Không cần lo lắng cho ta, trong tính cách của ngươi, kế thừa rất nhiều sự tinh tế của mụ mụ ngươi. Ba ba thị một người vô dụng. Ngươi dần dần lớn, ba ba phải đi lấy về một số thứ vốn hẳn là thuộc về ta. Một ngày nào đó, phụ tử hai người chúng ta sẽ lại gặp. Ta hy vọng ngươi trở nên cường đại, nhưng cũng lại không hy vọng ngươi trở nên cường đại, con đường của mình, ngươi tự mình lựa chọn. Nếu có một ngày ngươi hiểu được chức nghiệp hồn sư này là không tốt, vậy hãy trở lại thánh hồn thôn, giống như ta, làm một thợ rèn đi. Đừng lo lắng. Đường Hạo. Nhìn bức thư trong tay, cả người Đường Tam đã ngây dại, cảm giác mừng rỡ tràn đầy trong phút chốc biến thành sự mất mát. Ba ba đi, ba ba, người tại sao phải đi? Lao Kiệt Khắc nhìn bộ dáng thất thần của Đường Tam, cười khổ nói. Tên Đường Hạo này đi một chút điểm báo hiệu đều không có, hôm trước ta còn tới để cho hắn làm công cụ, hắn này vừa đi, sau này chúng ta còn muốn phải tìm một gã thợ rèn mới được. Người này, thật sự là quá không có trách nhiệm rồi. Đường Tam chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Kiệt Khắc ra ra, người là nói, ba ba con vừa mới đi trong khoảng hai ngày này. Lao Kiệt Khắc gật gật đầu. Hẳn là trong hai ngày này mới đi. Tiểu Tam, đừng buồn bã, vì một người ba ba như vậy không đáng giá có được. Cùng ra ra đi thôi, đi tới nhà của ta. Đường Tam yên lặng lắc lắc đầu, cẩn thận gấp bức thư trong tay, để vào trong ngực của mình. Cảm ơn ngài, Kiệt Khắc ra ra, cả nhà loạn như vậy, con sẽ không mời ngài lưu lại nữa. Con còn muốn thu thập một chút. Lao Kiệt Khắc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Tam nho nhỏ này cũng hạ lệnh chủ khách, thở dài một tiếng, nói. Được rồi. Bất quá, ngươi có cái gì cần cứ tới tìm ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Lao Kiệt Khắc đi, bên trong tiệm rèn chỉ còn lại có hai người Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam cũng không mở miệng, cứ như vậy bắt đầu thu thập căn phòng bừa bộn, thu thập các loại đồ vật trong phòng. Thần kỳ chính là, Tiểu Vũ ngày thường hoạt bát hiếu động là vậy mà ở đây lại bảo trì trầm mặc, đi tới bên người Đường Tam, lẳng lặng trợ giúp hắn mang từng kiện đồ sắp xếp, lấy nước từ trong chum nước bên ngoài, trợ giúp hắn lau chùi cho bụi bên trong phòng. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện. Đại sư đang ở trong phòng mình xem sách, Tiểu Tam đã về nhà, trong lòng hắn trống rỗng. Ở cùng một năm thời gian, mặc dù ngoài miệng hắn không nói, nhưng cảm tình trong lòng đối với đệ tử này lại đang không ngừng sâu thêm. Thẳng đến sáng nay trong khi Đường Tam đi, hắn còn do dự có muốn hay không tới thăm nhà hắn. Cuối cùng đại sư vẫn còn phủ quyết ý nghĩ của mình. Nguyên nhân có rất nhiều, thậm chí ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đại sư cau mày, bình thường ngoại trừ Đường Tam, căn bản sẽ không có người tới nơi này của hắn. Mời vào. Đại sư đặt quyển sách trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Cửa mở, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi đến. Hắn mặc một thân đơn giản màu xám trường bào, mái tóc đen rối loạn phi tán tại trên vai, trên khuôn mặt già nua có khắc đầy tang thương, một đôi mắt hồn trọc tựa hồ đã tới những năm tháng cuối cùng của cuộc sống, cùng ngoại mạo mới khoảng 50 tuổi của hắn có chút không tương xứng. Chào ngài, đại sư. Thanh âm của người đến trầm thấp mà có chút khàn khàn. Không biết tại sao, khi người này trong khi vừa bước vào cửa, toàn thân đại sư đều hạ ý thức khẩn trương lên, ngay cả hồn lực cũng không tự giác được trải rộng toàn thân. Ngươi là? Chậm rãi đứng lên, trong mắt đại sư toát ra vài phần nghi hoặc. Người áo xám nhàn nhạt nói. Nói ra, chúng ta hẳn là có 20 năm không gặp rồi. Với bộ dáng đổi bại của ta hiện nay, cũng khó trách người không nhận ra ta. Ta gọi là Đường Hạo. Đường Hạo. Vẻ mặt luôn luôn cứng ngắc không dao động của đại sư chợt đại biến, đồng tử ở hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt này, hai tay chộp vào bàn làm việc, ngón tay đã biến thành màu trắng xanh. Ngươi, ngươi là Hạo. Đường Hạo phất phất tay, ngăn cản đại sư, lạnh lùng nói. Xương hào của quá khứ không cần nhắc lại nữa. Năm đó, chúng ta cũng tính có duyên gặp mặt vài lần, người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi chỉ là người điên, nhưng ta lại biết, ngươi là một người chấp nhất. Tâm tình của đại sư dần dần tỉnh táo lại, vẻ mặt cứng ngắc đông thoáng lúc đích. Xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên chính là cha của Tiểu Tam. Hắn đã về nhà rồi, tại sao ngươi còn ở chỗ này? Đường Hạo gật đầu, nhàn nhạt nói. Đúng là bởi vì hắn về nhà rồi, ta mới có thể ở chỗ này. Ta biết, ngươi thu hắn làm đồ đệ. Làm cha, ta nên sớm tới gặp ngươi. Ta phải đi rồi, duy nhất lo lắng cũng chỉ có hắn, cho nên, ta hy vọng mang Tiểu Tam phó thác cho ngươi. Ngươi phải đi. Đi đâu? Hắn chính là nhi tử của ngươi. Đại sư gắt gao nhìn Đường Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén. Bộ dáng của Đường Hạo vẫn một bộ lạnh lùng như trước. Hắn cũng là đồ đệ của ngươi. Ta phải đi, có rất nhiều sự việc phải đi làm. Hắn đi theo ta sẽ không có được vui vẻ. Ta không có yêu cầu gì khác, cuộc đời của hắn, do hắn tự mình lựa chọn. 10 năm, ta đã rời đi thế giới này 10 năm, bây giờ hắn đã lớn lên, có một số việc, ta cần phải đi làm. Đại sư hít một hơi sâu. Ta không biết trên người ngươi đã phát sinh cái gì, nhưng là, ta nhìn ra được, Tiểu Tam đối với ngươi thập phần quyến luyến, ngươi không biết là cứ như vậy rời đi, đối với hắn mà nói là quá tàn nhẫn sao. Đường Hạo nhàn nhạt nói. Hắn tự mình quyết định đi một con đường không tầm thường, cùng ở một chỗ với ta mới là tàn nhẫn với hắn. Được rồi, những gì muốn nói ta đã nói xong, bất luận lúc nào, xin nhớ kỹ, hắn là nhi tử của ta. Nói xong những lời này, Đường Hạo vung tay lên. Đường. Một khối lệnh bài đen nhánh rơi lên trên bàn ở trước mặt đại sư, lệnh bài cư nhiên cùng khối mà lúc trước đại sư mang theo Đường Tam tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm thì xuất ra giống nhau, chỉ bất quá, đồ án trên khối lệnh bài này cũng là đầy đủ 6. Chương 55, Phụ thân đích lưu nôn, 4. Phanh. Cửa phòng đóng lại, thân ảnh cao lớn của Đường Hạo đã biến mất. Nhìn cửa phòng, đại sư đứng ở nơi đó cả nửa ngày cũng không có động tác gì. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên khối lệnh bài kia, khỏe miệng toát ra một tia cười khổ. Không nghĩ tới, thần tượng của ta đã biến thành bộ dáng này. Mặt trời hạ xuống phía tây, trước cửa tiệm rèn, hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi, bọn họ mặc đồng dạng quần áo, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi. Những tia sáng còn sót lại của mặt trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên người bọn họ, phảng phất làm cho trên thân thể bọn hắn khắc một vòng màu vàng đỏ. Nữ hài nhi ở bên trái nghiêng đầu, nhìn nam hài nhi, hai tay chống trên cằm của mình, muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cục nàng vẫn còn nhịn lại. Mở miệng ngược lại là nam hài nhi, trong tay hắn nắm một thanh truy mới tinh. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Cảm ơn ngươi vẫn ở cùng ta. Đường Tam cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân, ánh mắt của hắn có chút mê ly, cũng có chút mông lung, nhưng cuối cùng không có nước mắt nhỏ xuống. Tiểu Vũ. Phốc xích. Cười, đẩy đầu vai Đường Tam một chút này dùng sức rất lớn, suýt nữa mang Đường Tam đẩy ngã. Đừng buồn bực nữa. Ba ngươi chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ lại gặp mặt nhau. Có lẽ, hắn rời đi, chính là vì cho ngươi phát triển càng tốt, cho ngươi càng thêm kiên cường. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là phụ sự khổ tâm của hắn sao? Trên mặt Đường Tam toát ra một tia cười khổ. Có lẽ đúng vậy, nhưng là tại sao người cũng không cho ta gặp mặt lại một lần? Tiểu Vũ, ngươi biết không, ba là thân nhân duy nhất của ta. Trong nhà không có ba, cũng không hề là một cái nhà nữa. Tiểu Vũ lắc đầu, mang chiếc bím tóc dài của mình quăng lên trước người. Không có ba, ngươi còn có bằng hữu là ta mà. Nếu ngươi muốn tìm một thân nhân, ta không ngại làm tỷ tỷ của ngươi. Nhanh, gọi một tiếng Tiểu Vũ tỷ nghe xem. Tất cả mọi người đều gọi như vậy, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Nhìn bộ dáng mềm mại và khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bị ánh hoàng hôn chiếu rọi của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi nở nụ cười. Khi bên người có người làm bạn đang lúc nội tâm yếu ớt nhất, luôn là một việc cực kỳ tốt. Nếu ngươi nguyện ý làm muội muội của ta, ta không phản đối. Ta nhớ không sai thì chúng ta mặc dù là cùng năm, nhưng ngươi tựa hồ ít hơn so với ta mấy tháng. Ta là tháng 1 xuất sinh, ngươi cũng là tháng 8, đúng không? Mơ tưởng. Ta chỉ làm tỷ tỷ, không làm muội muội. Tiểu Vũ không tức giận nâng tay hướng đầu của Đường Tam mà quốc. Thân thể Đường Tam chợt lóe, đã thoát đi ra ngoài, đứng ở trước người Tiểu Vũ ba thước. Tiểu Vũ, theo ta lên núi đi, ta cho ngươi xem một số thứ. Thần sắc Đường Tam rất chăm chú, phảng phất như là quyết định cái gì đó. Tiểu Vũ cũng không tiếp tục hy nháo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vài phần nhu thuận, hướng hắn gật gật đầu. Đường Tam chủ động kéo tiểu thủ phấn nộm của Tiểu Vũ, hướng núi ở ngoài thôn chạy đi. Hai cái bóng tại trời chiều chiếu rọi xuống trên mặt đất dần dần dài ra. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ chạy đến đỉnh núi mới ngừng lại, tại dưới tình huống toàn lực thúc giục Huyền Thiên Công, hắn cũng không khỏi có chút thở dốc. Đứng ở đỉnh núi, mặt Đường Tam hướng mặt trời chiều, hai mắt đã bị màu tím che kín. Tiểu Vũ, đây là chỗ trước kia ta luyện công. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nghiêm chỉnh, cũng hy vọng ngươi có thể trả lời thật cho ta. Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi có biết không, bộ dáng của ngươi bây giờ rất giống mấy lao nhân trong học viện. Đường Tam chậm rãi xoay người, nghiêm chỉnh nhìn Tiểu Vũ. Ngươi nguyện ý làm muội muội của ta không? Ta thật sự hy vọng có thể lại có một thân nhân. Tiểu Vũ vừa muốn nói gì, lại bị Đường Tam cắt đứt. Trước hết nghe ta nói xong đã. Ta cái gì cũng không có, tình huống của nhà ta thì ngươi cũng thấy được, xuất thân của ta chỉ là một bình dân cùng khổ. Ta không thể cho ngươi tài phú cũng không thể cho ngươi thế lực. Ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng ngươi và ta không giống nhau, ta nhìn ra được, thân thế của ngươi hẳn là có cố sự. Nhưng cho tới bây giờ ta đều không hỏi, bởi vì ta sợ xuất thân của chúng ta chênh lệch quá lớn, ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nhưng là... ta thật sự hy vọng có thể có một muội muội giống như ngươi, mặc dù ta không cách nào cho ngươi nhưng thứ quý tộc có, nhưng là, ta lại có thể cho ngươi lời hứa hẹn của ta. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội muội của mình, sẽ không để cho nàng đã bị một chút thương tổn. Nhìn mắt Đường Tam lóe ra lệ quang, hai mắt của Tiểu Vũ dần dần hồng lên. Nếu có một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, những người đó ngươi lại đánh không lại, vậy làm sao bây giờ? Đột nhiên trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Vậy xin mời bọn họ trước hãy bước qua thi thể của ta đi. Tiểu Vũ trầm mặc, Đường Tam cũng không có tiếp tục nói nữa, ánh hoàng hôn dần dần rút đi, lúc này những ngôi sao trên bầu trời đã lặng yên mọc lên. Ca. Tiểu Vũ dùng một chữ đơn giản phá vỡ sự bình tĩnh của hai người trong lúc đó. Vẫn cố nén nước mắt, tại giờ khắc này rốt cục nó chảy xuống, hai tay run rẩy của Đường Tam kéo tay của Tiểu Vũ. Cảm ơn ngươi, muội muội. Cha đi, nhưng hắn lại có một người muội muội. Đường Tam ngửa đầu nhìn phía bầu trời, hướng về những ngôi sao trên bầu trời yên lặng phát hạ lời thề của cả cuộc đời. Màn đêm phủ xuống, hai người ngồi ở đỉnh núi, cảm thụ sự ấm áp của ngọn núi suy phất, nhìn trăng và sao trên bầu trời, hào khí thân mật, không khí tươi mát, mang theo đến cảm giác thư thích. Ta có thể không gọi ngươi là ca ca. Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tam ở bên người. Đường Tam sửng sốt. Tại sao? Trên mặt Tiểu Vũ toát ra một tia đỏ ửng. Nói như thế nào thì ta cũng là lão đại của tất cả các đệ tử tại Nạp Đinh, đột nhiên thêm một ca ca, bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào? Đường Tam nở nụ cười. Được, ngươi cứ gọi ta Tiểu Tam là được. Chỉ cần trong lòng ta biết ngươi là muội muội của ta, xưng hô thế nào thì có quan hệ gì? Vừa nói, Đường Tam nâng tay lên, chậm rãi vén ống tay áo, mang tụ tiễn trên cổ tay trái tháo xuống. Chúng ta kết làm huynh muội, ta không có cái gì đáng giá tiền, cái này sẽ đưa cho ngươi phòng thân ba đi. Nó là kiện tác phẩm đầu tiên của ta. Tiểu Vũ tò mò nhìn Đường Tam đưa tới tụ tiễn. Đây là cái gì? Chương 56, ta mâu bạch hổ đái một bạch, một. Đường Tam mỉm cười, nói. Ta gọi nó là tụ tiễn, cũng có thể xưng là vô thanh tụ tiễn, chỉ cần phát động chốt mở, ba căn tiểu tiễn bên trong sẽ dựa theo ngươi khống chế mà bắn ra. Có thể xạ một căn, cũng có xạ ba căn cùng một lúc. Bởi vì khi phát động thì thanh âm rất nhỏ, không dễ dàng bị đối thủ phát hiện, cho nên, tại đối mặt với địch nhân có thực lực tương đương thì có thể sinh tác dụng rất tốt. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Trước kia, trong khi chúng ta luận bàn, như thế nào không thấy ngươi dụng tới vật này? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói. Đứng đốc, chúng ta là đồng học, vừa là bằng hữu. Ta như thế nào có thể sử dụng loại vũ khí có tính sát thương thế này đây? Còn nhớ kỹ ta dùng hòn đá ném ngươi không? Ngươi cho rằng nó chỉ là trùng hợp sao? Ngươi xem, chỗ kia có một con muỗi. Tiểu Vũ theo hướng ngón tay của Đường Tam nhìn lại, ở ngoài ba thước, quả nhiên có một con muỗi đang vo ve. Bay qua, mượn ánh trăng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Nếu ta nói cho ngươi, ta có thể đánh trúng cánh bên trái của nó, mà không thương tổn đến tính mạng của nó, ngươi tin hay không? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi đang nói đùa sao? Trong mắt Đường Tam tử quang chợt lóe, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo sáng nhàn nhạt lặng yên léo lên rồi biến mất, con muỗi cũng trống rông biến mất. Giữ chặt tay của Tiểu Vũ, Đường Tam nói. Theo ta tới. Lôi nàng đi tới phía trước một cây đại thụ cách đó không xa thì ngừng lại, không cần Đường Tam chỉ, Tiểu Vũ cũng có thể rõ ràng thấy, trên thân cây có một cây cương châm dài ba tấc, dưới ánh sáng của trăng sao chiếu xuống loẹ loẹ tỏa sáng. Châm đóng đinh tại trên cây, tựa hồ có cái vật gì đó đang ra sức dãy rủa. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được giật mình suýt nữa kêu thẳng tiếng. Dưới chiếc châm chính đang đóng đinh con muỗi, cương châm đâm xuyên qua cánh trái của con muỗi, mang nó đóng đinh vững vàng trên cây, mà con muỗi vẫn đang giãy giụa, hiển nhiên là tính mạng không bị nguy hiểm. Ngươi là như thế nào làm được? Tiểu Vũ hoảng sợ nhìn về phía Đường Tam. Nếu không phải bởi vì nàng vẫn cùng ở một chỗ với Đường Tam, nàng thậm chí sẽ cho này là đã chuẩn bị từ trước. Đường Tam nổ cương châm, khi hắn mở lại bàn tay, cương châm đã tiêu thất. Đây là bí mật của ta gọi nó là ám khí, cho dù là ba ba cũng không biết. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta có năng lực bảo vệ muội muội của mình. Đối với những sự vật mới lạ, Tiểu Vũ luôn cảm thấy rất hứng thú, lắc qua lắc lại tay của Đường Tam vui mừng nói. Hảo ca ca, vậy ngươi có thể dạy ta hay không? Đường Tam cười khổ nói. Với khuynh hướng bạo lực của ngươi, nếu lại học được ám khí, còn không biết có bao nhiêu người gặp phải tai ương đây. Hơn nữa tu luyện ám khí không phải một việc một sớm một chiều. Ta cho ngươi tụ tiễn chính là một loại của ám khí, ngươi trước cứ đem nó dùng là được rồi. Muốn học tập đường môn ám khí cũng không dễ dàng, điểm đầu tiên, phải có huyền thiên công làm trụ cột, mà hồn lực của Tiểu Vũ đã không kém, một lần nữa tu luyện huyền thiên công hiển nhiên là không có khả năng, Đường Tam đã âm thầm quyết định, sau này sẽ chế tác một ít cơ quan loại ám khí võ trang tại trên người nàng. như vậy cũng tính là đủ rồi. Đường Tam tự tay mang tụ tiễn đeo tại trên tay trái của Tiểu Vũ, chỉnh sửa lại vòng dây của tụ tiễn, làm cho nó hoàn toàn dán tại trên tay Tiểu Vũ. Sau đó hắn mang phương pháp sử dụng vô thanh tụ tiễn hướng Tiểu Vũ giảng một lần, để cho nàng thử vài lần. Tiểu Vũ cơ hồ ngay lập tức thích cái bảo bối này. Tiểu Vũ đi tới một bên thử xạ tụ tiễn, Đường Tam chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những vì sao trên không trung, lẩm bẩm tự nói. Ba ba, người thật là sợ ta ở lại bên người thì không cách nào trở nên kiên cường sao. Người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở thành một người nam nhân chính thức. Một ngày nào đó, ta sẽ thành niềm kiêu hãnh của người. Đường Môn, ta đã rời đi 6 năm, nhưng ta vĩnh viễn đều là người của Đường Môn. Tại đấu La Đại Lục này, ta nhất định sẽ mang hết thể của Đường Môn phát dương quang đại. Hai tay vánh nhuận như ngọc chợt vãi ra, vô số đạo ngân quang ti tuyến phóng lên cao, trong mắt Đường Tam đã thành một mảnh tử mang. 5 năm sau, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, phía Nam Thiên Đấu Đế Quốc, cùng Pháp Tư Nặc Hành tỉnh tiếp ngưỡng, nói là Vương Quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có lớn bằng 3/4 của Pháp Tư Nặc Hành tỉnh, phụ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc, một trong tứ đại vương quốc trong cảnh nội của Thiên Đấu Đế Quốc. Ba Lạp Khắc Quốc Vương Côn Đức Lạp là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu Đế Quốc Áo Khấu Lạp. Nam vương của Ba Lạp Khắc Vương Quốc, trực tiếp cùng Tinh La Đế Quốc tiếp ngưỡng, bởi vậy, tại trong tứ đại vương quốc của Thiên Đấu Đế Quốc, lực lượng quân sự của Ba Lạp Khắc Vương Quốc là cường đại nhất, cũng có thể nói là môn hộ của Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc vốn có 10 cái hành tinh, sau lại cấp cho tứ đại vương quốc, hình thành 6 phương thế lực, bản thân đế quốc trực tiếp khống chế 5 hành tinh, tứ đại vương quốc khống chế 1 cái, còn có một công quốc tiếp cận vương quốc, chiếm cứ một hành tinh nhỏ nhất ở phía Đông Đế Quốc. Trên mặt ngoài, tứ đại vương quốc và một cái công quốc cũng chịu sự thống trị của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng trên thực tế, năm quốc gia này sớm đã trở thành quốc trung chi quốc, ngoại trừ cần phải tiến cống, hết thể hoàn toàn tự chủ. Nếu không phải hoàng thất của Thiên Đấu nắm giữ trọng binh, có lẽ nội loạn sớm đã kinh xuất hiện rồi. Tinh La Đế Quốc cũng có tình huống cùng loại, bởi vậy, thế của hai đại đế quốc nhìn qua thì mạnh, nhưng trên thực tế, lại đều đang đi xuống dốc. Nói không tốt, là một ngày cục diện của cả đại lục đột nhiên sẽ thay đổi. Cảnh nội của Ba Lạp Khắc Vương Quốc có 2 tòa thành thị trọng yếu nhất, một tòa chính là Ba Lạp Khắc Vương Côn Đức Lạp ở lại cũng thành Ba Lạp Khắc Thành, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã Bình Nguyên nơi phì nhiêu nhất, có tác thác thành của Ba Lạp Khắc được xưng là Vựa Lúa. 2 tòa thành thị này đều có trọng binh đóng, là trọng trung chi trọng của cả vương quốc. Tác thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ Hồn Chủ Điện là có thể nhìn ra. Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa, cửa tây của tác thác thành đi vào 2 người tuổi trẻ. Nhìn qua, bộ dáng của bọn họ đều chỉ có hơn 10 tuổi. Trên người cũng không có mang hành lý gì, một nam một nữ. Chương 57, Tá Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch, 2. Đứa bé trai quần áo đơn giản, bộ dáng nhìn qua 12, 13 tuổi, thân cao khoảng 1 thước 7, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông quấn quanh một cái đai lưng có 24 khỏa ngọc thạch, tóc dài màu đen miễn cưỡng buông xuống bả vai, tướng mạo tuy không tính anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác rất dễ dàng thân cận. Khoe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn nhạt. Nếu nói đứa bé trai nhìn qua là hòa nhã mà bình phàm, vậy, cô bé gái tại bên người hắn nhìn qua liền chẳng phải bình phàm nữa. Tóc dài màu đen mượt mà được tết thành chiếc đuôi sam, cho dù là đã tết nhưng vẫn như trước dài quá tiểu thối, nàng so với đứa bé trai kia còn muốn cao hơn nửa phần, trên thân mặc một kiện y phục nhỏ màu phấn hồng, mang vóc người đã bắt đầu phát dục bó chặt, nếu nói trước ngực còn chưa đủ lớn, vậy chiếc eo thon, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay của nàng sẽ làm vô số cô gái hâm mộ rồi. Đại thối thon dài được che giấu bên trong chiếc quần dài màu trắng, tỷ lệ vàng thật hoàn mỹ, mặc dù nàng nhìn qua tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ, nhưng chiếc đồn bộ tròn nhỏ lại đã có vài phần vị đạo. Bụt nông. Lông mi cong cong tự nhiên thành hình, một đôi mắt to sáng và lanh lợi phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộm, chẳng những xinh đẹp, còn làm cho người ta có cảm giác vài phần mềm yếu, 2 chữ đáng yêu tựa hồ chính là vì bản thân nàng mà có. Đứa bé trai đứng ở bên người nàng sớm đã bị quang huy vô hình của nàng che chắn. Bé gái giơ tay lên, tại cái trán có chút ướt át nhẹ nhàng lau qua, có chút bất mãn nói. Rốt cục cũng tới tác thác thành gì đó rồi. Thật không biết đại sư nghĩ như thế nào, rõ ràng có tới vài tòa trung cấp hồn sư học viện đều tỏ vẻ sẽ vô điều kiện chiêu thu chúng ta, nhưng hắn lại để cho ngươi tới cái phá học viện ngay cả cấp bậc đều không có phân chia này để khảo thí. Đứa bé trai mỉm cười, nói. Sư phụ để cho ta tới khảo hạch, nhưng cũng không nói cho ngươi tới. May là Ba Lạp Khắc Vương Quốc và Pháp Tư Nặc Hành tỉnh cạnh nhau, nếu không ngươi chẳng phải là càng bất mãn sao. Bé gái trợn mắt liếc đứa bé trai. Thật không có lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi sao. ai bảo người là ca ca của ta. Dù sao ngày kia mới khảo thí. Mặc kệ, hai ngày này ngươi phải theo ta đi chơi trong Tắc Thất Thành, đền bù cho tâm hồn non nớt của ta bị thương tổn. Đứa bé trai bật cười nói. Đường đường là đại tỷ của Nặc Đinh học viện liên tục 6 năm còn tâm hồn non nớt. Cho đám tiểu đệ kia của ngươi thấy, không biết bọn họ có thể lập tức đi nhảy sông hay không. Một nam một nữ này chính là Đường Tam và Tiểu Vũ từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đi tới. 5 năm thời gian đã trôi qua, bọn họ rốt cục cũng từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thuận lợi tốt nghiệp. Vốn với thiên phú của bọn họ, Nặc Đinh học viện chuẩn bị đưa bọn họ trực tiếp tiến vào trung cấp hồn sư học viện, thậm chí có vài học viện nổi tiếng đều đưa tới thư mời, có rất nhiều chỗ để lựa chọn. Nhưng đại sư lại yêu cầu Đường Tam cự tuyệt tất cả lời mời, tới một tòa học viện tên là Sử Lai Khắc phía Nam Tắc Thắc Thành này để khảo thí. 6 năm dạy dỗ, đối với đại sư, Đường Tam sớm đã tôn trọng giống như cha, càng huống chi, hắn hiểu được, đại sư để cho hắn làm như vậy nhất định là vì tốt cho hắn. Cho nên, hắn đáp ứng không chút do dự. 6 năm qua đi, quan hệ của Đường Tam và Tiểu Vũ sớm đã thân thiết giống như là huynh muội ruột thịt, Đường Tam lựa chọn nơi này, Tiểu Vũ tự nhiên cũng đi theo. Lúc rời đi học viện, đại sư nói cho Đường Tam, hắn phải tới Đế Đô, sau này sẽ đến nơi này tìm bọn họ. 6 năm tại Nặc Đinh là 6 năm cực kỳ trọng yếu của Đường Tam, buổi sáng đi học, buổi chiều làm công, buổi tối tu luyện, cơ hồ không có thời gian rỗi. 12 tuổi, nhìn qua hắn đã không yếu đuối giống lúc trước nữa. Mỗi ngày tại tiệm rèn làm việc, làm hắn có cơ thể và tinh thần cường tráng, mặc dù nhìn qua không tính to lớn, nhưng dưới trang phục lại bao trùm cơ thể tràn ngập lực lượng. Tiểu Vũ bĩu môi nói, mặc kệ, ngươi có đáp ứng không? Đường Tam a cười, nói, tùy ngươi là được. Bất quá, đi đường xa như vậy, ngươi không mệt sao? Chúng ta có đúng là nên tìm một chỗ ở lại đã hay không? Cũng nhanh tới giữa trưa rồi, trước ăn cơm đã. Tiểu Vũ cười nói, này con được. Đường Tam rất ít làm trái những lời nàng nói, từ sau khi hai người xác lập quan hệ huynh muội, hắn thủy chung giống một đại ca che chở nàng, mặc dù hắn bệ bộn công việc, nhưng sự ân cần trong lúc vô ý thể hiện ra vẫn còn làm Tiểu Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tắc Thác Thành so với Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ náo nhiệt hơn nhiều, trên ngã tư đường, tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người hối hả xuyên qua không ngừng. Hai người trước đơn giản ăn một chút, sau đó là tìm kiếm chỗ trọ lại, không lâu sau. Tiểu Vũ phát hiện ra một tòa tiểu điếm rất đáng chú ý. Tiểu điếm cao 3 tầng, quy mô nhìn qua mặc dù không tính quá lớn, nhưng trang sức bên ngoài lại hoàn toàn đều là hoa hồng màu đỏ, phong cách kiến trúc của cả tòa tiểu điếm cũng như là một đóa hoa hồng thật lớn, rất dễ dàng có thể gây cho người trước mặt cảm giác rực rỡ. Mân thôi tiểu điếm. Tiểu Tam, chúng ta trọ ở nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ. Đường Tam bình thản nói. Cứ theo lời ngươi. Mấy năm làm công, hơn nữa trợ cấp của Vũ Hồn Điện. Bây giờ hắn coi như là có một chút tích có rồi. Tiểu Vũ không bao giờ quan tâm đến có bao nhiêu tiền, tiêu tiền rất lãng phí, vì không cho mình thường xuyên tiêu quá, liền mang tất cả thu nhập đều đưa cho Đường Tam, để cho hắn cất giữ, có Đường Tam khống chế một chút, nàng còn có thể tiết kiệm được một ít. Đi vào Mân Tôi Tiểu Điếm, cảm nhận đầu tiên chính là một mùi thơm của hoa hồng đón chào, mùi thơm thấm lòng người mang theo vài phần cảm giác mập mờ, làm thân tâm con người thoải mái. Bên trong của Tiểu Điếm chỉ có 3 loại màu sắc, trắng, bạc và hoa hồng hồng, dị thường ấm áp, hoàn cảnh tao nhã rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Đường Tam đi tới trước quầy. Phiền toái cho chúng ta thuê 2 gian phòng. Người phục vụ sau quầy nhanh chóng đứng lên, hết nhìn Đường Tam lại nhìn Tiểu Vũ, trong mắt toát ra vài phần quang mang hâm mộ. Tiên sinh, ngài xác định đúng là phải 2 gian phòng sao? Đường Tam gật gật đầu. Có cái gì không đúng sao? Trong mắt người phục vụ toát ra vài phần mập mờ. Xin lỗi. Nơi này của chúng tôi chỉ còn lại có 1 gian phòng thôi. Chương 58, Tám Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch, 3. 1 gian. Đường Tam nhíu nhíu mày, hắn 2 kiếp là người, kiếp này trong khi còn nhỏ cùng Tiểu Vũ đồng sàng cộng trầm còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ dù sao hai người đều dần dần có thân hình của người trưởng thành, nam nữ thụ thụ bất thân, những lời này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Người phục vụ nhấn mạnh nói. Đúng vậy, chỉ còn 1 gian. Bất quá, ngài yên tâm. Phòng của chúng tôi đều là rất lớn, tiện nghi đầy đủ, có thừa để cho 2 người ở. Nói xong, hắn còn hướng Đường Tam xuất ra một cái ánh mắt chỉ có thể nắm được ý mà không thể nói thành lời. Đương nhiên, Đường Tam nhìn thì không hiểu. Tiểu Vũ lơ đến nói. Vậy 1 gian được rồi. Trong khi chúng ta tại Nặc Đinh, không phải vẫn đều ở cùng 1 gian túc xá sao? Này có là cái gì? Còn có thể tiết kiệm chút tiền để mua quần áo đẹp mà. Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là một người cố chấp. Tệ nhất là chính mình ngủ trên đất là được, bình thường ban đêm cũng là phải tu luyện, đó mới là giấc ngủ tốt nhất. Được rồi, vậy phiền toái ngươi cho ta thuê gian phòng này. Trong khi người phục vụ đang chuẩn bị giúp Đường Tam làm thủ tục, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt hành động của người phục vụ. Ta nói, gian phòng này hẳn là thuộc về ta chứ? Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời xoay người lại nhìn, chỉ thấy ba người xuất hiện tại phía sau bọn họ, chính đang hướng chỗ quầy đi tới. Ba người này một nam hai nữ, hai người nữ hải tử trang điểm xinh đẹp, bộ dáng nhìn qua đều có 17, 18 tuổi, vóc người cao cao, so với Tiểu Vũ còn muốn cao hơn một chút, làm kẻ khác ngạc nhiên nhất chính là dung mạo của các nàng giống nhau như lúc, cư nhiên là một đôi song bào thai. Nhưng là, ánh mắt của Đường Tam cũng không có rơi vào trên người hai gã tuyệt sắc giai lệ, hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng là nam tử đi giữa. Nam tử cao khoảng 1'8", so với hắn phải cao hơn nửa cái đầu, nhìn qua tuổi không lớn, thậm chí so với hai cô gái sau lưng hắn còn muốn nhỏ một chút, bả vai rộng lớn, trong tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng phi tán tại sau lưng, dài gần tới eo. Tóc hắn tóc cũng không buộc, mà là gọn gàng nằm ở đó. Hấp dẫn người chú ý nhất là đôi mắt của hắn, đó là một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép, đồng tử bên trong là màu lam thâm, ánh mắt rất lánh, đó là một loại băng lánh phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang, bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Nam nhân có tướng mạo cực kỳ anh tuấn phối hợp với một đôi mắt như vậy, bất luận ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn rất mạnh, đây là ý niệm đầu tiên sau khi Đường Tam thấy người này. Hai cô gái song bảo thai phân biệt ôm hai cánh tay của song đồng nam tử, hắn cũng không để ý tới Đường Tam, ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ xẹt qua thì lóe ra một tia quang mang kỳ dị, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà thôi. Đi tới trước quầy, nhìn người phục vụ, thanh niên nói. Người là mới tới sao? Không biết nơi này luôn lưu một gian phòng cho ta sao? Người phục vụ sửng sốt một chút, hỏi dò. Ngài là? Song đồng nam tử có chút không kiên nhẫn nói. Gọi quản lý của các ngươi đến. Người phục vụ nhìn về ánh mắt của song đồng nam tử, đáy lòng một trận phát lãnh, nhanh chóng chạy ra phía sau gọi cấp trên của mình. Đường Tam nhàn nhạt nói. Vị đại ca này, tựa hồ là chúng ta tới trước. Song đồng nam tử thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Hắn cho tới bây giờ không có thói quen hướng người khác giải thích. Tính tình của Đường Tam coi như ôn hòa, nhưng Tiểu Vũ không có thể dễ bị khi dễ như vậy, thân chợt lóe, đã đi tới bên người Đường Tam. Không sao cả. Cho ngươi nhanh cút. Song đồng nam tử rốt cục quay người lại, ánh mắt tà dị lạnh như băng rơi lên trên người Tiểu Vũ, gật gật đầu. Rất tốt, thật lâu không ai dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi trên người cũng có hồn lực ba động, hẳn là hồn sư đi. Vậy các ngươi hãy cùng tiến lên đi, đánh thắng được ta lập tức sẽ đi, nếu không, mời các ngươi biểu diễn một chút chữ. Cút. Này. Nghe song đồng nam tử nói, hai cô gái song bảo thai bên người hắn không nhịn được nở nụ cười si ngốc. Nhưng bộ dáng cũng không có một chút lo lắng, nhu thuận buông tay song đồng nằm ra, lùi qua một bên. Chính tại đây thì, người phục vụ lúc trước đã mang theo một người trung niên từ phía sau đi ra, cuộc nói chuyện của song đồng nam tử và Đường Tam, Tiểu Vũ hắn hiển nhiên cũng nghe được, vẻ mặt lo lắng. Hữu thoại hảo thuyết, ngàn vạn lần đừng động thủ. Song đồng nam tử liếc một cái. Vương quản lý, các ngươi bây giờ càng ngày càng biết làm ăn a. Vương quản lý lau lau mồ hôi trên trán, cười trừ nói. Đại thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đều là kẻ thủ hạ không tốt, tiểu tử vừa mới tới ngày hôm qua, không biết quy củ, xin lỗi, xin lỗi. Ta lập tức an bài phòng cho ngài. Nói xong hắn quay đầu hướng Đường Tam và Tiểu Vũ, vẻ mặt thấy này nói. Xin lỗi rồi, hai vị khách nhân. Gian phòng đó là đại thiếu gia đặt trước, vậy xin hai vị chọn một chỗ khác thôi. Nếu là theo tính cách của Đường Tam, nhượng thì nhượng, tiểu điếm nhiều như vậy, tới một chỗ khác cũng không có gì. Nhưng tính cách của Tiểu Vũ cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn, đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Chúng ta không đi, thế nào? Mắt cho không biết nhìn người. Đừng cho chúng là nhỏ là dễ bắt nạt. Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho dù muốn nhường cũng không dễ dàng như vậy, mắng ta, còn muốn chạy phải không? Đái thiếu gia, ngài. Vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn. Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén. Ít nói nhảm. Hết thệ tổn thất tính cho ta. Tại Nặc Đinh học viện làm đại tỷ đã quen rồi, Tiểu Vũ sao nhìn được loại ánh mắt kiêu ngạo này của đối phương, lập tức sẽ xông lên động thủ. Tay Đường Tam nắm bả vai của Tiểu Vũ. Để cho ta tới đi. Tiểu Vũ bất mãn nói. Tại sao? Ta tự mình tới, ta muốn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều cũng không nhận ra hắn. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói. Ngươi một cái nữ hài tử, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Đã quên trước kia ta nói thế nào sao, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Đây là việc giữa nam nhân. hắn không cho Tiểu Vũ ra tay, một là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của đối phương, sợ Tiểu Vũ bị thương tổn, hai là, nếu thật sự bị thua, thì là chính mình chịu nhục, cũng không có thể để cho Tiểu Vũ bị đối phương vũ nhục. Chương 59, Tá Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch, 4. Nghe xong câu, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Vũ mới hòa hoãn xuống, nhìn Đường Tam một cái, nói. Vậy ngươi cẩn thận. Không cần tranh tới tranh lui, ta nói rồi, hai người các ngươi cùng tiến lên là được. Đái thiếu gia không kiên nhẫn nói. Đường Tam không tiêu ngạo không đội vàng, tiến lên hai bước. Xin chỉ giáo. Tà quang trong mắt Đái thiếu gia chợt lóe, hữu quyền chợt giơ lên, nương theo thân người vọt tới trước, trực đánh tới ngực của Đường Tam. Động tác của hắn rất đơn giản, không có gì phô trương, nhưng sắc mặt của Đường Tam lại biến đổi. Bởi vì khí thể một quyền này của đối thủ trong nháy mắt dưới tác dụng của lực lượng và tốc độ đã đạt tới đỉnh. Không có kinh nghiệm thực chiến phong phú sao có thể nào làm được điểm này. Lúc này Đường Tam tuyệt không thể lùi, nếu hắn lùi, khí thế của đối thủ sẽ theo đó mà tăng vọt, sẽ làm uy lực một quyền này càng tăng, cho nên, hắn chẳng những không có lùi, ngược lại là nên tiếp. Chân phải trong nháy mắt tiến lên trước một bước này tiến ra những ba thước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách của mình cùng đối thủ, mục đích của Đường Tam rất đơn giản. Chính là muốn phá hư tiết tấu công kích của đối thủ. Đồng dạng là đánh ra hữu quyền, tay của Đường Tam trong nháy mắt biến thành màu nhũ trắng ánh nhuận. Phanh! Một âm thanh vang dội, thân thể của Đái thiếu gia vọt tới trước đột ngột dừng lại, mà Đường Tam lại không khống chế được lùi về phía sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Đái thiếu gia trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi lại có thể tiếp được một quyền của mình. Làm Đái thiếu gia kinh ngạc nhất chính là nắm tay của Đường Tam, tính trên lực công kích thì hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng lúc này tay phải lại đau đớn muốn nứt ra, nắm tay của Đường Tam cứng rắn phảng phất như là sắt luyện được bọc bằng đồng. Đường Tam sao không sợ đây? Phải biết rằng, nắm tay của hắn chẳng những bao hàm nội lực của Huyền Thiên Công, hơn nữa lực lượng bản thân hắn cùng tuổi của bản thân tuyệt không tương xứng, nhiều năm làm công việc thợ rèn, làm lực lượng của hắn mạnh hơn nhiều so với người thường, hơn nữa đặc tính của Huyền Ngọc Thủ. Ba ưu thế lớn dung hợp cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn thất bại. Lực lượng của đối thủ rất cứng, nhưng cũng không phải cái loại cứng mãnh liệt này, mà là sự cứng của ngưng tụ. Tất cả lực lượng phảng phất đều ngưng tụ thành nắm tay, chấn động lực bộc phát trong nháy mắt đã làm khí huyết trong cơ thể Đường Tam nhộn nhạo một trận. Tốt, có thể tiếp ta một quyền, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đái thiếu gia quát lạnh một tiếng, thân hình lại triển khai, lúc này đây, công kích của hắn liền chẳng phải đơn giản nữa, cả người từ trên mặt đất phóng lên. Trong phút chốc đã tới phía trên Đường Tam, tứ chi mở rộng ra một cách kỳ dị, nhìn qua từ trên xuống dưới toàn thân đều là sơ hở, nhưng tứ chi của hắn lại đều có động tác rất nhỏ, phảng phất có vô hạn hậu chiêu. Sắc mặt của Đường Tam đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi bốn, mũi chân đồng thời hướng vào trong, tiểu thối trong nháy mắt phát lực, cánh tay trái từ phía ngoài vòng vào bên trong, cánh tay phải từ bên trong hướng ra phía ngoài, làm ra một cái tư thế rất kỳ lạ. Một kích này của Đái thiếu gia có thể nói là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Bất luận đối thủ ngăn cản hoặc là công kích như thế nào, hắn đều có rất nhiều loại phương pháp ứng đối, trong động tác nhìn như tràn ngập sơ hở nhưng lại bao hàm thủ đoạn công kích huyền ảo, tứ chi đều trở thành lợi khí. Nhưng ngay trong khi công kích của hắn chuẩn bị triển khai, trong đột nhiên, một cỗ tiềm lực vô hình từ phía dưới truyền đến, cỗ lực lượng đó tựa hồ rất dính, nghiêm chủ, cũng không có trùng kích lực cường đại, nhưng bền bỉ mười phần, Đái thiếu gia đang ở không trung không có chỗ mượn lực. Chỉ cảm thấy thân thể của mình thình lình bị cỗ lực đạo đó đẩy rời đi quỹ đạo vốn có, hướng một bên rơi xuống, tất cả công kích tự nhiên mất đi mục tiêu. Đây là lực lượng gì? Cảm giác ngạc nhiên từ trong đầu Đái thiếu gia chợt lóe mà qua. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, eo hổ tại không trung chợt xoắn, thân thể xoay tròn một vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà ngay lúc này, công kích của Đường Tam phát động rồi. Hắn lựa chọn thời cơ cực tốt, đúng là trong nháy mắt lúc hai chân Đái thiếu gia rơi xuống đất. Cũng là lúc khó phát lực nhất. Cước đạp quỷ ảnh mê tung, nhìn qua ba lần nhấp nô, Đường Tam đã đi tới bên cạnh Đái thiếu gia, song trưởng đồng thời đánh ra, hướng hai vai Đái thiếu gia. Tà quang trong mắt Đái thiếu gia chợt lóe, bốn cái đồng tử tựa hồ đồng thời lóe sáng một chút, âm thanh thổ khí vang lên, hai vai hơi nâng lui về phía sau, hai tay phát sau tới trước, đồng thời đi lên, đánh về phía khuỷu tay của Đường Tam. Quyền kinh rắn chắc tại không trung liên tiếp phát ra, có thể thấy được lực lượng ẩn chứa trong hai quyền này của hắn mạnh như thế nào. Đồng thời tại lúc hai quyền đánh ra, đùi phải của Đái thiếu gia trong nháy mắt bắn lên, tại dưới tình huống khoảng cách gần như thế, cũng là trực tiếp hướng cằm của Đường Tam mà đá, có thể thấy được sự mềm dẻo của hắn tốt cỡ nào. Bất luận là hai quyền của hắn, hay là đùi phải, có một cái công kích gì chúng, với lực công kích của hắn vượt qua Đường Tam, lập tức sẽ làm Đường Tam mất đi lực chiến đấu. Nhưng là, Đường Tam có thể để cho hắn như ý nguyện sao? Chớ quên, đây chính là công kích của Đường Tam. Bàn tay theo hướng hai vai của Đái Thiếu Gia co về sau mà mất đi mục tiêu, nhưng tay của Đường Tam cũng không có thu hồi, mà là đồng thời hướng xuống phía dưới đánh ra, một hút một đẩy, lực nghiêm chủ lúc trước Đái Thiếu Gia cảm giác được lại xuất hiện, hai tay của hắn nhất thời bị đái động hướng hai bên tách ra, hai quyền đánh ra cũng từ hai cánh tay của Đường Tam xẹt qua, không thể trúng mục tiêu. Đồng thời tại thời điểm hai tay đánh ra, chân trái của Đường Tam trong nháy mắt tiến lên trước một bước, thân thể hơi nghiêng, đầu vai trực đánh tới ngực Đái Thiếu Gia. Hơi nghiêng thân mình này của hắn, cũng chính là để cho một cước đá tới của Đái Thiếu Gia sượt qua, hết thảy phảng phất như đều là đã tính toán từ trước. Lúc này, Đái Thiếu Gia chỉ còn một chân trên đất, đã không có không gian né tránh, công kích lại bị hai tay đối phương phá hủy, lực lượng dùng hết, lập tức bị vây vào thế yếu. Phanh! Một âm thanh vang dội, đầu vai của Đường Tam chợt đánh lên trên ngực của Đái Thiếu Gia, trong tiếng kinh hô của hai cô gái song bảo thai đang xem cuộc chiến, thân thể của Đái Thiếu Gia trong nháy mắt bay ra sau. Thân trên ngửa ra sau, làm ra một cái đích động tác lộn ngược ra sau, bay ra những năm thước mới hạ xuống. Đường Tam không có truy kích, lặng lặng nhìn Đái Thiếu Gia rơi trên mặt đất, khi cùng ngực của đối phương tiếp xúc, hắn biết, chính mình cũng không có chiếm được nhiều tiện nghi. Chương 60, Tá Mâu Bạch Hổ Đái Mộ Bạch, Nam. Trong nháy mắt lúc hắn đánh lên, cơ ngực của Đái Thiếu Gia đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, một chút cứng đối cứng đó mặc dù bởi vì ưu thế nên đưa Đái Thiếu Gia đánh bay, nhưng đầu vai của chính hắn cũng đau đớn một trận mãnh liệt. Sắc mặt của Đái Thiếu Gia có chút khó coi, hắn không thể không thừa nhận, chính mình vừa rồi đã khinh địch, thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, thực lực so với trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Còn muốn tiếp tục sao? Đường Tam nhàn nhạt hỏi. Đái Thiếu Gia tả màu sáng lên. Đương nhiên. Rất tốt, ngươi có thể bức bách ta dụng xuất hồn lực, chàng tỷ thí này là ta đã thua. Bất quá, không cùng ngươi luận bàn một chút, ta như thế nào có thể cam tâm đây? Bất luận kết quả tỉ thí sau đây như thế nào, phòng này hôm nay ta đều tặng cho các ngươi. Trong tà mâu của Đái Thiếu Gia không phải bộc lộ sự phẫn nộ và căm hận, mà là một loại quang mang đặc thù, nếu phải cần dùng từ tới để giải thích. Kiến liệp tâm hỷ. Bốn chữ này có lẽ là thích hợp nhất. Ánh mắt của hắn lúc này, giống như là đang nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ, bả vai rung nhẹ, hai tay giơ lên. Con mắt của Đường Tam cũng dần dần sáng lên, hắn phát hiện, Đái Thiếu Gia trước mặt trở nên khắc rồi. Nếu nói trước hắn là một cỗ khinh thường và lạnh như băng, vậy, hắn lúc này, trên người lại tràn ngập chiến ý rực cháy. Bạch hổ, phụ thể. Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, hai tay Đái Thiếu Gia đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực đô cao, cốt cách toàn thân truyền ra từng âm thanh. Ba ba. Cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa lúc hợp thành một cái chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước tăng lên những hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay, trong lúc mười ngón tay rung động, lợi chảo như dao găm bén nhọn không ngừng từ trong bàn tay lộ ra rồi thu hồi. Mỗi một căn lợi chảo đó đều như là lưỡi dao, chiều dài chừng 8 tấc. Lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thân trên của Đái Thiếu Gia chậm rãi nằm xuống phía trước, hai tròng mắt bốn đồng tử đều biến thành màu lam thâm, làm cho người ta có cảm giác như là một cô máy giết chóc. Dưới chân hắn, ba đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím, trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt. Thiên nhiên hồn hoàn. Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, nhất thời trong ánh mắt hơn vài phần bối rối. Muốn tiến lên cùng Đường Tam sóng vai tác chiến, lại bị Đường Tam ngăn lại. Trong hồn hoàn, màu trắng đại biểu thập niên, màu vàng đại biểu bách niên, màu tím đại biểu thiên niên. Thanh niên được xưng là Đái Thiếu Gia ở trước mắt này, chính bản thân cũng đã có ba hồn hoàn, hơn nữa trong đó còn có một là thiên niên. Phải biết rằng, nhìn qua bề ngoài của hắn, tuổi cũng chỉ bất quá so với Đường Tam và Tiểu Vũ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi. Ba hồn hoàn đại biểu cấp bậc của Đái Thiếu Gia ít nhất đã vượt qua 30, nói cách khác, hắn là một gã hồn tôn. Chính là bản thân lại là cường lực thú vũ hồn chiến hồn tôn. Đái Mộ Bạch, vũ hồn, bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Xin chỉ giáo. Trong ba khí mạnh mẽ, Đái Thiếu Gia báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến. Tại áp lực thật lớn trước mặt, Đường Tam cũng bắt đầu trở nên khác trước, xung động tiềm tàng trong nội tâm dần hiện ra, hai mắt che một tầng tử ý nhàn nhạt, chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Chợt quang mang màu lam thâm bắt đầu khởi động. một cụm cỏ màu lam thâm chợt từ trong lòng bàn tay hắn sinh trưởng ra, mỗi một chiếc lá cỏ nhìn qua đều rất mảnh khảnh, nhưng mặt trên lại phủ kín hoa văn uốn khúc, lá cỏ không hề dẹt như trước kia, mà là biến thành hình trụ tròn, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng, tại phía trên lá cỏ, phủ đầy các gai nhỏ. Quang mang màu nhũ trắng từ thân đường tam dâng lên, lá cỏ màu lam thâm phảng phất nhận được cái gì kích thích mà chợt phóng đại, trong chớp mắt đã biến thành to như tay người, tựa như những cây dây leo. Hoa văn uốn khúc màu đen lóe ra quang mang nhàn nhạt, linh động giống như hơn 10 con rắn lớn xoay xung quanh thân thể đường tam. Hai vòng màu vàng hồn hoàn đồng thời từ dưới chân đường tam mọc lên, xoay quanh trên thân thể của hắn. Đường tam, vũ hồn, Lam Ngân Thảo, 29 cấp khí hồn đại sư. Xin chỉ giáo. Lông mi của đái một bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bông lúc đích. Vũ hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo. Đường tam nói ra nguyên lời nói của đại sư. Không có vũ hồn phế vật. Chỉ có hồn sư phế vật. Đái Mộc Bạch là đường tam từ sau khi tiến vào Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, gặp được vũ hồn người mạnh thứ hai, chỉ có lúc trước viện trưởng của Nặc Đinh học viện, dưới lời mời của đại sư trợ giúp hắn đồng thời có được đệ nhị hồn hoàn thì triển hiện quá thực lực 42 cấp khí hồn tông. Nhưng tuổi của vị viện trưởng kia sớm đã vượt qua 50, mà Đái Mộc Bạch trước mắt, sợ rằng cũng chỉ là 16, 17 tuổi mà thôi. Khó trách, mình bằng vào việc mượn lực lượng. Nội lực hơn nữa Huyền Ngọc Thủ trong khi lần đầu tiên cùng hắn va chạm cũng chịu tổn hại, đây là tuyệt đối chênh lệch về lực lượng. Người trước mắt này, có thể nói là Đường Tam gặp được qua đối thủ cường đại nhất, chênh lệch của hơn kém một cái hồn hoàn có bao nhiêu uy lực Đường Tam rất rõ ràng, nhất là cấp bậc đệ tam hồn hoàn của đối phương là thiên nhiên. Thuộc tính và kỹ năng gắn liền với nó cũng không phải hai hoàn có khả năng chống lại. Đánh một trận này, Đường Tam không có gì nắm chắc, có lẽ, để cho hắn mang năng lực bí ẩn nhất của bản thân thi triển ra. Mới có thể có lực chống lại. Nói thật là hay, không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Vậy để cho ta lĩnh giáo vũ hồn Lam Ngân Thảo này của ngươi có chỗ gì kỳ lạ. Đái Mộc Bạch động rồi, hắn sau khi vũ hồn phụ thể, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác, tóc bạc vừa mới bay lên là lúc, thân thể tràn ngập lực lượng bộc phát của hắn đã đi tới trước mặt Đường Tam. Lợi chảo trên hai tay 10 ngón đồng thời bắn ra, chụp vào thân thể của Đường Tam. Chương 61, Tám Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, 6. Đường Tam cơ hồ không chút do dự nhanh chóng phi về phía sau, cước đạp quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng thoát khỏi công kích của Đái Mộc Bạch, đồng thời, vũ hồn Lam Ngân Thảo mà hắn phóng thích cũng rất nhanh bắt đầu hoạt động, từng vòng những chiếc dây màu lam sấm to lớn xoay quanh, từ bốn phương tám hướng hướng thân thể của Đái Mộc Bạch hợp lại. Mà bản thân Đường Tam lại như là ẩn nhập vào trong đám dây leo mà lặng yên biến mất. Quang mang từ tà mâu của Đái Mộc Bạch liên tục lóe ra, hồn lực mênh mông bao trùm toàn thân, dưới sự huy vũ của hai tay, mang từng chiếc dây leo đang vọt tới bên người nhất nhất đẩy ra. Hắn vốn là định mang những dây leo hình thành từ Lam Ngân Thảo này trực tiếp chặt đứt, nhưng hắn lại giật mình phát hiện, những dây leo này cũng cực kỳ cứng cỏi, với hổ trảo của hắn phụ ra thêm 37 cấp hồn lực tại trong khi đẩy dây leo ra cũng chỉ có thể cắt sâu vào một nửa, mà không cách nào hoàn toàn cắt đứt. Mà một khi dây leo rời đi phạm vi của hổ trảo, tự thân sẽ nhanh chóng khép lại. Mang theo mùi hương trà nhàn nhạt trong dây leo lan tràn, những sợi dây leo này phảng phất như vô cùng vô tận, không ngừng từ bốn phương tám hướng lao tới, mặc dù lực lượng, tốc độ của Đái Mộc Bạch đều dưới tác dụng của vũ hồn mà gia tăng lớn, nhưng như thế nào cũng không xông ra được phạm vi của dây leo. Đây là Lam Ngân Thảo. Trong lòng Đái Mộc Bạch cực kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Lam Ngân Thảo lại có thể lợi hại như thế, đối thủ so với mình ít hơn một cái hồn hoàn, Lam Ngân Thảo lại có thể tạm thời ràng buộc mình, nếu là hắn cùng mình có tương đương hồn hoàn, vậy thắng lợi của chàng chiến đấu này sẽ rất khó nói. Đái Mộc Bạch cho tới bây giờ đều không phải là một người có kiên nhẫn, nhưng tâm chiến thắng của hắn lại cực kỳ mạnh, bạch quang mãnh liệt chợt sáng lên, tà mâu của Đái Mộc Bạch đột nhiên biến thành liễu màu trắng, trong ba hồn hoàn trên người hắn, quang mang trên hồn hoàn thứ nhất chợt đại phóng, hình thành một màn hào quang màu trắng, mang dây leo chung quanh đều ngăn lại bên ngoài không cách nào gần người. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ hai trên người hắn lại sáng lên, bạch quang khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ, theo một tiếng hổ hống của Đái Mộc Bạch, một quang cầu màu nhũ trắng từ trong miệng hắn phun ra. Hai cái hồn hoàn đầu của Đái Mộc Bạch mang theo kỹ năng, phân biệt là Bạch Hổ Hộ Thân Cháo cùng với Bạch Hổ Liệt Quan Ba, lúc này đồng thời phát động, nhất thời triển hiện ra uy lực kinh khủng. Từ bên ngoài nhìn, thân thể Đái Mộc Bạch đã bị những dây leo to lớn vây ở trong khi Tiểu Vũ đang buông lỏng, đột nhiên, vô số bạch quang từ khe hở của dây leo chợt bắn ra, ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh trầm muộn chợt vang lên. Dây leo do Lam Ngân Thảo hình thành trong nháy mắt bị nghiền nát, trung lực cường đại mang đại sảnh của Mân Côi Tiểu Điếm cuốn qua biến thành một mảnh lang tạng. Vũ hồn cùng túc chủ là một thể đích, sắc mặt của Đường Tam nhất thời trở nên tái nhợt, lui về phía sau một bước mới đứng vững thân hình. Bạch quang dần dần thu liễm, lộ ra thân hình hùng tráng của Đái Mộc Bạch. Lam Ngân Thảo bị nghiền nát cũng bắt đầu ngưng tụ một lần nữa tại bên người Đường Tam, nhưng số lượng đã ít hơn rất nhiều so với trước. Đường Tam, lực công kích của thú vũ hồn vĩnh viễn đều mạnh hơn so với khí vũ hồn. Lam Ngân Thảo của ngươi uy lực mặc dù nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng là vẫn còn không vây khốn được ta. Đường Tam lạnh nhạt cười, nói. Đó cũng không nhất định. Đột nhiên trong lúc đó, hồn hoàn thứ hai trên người Đường Tam chợt sáng lên, thân thể của Đái Mộc Bạch chợt cứng ngắc một chút. Một tầng dây leo dày đặc không biết lúc nào đã xuất hiện trên người hắn, theo quang mang hồn hoàn thứ hai của Đường Tam đại phóng, trong nháy mắt sinh trưởng, mang thân thể của Đái Mộc Bạch trói lại một cách vững chắc. Gai trên dây leo mặc dù chỉ có dài một tấc, nhưng dưới sự siết chặt không ngừng lại gây cho toàn thân Đái Mộc Bạch một trận đau đớn kịch liệt, đồng thời, hắn phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên tê liệt đi. Sớm trong khi Đường Tam còn chưa đạt tới 20 cấp, đại sư đã suy nghĩ tốt về hồn hoàn thứ hai của hắn cần bắt là loại hồn thú nào. Hồn hoàn thứ hai của Đường Tam có được từ một loại thực vật hệ hồn thú tên là quỷ đằng, giới hạn hấp thu hồn hoàn thứ hai lớn nhất có thể là 764 năm, quỷ đằng hồn hoàn này mà Đường Tam có được thì tu vi bản thân ít nhất vượt qua 600 năm. Quỷ đằng là một loại thực vật hệ hồn thú cực kỳ kinh khủng, thân mình có rất mạnh thần kinh tính độc tố, chỉ cần bị vài chiếc gai đâm trúng, độc tố sẽ lập tức phát ra, cho đến khi hóa thành nước đặc, trở thành thức ăn cho quỷ đằng. Hơn nữa, làm cho các hồn sư e ngại nhất chính là năng lực ký sinh của quỷ đằng. Tại trong khi nó công kích, sẽ tự động tản mát ra vô số mầm móng rất nhỏ, trực tiếp ký sinh tại trên người địch nhân, chỉ cần quỷ đằng cung cấp đủ năng lượng, hoặc là mầm móng này hấp thu đủ chất dinh dưỡng, liền sẽ ở trên người ký chủ sinh trưởng lên, thần kinh tính độc tố một khi lan tràn, hiệu quả cũng sẽ giống nhau. Vì có được hồn hoàn quỷ đằng hơn 600 năm này, cho dù là viện trưởng Nặc Đinh học viện, vị khí hồn tông 42 cấp kia, cũng là giết tới khổ tâm. Bằng vào thân mình cùng với vũ hồn tương khắc, mới thật vất vả mang nó chế phục, để cho Đường Tam hoàn thành cú kích sát cuối cùng. Sau khi có được hồn hoàn quỷ đằng, toàn bộ thuộc tính của bản thân Đường Tam tăng lên mạnh mẽ, Lam Ngân Thảo trở nên càng thêm cứng cỏi, hơn nữa bề ngoài biến thành cùng loại với quỷ đằng, chỉ bất quá màu sắc và hoa văn còn bảo trì bộ dáng vốn có. Mà độc tố của nó cũng biến thành thần kinh tính gây mê, hiệu quả tăng nhiều, sợ là tại trong không khí phát ra mùi cũng có thể sinh ra hiệu quả nhất định. Mà hồn hoàn quỷ đằng mang đến cho Đường Tam hồn hoàn kỹ năng chính là ký sinh. Sau khi rót vào hồn lực, hiệu quả năng lực ký sinh của quỷ đằng phát huy còn vượt qua bản thân mà quỷ đằng vốn có. Dưới sự thúc đẩy của hồn lực, mầm mống ký sinh sẽ trong nháy mắt sinh trưởng, trực tiếp đạt tới hiệu quả cuốn quanh, làm kẻ khác khó lòng phòng bị. Có thể nói là một cái kỹ năng không chế cực kỳ âm hiểm. Sự cứng cỏi của Lam Ngân Thảo hai hoàn, lấy Bạch Hổ nhận của Đái Mộc Bạch 37 cấp đều không thể hoàn toàn cắt được là có thể nhìn ra. Hắn đúng là vẫn còn coi thường Đường Tam, coi thường Lam Ngân Thảo, cho nên mới có kết cục đó. Nhìn quang mang kinh ngạc trong mắt Đái Mộc Bạch, Đường Tam nói. Lam Ngân Thảo của ta có độc, ngươi hẳn là đã hít vào một ít trước đó, lại vừa phát động hồn lực phát ra cường lực công kích kỹ năng phá vỡ Lam Ngân Thảo quấn quanh của ta, tất nhiên huyết khí trong cơ thể gia tốc vận hành, vì vậy độc tố phát tác nhanh hơn. Như vậy, bản thân ngươi mặc dù cũng không có cảm giác gì, nhưng thực tế bên ngoài da đã bắt đầu trở nên có chút mất cảm giác. Không cách nào phát hiện mầm mống Lam Ngân Thảo ký sinh. Cho nên, ngươi thua. Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam, hắn bây giờ ngoại trừ đầu ra, toàn thân đều bị Lam Ngân Thảo trói chặt, trong tà mâu hung quang léo liên tục. Hay cho một cái Lam Ngân Thảo. Nếu ta và ngươi giống nhau, chỉ có hai hoàn mà nói, ta quả thật thua, thân thể của ta đã mất cảm giác, rất khó tránh thoát Lam Ngân Thảo trên người. Nhưng là, ta dù sao so với ngươi nhiều hơn một hoàn. Cũng chỉ có thể để cho ngươi xem kỹ năng hồn hoàn thứ ba của ta thôi. Quang hoàn màu tím trong nháy mắt lóe sáng, không khí xung quanh thân thể Đái Mộc Bạch đều trở nên vặn mẹo, tà mâu của hắn đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo quấn quanh trên người hắn đột nhiên căng ra, trong tiếng nổ. Ầm ầm. Tất cả Lam Ngân Thảo quấn quanh tại trên người hắn, kể cả mầm ngống Lam Ngân Thảo ký sinh, toàn bộ nổ thành bụi phấn. Thân thể của Đái Mộc Bạch cũng xuất hiện lần thứ hai biến thân. Đường Tam hít một hơi khí lạnh. Đây là kỹ năng của Thiên Niên Hồn Hoàn sao? Chương 62, Thiên Niên Hồn Hoàn chi kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến, 1. Trong khi Đái Mộc Bạch bị đệ nhị kỹ năng của Vũ Hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam vây khốn, rốt cục dùng ra đệ Tam Hồn Hoàn kỹ năng của hắn. Lúc này, Đái Mộc Bạch xuất hiện tại trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ lại thay đổi bộ dáng, vốn bởi vì Vũ Hồn Bạch Hổ phụ thể mà thân thể trở nên hùng tráng lại bành trướng, cơ bắp trên người nổi lên một cách khoa trương, quần áo trên thân hoàn toàn bị phá nát. Lộ ra cơ bắp cường tráng kinh khủng, quỷ dị nhất chính là, trên da của hắn cũng xuất hiện từng vệt vằn ngang màu đen, nếu như mà có thêm bộ lông, quả thực cùng với da hổ không có gì khác nhau. Một đôi hổ trưởng lại lớn thêm một vòng, những lưỡi kiếm sắc bén ở phía trên bắn ra đều biến thành màu bạc. Kỳ lạ nhất chính là, trên dưới toàn thân hắn đều bao phủ trong một tầng kim quang mãnh liệt, phảng phất bản thân như được mạ bằng vàng. Hai tròng mắt màu đỏ huyết lộ ra quang mang màu máu, toàn thân đều mang theo cái loại khí phách của thú trung chi vương. Mặc dù Đường Tam không biết trước mắt biến hóa như vậy đại biểu cho cái gì, nhưng này nếu là đệ tam hồn hoàn, lại là kỹ năng của thiên nhiên hồn hoàn phú dư, hiệu quả nhất định không tầm thường. Đồng dạng, Tiểu Vũ cũng cảm giác được nguy cơ hồ là trước tiên phóng thích ra hồn hoàn của bản thân, và Đường Tam giống nhau, hai vòng màu vàng quang hoàn xuất hiện tại nàng trên người, đôi thai màu trắng đáng yêu kia lại dựng đứng lên, vốn nàng đã rất đẹp, lúc này nhìn qua tất cả đường cong tựa hồ đều trở nên mềm mại. Thú vũ hồn phụ thể, bất đồng thú vũ hồn hiệu quả cũng bất đồng, giống như bạch hổ phụ thể của Đái Mộ Bạch, sẽ làm hắn trở nên càng thêm uy manh bá đạo, mà thỏ vũ hồn phụ thể của Tiểu Vũ, mang đến cho nàng cũng là các đường cong càng thêm mềm mại, cùng với hai chân trở nên càng thêm phong dài, cùng đặc điểm của thân thỏ càng gần. Hồn hoàn của Tiểu Vũ là hồn thú gì ngay cả Đường Tam cũng không biết, trong cái năm hắn và Tiểu Vũ chấm dứt ba niên cấp, Đường Tam dưới sự trợ giúp của đại sư và Nặc Đinh viện trưởng thu được đệ nhị hồn hoàn của mình. Đoạn thời gian đó Tiểu Vũ lại về nhà, sau khi nàng trở lại, đã có đệ nhị hồn hoàn của chính mình rồi, lại là một cái bách niên hồn hoàn. Lam ngân thảo màu đen thâm từ thân thể Đường Tam điện xạ ra chung quanh, vũ hồn là không cần từ trong lòng bàn tay phát ra, đàng mạn mang theo tiêm thứ tại không trung cấp tốc lao ra, ngăn trở tầm mắt của Đái Mộ Bạch, đồng thời hướng tứ chi, cổ của hắn quấn quanh. Tại Đường Tam tự thân hồn lực, cũng chính là dưới sự thúc giục của Huyền Thiên Công nội lực, quấn quanh kỹ năng của đệ nhất hồn hoàn lúc này đã bị hắn phát huy tới cực hạn. Đồng thời tại lúc phát động công kích, Đường Tam nắm lấy Tiểu Vũ đang muốn lao ra, hướng nàng lắc lắc đầu. Trong lúc nam nhân chiến đấu là không thể để cho người khác nhúng tay, nếu không chính sẽ bị đối phương khinh bỉ. Nội tâm của Đường Tam không giống mặt ngoài chỉ là 12 tuổi, thật sâu hiểu được điểm này. Càng huống chi, hắn từ trên người Đái Mộc Bạch mặc dù có thể cảm thấy băng lãnh, bá đạo, nhưng cũng không có địch ý. Đồng thời ngay tại Đường Tam giữ chặt Tiểu Vũ, đồng tử của hắn cũng chợt co rút lại một chút, trong miệng phát ra một tiếng nguồn hừ trầm thấp. Mười đạo ngân quang tại không trung lần lượt thay đổi hiện lên, Lam Ngân Thảo đang phi nhanh quấn quanh đi tới chợt đỉnh trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, Lam Ngân Thảo, cứng cỏi vô cùng này cứ như vậy hóa thành tê phấn tại không trung tiêu tán. Thân hình hùng trắng của Đái Mộc Bạch từng bước hướng tới phương hướng của Đường Tam, những lưỡi kiếm sắc bén màu bạc trên hổ trảo không ngừng lóe lên, phóng thích ra áp lực kinh người. Lam Ngân Thảo của ngươi quả thật là rất được, cứng cỏi xa sự dự đoán của ta. Cho dù là hồn lực bình thường của ta, đều không thể tại dưới một lần công kích mang chúng nó cắt đứt. Nhưng là, bây giờ ta sử dụng, là đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ta, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Lúc trước, vì có được hồn hoàn này, ta có thể nói là lịch kinh gian hiểm. Rốt cục liệp sát một đầu hồn thú thiên nhiên kim cương hổ. Nó chẳng những làm lực lượng, công kích, phòng ngự của ta đại phúc độ gia tăng, đồng thời còn phú dư cho ta kỹ năng bạch hổ kim cương biến này. Cước bộ của Đái Mộc Bạch cách Đường Tam và Tiểu Vũ còn có 10 thước thì ngừng lại, cũng không có tiếp tục phát động công kích. Thời gian biến thân bạch hổ kim cương biến của ta có thể duy trì nửa giờ, tại trong nửa canh giờ này, chống đỡ lực của ta đối với dị thường trạng thái sẽ cùng với lực công kích, phòng ngự lực lượng, đồng thời gia tăng gấp đôi. Lấy hồn lực 37 cấp của ta, dưới tác dụng tăng phúc này, độc tố của ngươi còn chưa đủ để thương tổn tới ta, cho dù hồn kỹ tinh diệu của ngươi, khống chế hệ vũ hồn hiệu quả cũng rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không là đối thủ của ta. Đây là lực lượng chênh lệch một cách tuyệt đối. Hồng quang trong tà mâu của Đái Mộc Bạch liên tục lóe lên, đột nhiên, cơ bắp cường tráng trên người hắn chậm rãi co rút lại, hồng quang trong mắt cũng lặng yên tán đi. Trên người hết thể hiệu quả bởi vì bạch hổ vũ hồn phụ thể cũng lặng yên thu liễm trở lại. Đái Mộc Bạch lúc này nhìn qua có chút buồn cười, quần áo trên người không có chỗ nào trọn vẹn, áo hoàn toàn nổ tan, trên quần cũng tổn hại rất nhiều, trước bị Lam Ngân Thảo mang theo gai quấn quanh một chút đó, thiết cắt y phục của hắn không ít chỗ. Tà mâu khôi phục lại bình thường, Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ thật sâu một cái. Ta nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tới Sử Lai Khắc Học Viện, nếu có người tìm các ngươi gây phiền toái, báo tên ta Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Nói xong, hắn hướng một đôi song bảo thai mỹ nữ nọ vẫy vẫy tay. Dẫn đầu hướng ra phía ngoài tiểu điếm. Tiểu Vũ nhịn không được hướng về bóng lưng của Đái Mộc Bạch nói. Ngươi như thế nào biết chúng ta là muốn tới Sử Lai Khắc Học Viện? Đái Mộc Bạch dừng lại cước bộ, thanh âm lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ có khoảng 12 tuổi đi, tuổi như vậy, hồn lực của bản thân đã có hơn 20 cấp, tại đây khoảng thời gian này, không phải tới Sử Lai Khắc Học Viện báo danh, còn có thể là làm gì? 12 tuổi, ha ha, 12 tuổi, ta đã 15 tuổi rồi. Đường Tam. Ta tại Sử Lai Khắc Học Viện chờ ngươi. Cuối cùng một chữ biến mất thì, thân ảnh của Đái Mộc Bạch đã đi ra khỏi tiểu điếm. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Tiểu Vũ hừ một tiếng có chút không phục khí. Người này thật sự là khó hiểu. Vừa nhìn đã biết không là người tốt gì. Tiểu Tam, sau này cho dù chúng ta tới Sử Lai Khắc học viện, cũng không nên qua lại với hắn. Chương 63, Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến, 2. Đường Tam mỉm cười, hắn đồng dạng đang nhìn phương hướng Đái Mộc Bạch rời đi. Tại sao? Ta cảm giác người này cũng không tệ lắm. Mặc dù bề ngoài lạnh một chút, nhưng rất thẳng thắn. Tiểu Vũ không tức giận nói. Không sai. Ta xem ra là sai đến không thể sai thêm. Ngươi nói, hắn dẫn hai người nữ hải tử tới tiểu điếm thuê phòng, còn có thể làm gì chuyện tốt. Ban ngày dở trò dâm đãng, vẫn còn người tốt. Còn cái gì ta mâu bạch hổ đây, ta xem ra là dâm hổ thì đúng hơn. Đường Tam nhíu nhíu mày. Tiểu Vũ, ta phát hiện ngươi hiểu càng ngày càng nhiều rồi. Tiểu Vũ cũng không có nhìn ra một tia bất mãn nọ trong mắt Đường Tam, ngược lại dương dương đắc ý nói. Đó là, đừng quên, ta chính là lao đại của các đệ tử trong Nặc Đinh học viện. Lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ, Đường Tam nói. Sở thích cá nhân của Đái Mộc Bạch ta không đánh giá. Nhưng từ một trận đánh vừa rồi cùng với hắn mà xem, mọi mặt của hắn đều không sai. Thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng không có cậy mạnh bắt nạt yếu. Chẳng những nhượng phòng cho chúng ta, ý tứ lúc gần đi tựa hồ là muốn tại trong học viện chiếu cố chúng ta. Tiểu Vũ nghi hoặc nói. Được rồi, vừa rồi hắn không ngừng nói cái gì là chúng ta 12 tuổi, hắn 15 tuổi, còn có, trước hắn nói là hắn đã thua, đây là ý tứ gì? Đường Tam nói. Trước khi hắn sử dụng vũ hồn nói chính mình đã thua, một là bởi vì ta tại kỹ xảo thắng hắn, mặt khác, hẳn là bởi vì tuổi của chúng ta. Sau chúng ta lại đều sử dụng ra vũ hồn, hắn lại lặp lại đồng dạng câu nói, mạnh hơn vì chênh lệch tuổi. Nếu ta đoán không sai, trong khi hắn 12 tuổi, thực lực hẳn là không bằng chúng ta bây giờ, cho nên hắn nói chính mình đã thua. Sư phụ từng nói qua, hồn sư có thiên phú thượng giai, tại trước 20 tuổi, mỗi một năm đều phi thường trọng yếu, hơn kém một tuổi, tu vi chênh lệch sẽ rất lớn. Chúng ta và hắn chênh lệch những 3 tuổi, nhưng thực lực chênh lệch cũng không lớn giống như tuổi vậy, cho nên hắn cho rằng chính mình đã thua. Đây cũng là chỗ hơn người của hắn. Tiểu Vũ thu hồi vũ hồn biến thân của mình, đột nhiên thấp giọng nói. Ca, vừa rồi nếu hắn thực sự đánh bại ngươi, chúng ta đây thật sự phải. Cút. Đi ra ngoài sao? Nàng còn chưa quên lời nói kiêu ngạo lúc trước của Đái Mộc Bạch. Đường Tam lạnh nhạt nói. Cho dù là cút, cũng chỉ là một mình ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không cho ngươi ra tay. Hắn nói đúng, hơn kém một cái hồn hoàn, thực lực chênh lệch chính là thật lớn. Bất luận là hồn lực, thuộc tính mà hồn hoàn phú dư hay còn là kỹ năng thiên niên hồn hoàn đó của hắn, đều áp đảo chúng ta. Sau khi sử dụng ra bạch hổ kim cương biến, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng vị tất là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn ngươi? Cút! Đi ra ngoài sao? Nếu hắn cố chấp làm như vậy thì ta cũng chỉ đành liều chết bồi tiếp. Nói về thực lực, ta không bằng hắn, nhưng nếu liều mạng mà nói, ta có 7 thành 5 chắc để cho hắn và ta chết cùng nhau. Nói xong những lời này, Đường Tam tiến bước hướng quầy đi đến, hoàn hảo, thời gian hắn cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu cũng không có kéo dài, sau khi Đái Mộc Bạch sử dụng bạch hổ kim cương biến cũng không có toàn lực công kích, nếu không, tòa mân tôi tiểu điếm này sẽ không chỉ đơn giản là hư hao một ít đồ trang trí trong đại sảnh giống như bây giờ. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam đi hướng quầy, túi đầu, trong miệng thì thào lặp lại lời nói lúc trước của hắn. Di tử tương bính. Vì tôn nghiêm. Vị vương quản lý kia từ phía sau quầy hiện ra nhìn trước nhìn sau. Mắt nhìn Đường Tam đi tới, nhanh chóng lộ ra một bộ mặt tươi cười. Tiểu tử, ngươi thật sự là lợi hại a, ngay cả Đái thiếu gia cũng khẳng khái mang phòng nhường cho ngươi. May là ngươi không có bị tổn thương gì, nếu không chúng ta khó ăn nói rồi. Đường Tam nhìn đại sảnh lang tạ, cười khổ nói. Quản lý, chữa trị nơi này cần bao nhiêu tiền? Vương quản lý nhanh chóng lắc lắc đầu, nói. Không, không, cùng ngài không có quan hệ. Đái thiếu gia lúc trước đã nói, những cái này đều tính cho hắn. Hắn là khách quý của chúng ta ở đây, chỉ cần ghi chép lại là có thể được rồi. Trước thật sự không tốt, chậm trễ mất thời gian của hai vị, còn suýt nữa tạo thành thương tổn cho hai vị, ta quyết định vì hai vị miễn giảm 3 ngày tiền phòng. Nếu hai vị ở tại nơi này của chúng ta không vượt quá 3 ngày, vậy thì không cần trả tiền nữa. Vừa nói, hắn mang một cái chìa khóa màu vàng đưa tới trong tay Đường Tam, vẻ mặt cười cười. Đường Tam sửng sốt một chút, tổn thất của tiểu điếm hắn thấy cũng không có gì, Đái Mộc Bạch hiển nhiên là người có tiền. Nhưng miễn giảm tiền phòng làm hắn có chút bối rối, dù sao, phá hư đại sảnh của người ta cũng có một phần của hắn. Vậy sao được? Chúng ta cứ chiếu theo giá mà trả đi. Vương quản lý nhanh chóng lắc đầu nói. Vậy sao được? Đã mang đến cho hai vị rất nhiều phiền toái rồi. Sau này chỉ cần hai vị có thời gian rỗi thì quang lâm bổn điếm, chính là trợ giúp lớn nhất đối chúng tôi rồi. Phòng của nhị vị tại tầng trên cùng, bảng tên là màu đỏ. Đường Tam bất đắc dĩ, không thể làm hơn là gật gật đầu, nói. Vậy cảm ơn ngài. Trải qua một phen chắc trở, Đường Tam cũng thấy có chút mệt mỏi, xoay người mang theo Tiểu Vũ hướng lầu trên đi đến. Một đường đi tới Tắc Thất Thành, lại cùng Đái Mộc Bạch đánh một hồi, bất luận là áp lực tinh thần hay là tiêu hao nội lực, hắn đều phải nghỉ ngơi. Dù sao, Lam Ngân Thảo bị Đái Mộc Bạch phá hư vài lần đối với nội lực của hắn là tiêu hao không nhỏ. Nhìn hai người đi lên lầu, Vương quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Quay đầu nhìn về phía người phục vụ bên cạnh đang mang vẻ mặt vô tội, thở dài một tiếng, nói. Đều trách ta đã quên nói cho ngươi. Các phòng khác đều có thể, duy độc phòng màu đỏ là không thể tùy tiện cấp cho người khác ở, đó là đái thiểu ra bao thời gian dài. Người phục vụ nói. Quản lý, phòng phí một ngày của phòng màu đỏ của chúng ta chính là 10 kim hồn tệ, ngài cứ như vậy để cho hai người đó ở không sao. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là cởi mở, mới 12, 13 tuổi, cũng... Ít nói nhảm, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Vương quản lý giận dữ nói. Ngươi thì hiểu cái gì, hồn sư cao quý ra sao, ngươi không thấy được trên người hai người vừa rồi đều đã có chính mình hai cái hồn hoàn sao. Ngươi nhỏ tuổi như vậy đã đạt tới đại hồn sư rồi, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Nói không chừng chính là hậu đại của cái đại gia tộc nào, chúng ta không có thể đắc tội. Chương 64, Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến, 3. Trang hoàng của tiểu điếm hoa hồng làm người ta rất dễ sinh hảo cảm, cách phối màu đơn giản mà thoải mái, bên trong tiểu điếm còn nhàn nhạt mùi hương của hoa hồng làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Trên tầng cao nhất, Đường Tam đã tìm ra được môn bài của màu đỏ hải dương. Tầng đỉnh này chỉ có mấy gian phòng mà thôi, môn bài phía trước có màu lam yêu cơ, màu phấn nhu tình, màu vàng chân trí, màu trắng thuần chân, màu xanh biếc biệt ly v.v. Tận cùng bên trong mới là gian màu đỏ hải dương. Sau này hắn mới biết. Tên của mỗi môn bài cũng là đại biểu cho màu sắc vài loại hoa hồng. Cửa cùng với danh tự trên môn bài đều có màu sắc giống nhau, trên cửa lớn màu đỏ, trang hoàng mấy bông hoa hồng màu đỏ sậm bằng thủy tinh, bên cạnh hoa hồng bằng thủy tinh còn có một dòng chữ nhỏ, màu đỏ hải dương của tình yêu. Cho dù Đường Tam có trì độn hơn nữa, lúc này cũng cảm giác được vài phần quái dị, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ cũng đang nhìn hắn, có chút xấu hổ nói. Tiểu điếm này sẽ không là nơi chuyên dành cho các đôi tình lữ ước hẹn chứ? Tiểu Vũ nháy nháy đôi mắt to nhìn Đường Tam, một tay giật lấy chiếc chìa khóa từ trong tay Đường Tam. Mặc kệ nó, có chỗ ở là tốt rồi được. Vừa nói, trực tiếp mở cửa đi vào. Đường Tam đi theo phía sau Tiểu Vũ vào phòng, nhưng ai biết, Tiểu Vũ phía trước hắn đột nhiên ngừng lại, thân thể hắn nhất thời đụng vào lưng Tiểu Vũ một chút, bị co giãn mà nhu nộm ngăn trở. Như thế nào không đi nữa? Đường Tam lui về phía sau nửa bước giãn khoảng cách với Tiểu Vũ. Mấy lời này vừa hỏi xong thì hắn cũng đã tìm được câu trả lời. Trong khi hắn hỏi những lời này, kỳ thật chính bản thân đã tìm được đáp án của vấn đề. Mặc dù trong lòng đã có một chuẩn bị một chút, nhưng khi liếc mắt hết thảy bên trong căn phòng thì, Đường Tam vẫn còn tràn ngập cảm giác rung động. Phòng rất lớn, chỉ phòng khách trước mắt thì đã hơn 50 thước vuông. Trong đại sảnh, tất cả các gia cụ đều màu bạc, có hoa văn điêu khắc tinh mỹ, trên thảm lớn màu đỏ, che kín cánh hoa hồng đỏ. Cái làm hắn giật mình nhất chính là ngay trung tâm đại sảnh. Có một lượng lớn hoa hồng được xếp thành hình một trái tim màu đỏ thật lớn. Diện tích của hình trái tim gần 2 thước vuông, như vậy ít nhất phải hơn 1.000 đoá hoa hồng mới có thể hoàn thành. Phía trên có một dải lụa, trên lụa có một hàng chữ. 1001, em là duy nhất của anh. Ngoại trừ 1001 đoá hoa hồng ra, chung quanh phòng đều có các bình hoa bài trí rất cao nhã, trong bình đều cắm hoa hồng màu đỏ, hương hoa hồng thơm ngát trải rộng tại mỗi ngóc ngách trong căn phòng, sự trang hoàng mê người khiến người ta phải ý loạn thần mê. Đường Tam cười khổ nói. Xem ra ta đoán đúng rồi. Khó trách Đái Mộc Bạch muốn dẫn nữ hải tử tới nơi này. Tiểu Vũ, nếu ngươi không thích không khí nơi này, ta sẽ để cho phục vụ mang bỏ hết hoa này đi. Tiểu Vũ lúc này cũng đã dần từ trong rung động tỉnh lại, quay đầu liếc nhìn Đường Tam một cái, trong mắt lại tràn đầy sự say mê. Ca, ngươi thật sự là ngốc ca, có nữ hải tử nào không thích hoa hoa hồng chứ? Ngươi cứ như vậy, sau này như thế nào tìm lão bà? Đường Tam sờ sờ mũi mình. Ta mới 12 tuổi, giờ nói chuyện này là còn quá sớm. Tiểu Vũ tiến lên, cầm lấy một đóa hoa hồng, đưa lên ngửi. Phòng này bố trí thật đẹp quá, ta phát hiện, ta đã có chút thích nơi này rồi. Ca, sau này chúng ta thường tới đây có được không? Đường Tam nhíu mày nói. Tốt cái gì mà tốt? Chúng ta là huynh muội, tới cái loại địa phương này định tính làm gì? Được rồi, đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhìn Đường Tam hướng phòng ngủ đi tới. Tiểu Vũ ở sau lưng hắn nói đầu lưỡi ra, nhưng vẫn còn đi theo hắn. đi tới phòng ngủ, hai người lại bị rung động một chút, bên trong phòng ngủ không ngoài sở liệu của mình, chỉ có một cái giường, nhưng cái giường lớn cũng hình trái tim này cơ hồ chiếm một nửa diện tích của căn phòng. Một cái rèm màu đỏ nhạt treo trên đỉnh phòng, ngăn cản không gian phía trên chiếc giường lớn, làm cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ tựa như ảo mộng. Chăn nệm hoa hồng, hoa văn hoa hồng trên gối, hết thảy tất cả, đều mang theo một thứ mập mờ mãnh liệt, làm người ta có cảm giác máu chảy nhanh hơn. Đường Tam quay đầu hướng Tiểu Vũ nói. Ta phát hiện, nghe lời ngươi tới đây thật là một sai lầm. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ghế bên ngoài. Tiểu Vũ cũng không ngăn cản Đường Tam, hoan hô một tiếng, một con thỏ nhỏ nhảy ngay lên trên chiếc giường hình trái tim tràn ngập co giãn, nằm ở trên lật qua lật lại, hưng phấn nói không nên lời. Thấy bộ dạng nàng, trên mặt Đường Tam cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười, tiểu cô nương dù sao cũng là tiểu cô nương. Y đi ra tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, đi tới chiếc ghế bên ngoài ngồi xuống, lập tức bắt đầu vận công điều tức. Vài năm trở lại đây, mặc dù cuộc sống của Đường Tam khá đơn giản, nhưng cũng nuôi dưỡng thành cho hắn thói quen rất tốt, không chỉ thực lực tăng lên, tâm trí cũng càng trở nên trầm ổn. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng cách cư xử lại có chút phong phạm của người trưởng thành. Đương nhiên, rơi vào miệng của Tiểu Vũ thì được hình dung là ông cụ non. Nội lực tinh thuần của Huyền Thiên Công chậm rãi lưu động khắp trong cơ thể, trong đầu Đường Tam bắt đầu hồi tưởng đến từng chi tiết trong cuộc chiến cùng với Đái Mộc Bạch. Trong phục hình ảnh chiến đấu, biết rõ được mất trong quá trình chiến đấu, đây là tố chất mà đại sư dạy hắn làm một gã chiến hồn sư cần phải có. Ngày thường, hắn cơ hồ đều là cùng Tiểu Vũ đối luyện, lần này thay đổi đối thủ, chính là một đối thủ mạnh hơn mình. Mặc dù quá trình giao thủ không dài, nhưng là đối với kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam cũng có không ít chỗ tốt. Vũ hồn thiên kỳ bách quái, cùng giao thủ với hồn sư có các loại vũ hồn cực trọng yếu. Chí nhờ dần dần đi tới cảnh Đái Mộc Bạch dùng Bạch Hổ Kim Cương biến, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, công kích của Bạch Hổ Kim Cương biến tăng lên không biết có thể tới trình độ nào, nhưng sau khi phòng này tăng lên, kim quang phụ ra trên người hẳn là cùng loại với hộ thể cương khí bình thường. Chính mình cũng có mấy món ám khí đặc biệt chuyên phá cương khí, không biết đối với hắn có hữu dụng hay không. Lam Ngân Thảo cũng không phải nơi dựa lớn nhất của Đường Tam, ám khí mới đúng. Mấy năm gần đây, theo nội lực tăng lên, tu vi ám khí của hắn cũng tăng lên rất lớn, trong ám khí bách giải, đã có không ít loại ám khí hắn có thể sử dụng được. Nhưng hắn đối với dạy bảo của Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương thì không dám quên, nếu không gặp nguy cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng mà sử dụng. Đây là bí mật của hắn, sợ là ngay cả Tiểu Vũ cũng chỉ biết rất ít. Các phòng ở đây dựa theo mỗi một loại hoa hồng cùng ý nghĩa của nó, màu lam quyến rũ, màu hồng dịu dàng, màu vàng chân thành, thẳng thắn, màu trắng tinh khiết, màu xanh biết sự biệt ly, màu đỏ mãnh liệt gờ tờ, các màu và ý nghĩa của hoa hồng là do tác giả viết, biên dịch lại không biết có đúng không nữa. Chương 65, Thiên Nhiên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến, 4. Lần này Đường Tam tu luyện trong thời gian rất lâu, trên đường cũng chỉ là cùng Tiểu Vũ tùy tiện ăn chút cơm chiều, tu luyện thời gian dài, một là bởi vì Huyền Thiên Công của hắn đã tới tương đương với hồn lực 29 cấp hậu kỳ, sắp tiến vào cánh cửa của cấp 30. Cho nên hắn tu luyện cực kỳ nỗ lực, chỉ mong nhanh chóng đột phá cấp 30 đi tìm hồn hoàn thứ 3 cho chính mình. Một nguyên nhân khác là liên quan mật thiết đến chuyện giao thủ cùng Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch cũng nhắc nhở Đường Tam, cho dù kỹ xảo tốt cũng phải có thực lực làm hậu thuẫn. Tựa như bọn họ chiến đấu lúc đó, trong khi lúc bắt đầu ai cũng không dùng ra vũ hồn, Đường Tam bằng vào sự tinh diệu của Khống Hạc Cầm Long cùng đặc tính của Huyền Ngọc Thủ đã làm Đái Mộc Bạch gặp khó khăn. Nhưng sau khi Đái Mộc Bạch sử dụng vũ hồn Bạch Hổ phụ thể thì Khống Hạc Cầm Long của Đường Tam cũng rất khó phát huy tác dụng. Đây là sự chênh lệch của thực lực. Sau khi cẩn thận phân tích phán đoán thực lực của Đái Mộc Bạch, Đường Tam phát hiện, chính mình muốn chiến thắng hắn, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng đề thăng hồn lực, để cho hồn lực của mình tiếp cận Đái Mộc Bạch, ít nhất cũng phải đạt được đệ tam hoàn hồn kỹ năng, mới có thể chống lại uy lực, ngay cả nếu là ám khí, cũng sẽ có càng cao thêm một tầng Huyền Thiên Công chống đỡ, uy lực cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Tiểu Tam, ca, theo ta ra ngoài chơi có được không? Suốt ngày ở trong phòng, ngươi không thấy chán sao? Sáng sớm, Tiểu Vũ thừa dịp Đường Tam dùng điểm tâm nhịn không được liền than phiền. Đường Tam mỉm cười nói. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi thiên phú dị bẩm, không cần tu luyện thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên, ta đây là... Bổn Điểu Tiên Phi. A, ngươi cũng thấy được, Đái Mộc Bạch cũng là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện, thực lực hắn như thế nào? Đã có một người có thực lực như vậy, nói không chừng cũng sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Mà Sử Lai Khắc Học Viện này nguyên lai vốn bất đồng với Nặc Đinh Học Viện chúng ta, sẽ không lại nghe lời một mình ngươi. Không nhanh tăng lên thực lực, sau này ta làm sao có thể giữ lời hứa bảo vệ ngươi được. Bổn Điểu Tiên Phi, chim ngu phi trước, nghĩa đen. Tiểu Vũ bĩu môi bất mãn, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lôi tay Đường Tam, trong đôi mắt tràn ngập u oán nhìn hắn chằm chằm. Tỏ ý nếu ngươi không đáp ứng theo ta ra ngoài, ta nhất định không buông tay. Đường Tam đối với nàng thực sự là không có một chút biện pháp nào, bất đắc dĩ gật đầu, nói. Được rồi, dù sao thì ngày mai mới đến Sử Lai Khắc học viện báo danh. Để ta đi cùng ngươi ra ngoài, nhưng bất quá giữa trưa là phải quay về, buổi chiều càng không được quấy rầy ta tu luyện. Hảo. Thanh âm thanh thúy của Tiểu Vũ tràn ngập khoái ý, sự ưu oán trong mắt tựa như có ma thuật làm biến mất, diễn xuất của nàng này thực đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Phục vụ của Tiểu Điếm Hoa Hồng rất tận tình. Khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ ra ngoài thì thấy người phục vụ đã đẩy một xe hoa hồng mới đi tới, sau khi hỏi mới biết được hoa hồng trong phòng màu đỏ Hải Dương đều thay đổi mỗi ngày. Cho dù hoa hồng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dưới tình huống với một số lượng nhất định, giá cả là không hề rẻ. Đường Tam thử thăm dò giá phòng một chút, lúc đó mới phát hiện, chính mình ngày hôm qua đã đáp ứng với vị vương quản lý kia mấy ngày nay miễn phí là một quyết định sáng suốt cỡ nào. Ra khỏi tiểu điếm hoa hồng, Đường Tam hỏi Tiểu Vũ. Người muốn đi đâu? Tiểu Vũ làm ra một cái vẻ mặt tỉnh bơ nói. Tùy tiện thôi, đi đâu cũng được. Chỉ cần không ở trong phòng buồn chán đó là tốt rồi. Trước kia tại Nạc Đinh, bình thường bên cạnh nàng đều có một đoàn tiểu đệ vây quanh, thực sự là một tiểu phách vương. Vị tiền nhiệm đệ tử lão đại là Tiêu Trần Vũ kia mặc dù đã sớm tốt nghiệp đi trung cấp hồn sư học viện, nhưng thế lực của nhà hắn tại Nạc Đinh Thành cũng không nhỏ. Hắn đối với Tiểu Vũ rất khâm phục, tự nhiên cũng để gia đình chiếu cố một chút, bởi vậy. Cuộc sống tại Nạc Đinh của Tiểu Vũ có thể xem như cá gặp nước. Quen sống náo nhiệt rồi, bây giờ bên cạnh chỉ có một mình Đường Tam, nàng tự nhiên có chút không thích ứng. Hai người chậm rãi thả bộ vào trong thành, Tắc Thác Thành không hổ là thành thị cấp chủ thành, mặc dù vẫn còn buổi sáng nhưng đã hiện ra một cảnh tượng phồn hoa vô cùng. Tiết tấu cuộc sống trong thành rõ ràng so với Nạc Đinh Thành thì nhanh hơn nhiều, người qua lại trên đường đều có một bộ dáng vội vàng. Các loại, các dạng cửa hàng nhìn hoa cả mắt. Sau khi Đường Tam bị Tiểu Vũ lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. May là Tiểu Vũ phát huy đầy đủ nghĩa của từ đi dạo, chỉ nhìn chứ không mua, lúc này mới không để cho tiền chung của hai người bị giảm xuống. Giá cả ở Tắc Thác Thành so với Nạc Đinh Thành ít nhất là cao hơn ba thành, nhất là trên vật phẩm càng thể hiện rõ ràng, những chất lượng so với Nạc Đinh Thành thì tốt hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nguyên nhân là Nạc Đinh Thành là thành thị biên cảnh, nếu là tiểu thành thị ở bên trong. Vậy thì càng xa xa không cách nào so sánh với Tắc Thác Thành rồi. Di, Tiểu Tam, ngươi nhìn chỗ đó. Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Bên ngoài nàng thường gọi Đường Tam là Tiểu Tam, chỉ lúc có hai người nàng mới gọi hắn là ca. Mỹ Kỳ danh viết, đây là bí mật của hai người. Đường Tam cũng không quan trọng lắm vấn đề này, vì vậy tùy nàng. Nghĩa là cách nói và viết khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩa. Lại là cửa hàng trang phục nữa a. Đại Tiểu Thư. Chúng ta có đúng là nên tìm chỗ nào ăn trưa, sau đó trở về không? Đường Tam chỉ mặt trời đang ngay chính ngọ. Tiểu Vũ kéo tay hắn, hoạt bát nói. Ngươi xem a, mau nhìn. Nơi này hình như cùng hồn sư có liên quan. Đường Tam lúc này mới nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy một cửa hàng cách đó không xa, mặt tiền cũng không lớn, nhưng biển quảng cáo của hàng này lại bất đồng với những cửa hiệu chung quanh. Trên biển có khắc một dấu hiệu hình tròn, trên đó có mấy ký hiệu đặc thù. Người thường có thể không hiểu hàm nghĩa mấy dấu hiệu này, nhưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều biết. Bởi vì dấu hiệu này cùng với lệnh bài của Vũ Hồn Điện là giống nhau. Phân biệt là một thanh kiếm, một thanh truy tử cùng một lam điện phách vương long. Ba dấu hiệu này hợp cùng một chỗ, cùng lệnh bài của đại sư mà Vũ Hồn Điện cấp cho thật giống nhau. Không biết tại sao lại có thể bắt gặp ký hiệu này tại chiêu bài của một cửa hàng. Chương 66, Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến, Nam. Đi xem. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ hướng cửa hàng đi đến. Cửa hàng đang mở cửa, nhìn qua bên trong có chút hôn ám, hai người đi vào, một cổ năng lượng ba động đặc thù nhất thời lập tức hấp dẫn chú ý của bọn họ. Loại năng lượng ba động này rất giống với Vũ Hồn Điện, nhưng yếu hơn một chút. Trải qua đại sư dạy dỗ, Đường Tam biết, lý do là vì đây có hồn đạo khí. Trong hồn đạo khí đều là hồn lực của chính nó ba động, nếu không bị người sử dụng và liên kết chặt chẽ với hồn lực của bản thân, thì sẽ xuất hiện tình huống hồn lực phóng thích ra ngoài. Đa phần hồn đạo khí không có tác dụng công kích, chỉ có thể làm một ít phụ trợ đơn giản, mặc dù như thế, hồn đạo khí cũng cực kỳ hiếm thấy. Tất cả hồn đạo khí truyền xuống tới giờ có thể nói là rất cổ, bởi vì phương pháp chế tác chúng đã bị thất truyền rồi. Bên trong cửa hàng chỉ có một người, cũng không thấy quầy hàng, trên ba mặt tường treo một ít vật phẩm, nhìn qua đều đã rất cũ rồi, bộ dáng một chút cũng không giống là có giá trị cả. Người duy nhất nọ ngồi trên một cái ghế tựa bằng gỗ, mắt nhắm lại đu đưa theo nhịp chiếc ghế. Bộ dáng người này nhìn qua ước chừng khoảng 50 tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng vóc người khá to lớn, chiếc ghế nhìn có vẻ vững chắc theo nhịp lay động, dưới tác dụng thể trọng của y phát ra tiếng rát rát. Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, khuôn mặt rất phẳng, còn có điểm mũi ưng. Nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế dày. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng thoạt nhìn lại cảm giác có vài phần gian hoạt. Trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị. Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến vào bên trong cửa hàng cũng không thể đánh thức hắn, hô hấp của hắn đều như trước theo nhịp đu đưa của chiếc ghế. Tiểu Vũ tò mò nhìn mọi phía. Tiểu Tam, những cái này đều là hồn đạo khí sao? Đường Tam ánh mắt chuyển dần từ trung niên nhân sang các vật phẩm treo trên tường, thành thực nói. Này ta cũng không biết, trừ phi mỗi cái đều phải dùng hồn lực thí nghiệm, nếu chỉ dùng mắt nhìn thì không nhìn ra. Hắn vừa nói vừa đi tới cạnh tường, áng mắt dồn vào một khối đầu người lớn nhỏ bằng thủy tinh treo bên trên. Ánh mắt nhất thời có chút đọc lại. Khối thủy tinh nọ nhìn qua cũng rất bình thường, có thể nhìn xuyên qua được, bên trong có một tảng lớn tạp chất màu vàng xám, được đặt gần cửa ra vào nhất. Có lẽ chính khối thủy tinh này làm chống ngực Đường Tam đập lên dồn dập, trong mắt ánh lên quan mang. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên có ở một cửa hàng như vậy, một vị trí như vậy, nhìn thấy một khối thủy tinh như vậy. Tiểu Vũ cũng phát hiện được những biến hóa của Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi xem khối thủy tinh rách nát đó làm gì? Muốn tìm trong đống thủy tinh so với cái này còn kém hơn thì cũng không dễ dàng. Khối thủy tinh này một chút sáng bóng cũng không có, độ trong suốt cũng kém, lại vừa không có mang thêm màu sắc nào, tử thủy tinh mới là loại chân quý nhất. Ngươi không định mua món đó chứ? Làm Tiểu Vũ không thể nghĩ đến chính là, Đường Tam lại gật đầu một cách chắc chắn. Ta phải mua khối thủy tinh này, chỉ là không biết bao nhiêu tiền. Không đắt, chỉ 100 kim hồn tệ. Một giọng nó bề ngoài mang theo chút khàn khàn vang lên. Không biết có phải là chủ nhân của giọng nói này bị ngọng hay không mà có một số âm không rõ ràng. May là nơi này chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ, bên trong cửa hàng lại rất yên tĩnh, mới có thể phân biệt được rõ ràng hắn nói cái gì. Đường Tam không nói gì, nhưng Tiểu Vũ lại mạnh mẽ quay đầu lại. Cái khối thủy tinh nát này mà muốn tới 100 kim hồn tệ, không bằng ngươi đi cướp là được rồi đó. Trung niên nhân trên ghế mở to mắt, nhưng không rời khỏi chỗ ngồi của mình. 100 kim hồn tệ, đã là giá rẻ nhất ở nơi này rồi. Mua thì đưa tiền, không thì xin mời đi. Nói xong lại nhắm mắt lại. Tiểu Vũ tức giận, định tiến lên lý luận, lại bị Đường Tam kéo lại. Được, ta mua. Mấy năm gần đây, Đường Tam cũng để dành được chút ít, bình thường hắn lại tiêu xài rất ít, đại bộ phận thu nhập đều đem để dành. Nhất là sau khi đạt đến cấp đại hồn sư, mỗi tháng từ Vũ Hồn Điện đều được lãnh 10 kim hồn tệ, hiện hai toàn bộ tài sản Đường Tam hơn nữa cả Tiểu Vũ, cũng có hơn 700 kim hồn tệ. Tiểu Tam, ngươi không bị gì chứ? Tiểu Vũ sở tay trên trán Đường Tam, xác định xem đầu hắn có nóng lên hay không. Đường Tam liếc mắt với Tiểu Vũ, lại nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải sờ nhẹ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên hông, tức thời trong tay hắn liền xuất hiện 100 kim hồn tệ. Hắn liền xoay người đưa hướng phía trung niên nhân. Trung niên nhân mắt cũng không mở ra. Tiền của ngươi không đủ. Đường Tam nói. Đây đúng là 100 kim hồn tệ. Thanh âm mơ hồ của trung niên nhân nhàn nhạt cất lên. Khối thủy tinh này đối với ngươi phải bán 200 kim hồn tệ. Lần này Tiểu Vũ không thể kìm được nữa. Ngươi đúng là tên lừa đảo, vừa rồi còn nói 100, nay lại biến thành 200. Khó trách tiệm ngươi không có một chút sinh ý nào. Tiểu Tam, chúng ta không mua nữa, chúng ta đi. Đường Tam hướng Tiểu Vũ lắc đầu, lại nhìn trung niên nhân nói. Ngươi xác định sẽ thay đổi nữa chứ? Khối thủy tinh nọ đối với người khác có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, so với thiên tài địa bảo còn quan trọng hơn. Đừng nói là 200 kim hồn tệ, cho dù là 1 vạn. Chỉ cần hắn có, nhất định sẽ mua cho bằng được. Trung niên nhân huệ phải nói. Được rồi, 500 kim hồn tệ, không thay đổi nữa. Đưa tiền xong mang đi, nếu không xin mời đi cho. Từ 100 đến 200, lại từ 200 đến 500, lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng không thể nhẫn mại được nữa. Thu hồi lại tiền, hướng Tiểu Vũ nói. Chúng ta đi đi. Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt với trung niên nhân một cái. Sớm nên đi, giao lưu với hạ người giảo quyệt này. Quả thật là vũ nhục trí tuệ của chúng ta mà. Chương 67, bản tinh phát kim long tu trầm, 1. 500 kim hồn tệ Đường Tam không phải không có, nhưng hắn cùng với Tiểu Vũ sắp báo danh vào Sử Lai Khắc học viện, một khi được sẽ cần rất nhiều tiền. Cũng còn chưa biết học phí của Sử Lai Khắc là bao nhiêu. Hắn không thể chỉ bởi vì do mình mà ảnh hưởng đến việc báo danh vào học viện của mình và Tiểu Vũ. Dù sao, lần này bọn họ đã là công độc sinh được miễn giảm học phí nữa. Có chút luyến tiếc nhìn khối thủy tinh ô chọc một cái. Đường Tam trong lòng thầm than, chỉ có thể sau này sẽ tìm cơ hội thôi. Lúc này mới hướng ra bên ngoài mà đi. nếu ngươi vì không đủ tiền mà đi, ta có thể thu trước của ngươi 200 kim tệ, còn lại ngươi có thể từ từ trả. Mỗi tháng trả 10 kim tệ là được. Bất quá, ngươi phải chịu lợi tức là 10%. Tiểu Vũ phát hiện thanh âm mà mình rất chán ghét của tên nói ngọng đó. Gian thương, ngươi như thế nào không chết đi? Quả thực là đến chết vẫn hám tiền. Tiểu Vũ dễ dàng xúc động, nhưng Đường Tam không phải là người dễ dàng xúc động. Nghe trung niên nhân nói vậy, trong lòng hắn nao nao, mỗi tháng trả 10 kim tệ. Hắn chẳng lẽ biết ta là hồn sư có cấp bậc là đại hồn sư? Nếu không, tại sao có thể nói chính xác thu nhập của ta? Đường Tam có thể khẳng định, trước đó trên người trung niên nhân không hề phóng thích một tia hồn lực, không có khả năng dò xét cường độ hồn lực của mình và Tiểu Vũ. Dưới tình huống như vậy hắn vẫn có thể đoán chính xác cấp bậc vũ hồn của mình và Tiểu Vũ. Vậy, người này thật đáng sợ. Nếu như nói đái một bạch mang lại cho hắn cảm giác là mũi nhọn tứ phía, vậy, trung niên nhân nhìn giống gian thương thực là thâm bất khả chắc. Đường Tam nắm lấy vai Tiểu Vũ, nhìn nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không nên xúc động, chính mình một lần nữa trở lại bên trong cửa hàng, đi tới trước mặt trung niên đại thúc. Thành giao. Tiểu Tam. Tiểu Vũ bất mãn kêu một tiếng, tay phải Đường Tam đưa về phía sau hướng nàng lắc lắc, ý bảo nàng không nên nói chuyện. Con mắt của trung niên đại thúc rốt cục lại mở, vừa lúc thấy Đường Tam trong khoảng cách gần, ánh mắt hắn rơi vào bên hông Đường Tam. Gì, đai lưng này ngươi từ nơi mà có được? Đường Tam trong lòng vừa động. Là sư phụ của ta đưa cho. Ngài nhận biết đai lưng này. Trung niên nhân đại thúc từ trên ghế ngồi dậy, nhìn nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên hông Đường Tam, trong mắt lóe ra quang mang cổ quái, cả nửa ngày cũng không lên tiếng. Ngươi sẽ không loài muốn thay đổi giá chứ? Tiểu Vũ tức giận từ sau lưng Đường Tam nó đầu ra. Quang mang cổ quái trong mắt trung niên dần dần biến mất. Ngươi là đệ tử của hắn. Vậy khối thủy tinh này ngươi đem đi đi. Đường Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay phải tại nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ sơ nhẹ. Lấy ra túi kim tệ đưa cho trung niên nhân. Sau này ta mỗi tuần trăng sẽ đem 10 kim tệ lại đây. Trung niên nhân phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại ghế. Không cần, thủy tinh cho ngươi. Nó vốn cũng không phải cái gì có giá trị. Các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy ta ngủ. Cho. Đường Tam sửng sốt một chút, trung niên nhân này trước sau khác biệt quá lớn, lúc trước thì giá cao bằng trời, lúc này lại ngược lại muốn mang cho. Trong tiềm thức, Đường Tam hiểu được, trung niên nhân có vẻ gian hoạt này. Hẳn là cùng đại sư quen biết. Trong lúc Đường Tam đang suy tư, Tiểu Vũ không khách khí cầm lấy khối thủy tinh ôm trong lòng. Tiểu Tam, chúng ta đi đi, đỡ cho một số người lại phải hối hận. Đường Tam có chút khóc cười không được nhìn nàng, nói. Chúng ta sao có thể tùy tiện lấy vật của người ta? Đại thúc, xin người hay vẫn nói giá cả đi. Trung niên nhân nằm trên ghế lại bắt đầu đung đưa, nhưng lần này ngay cả nói cũng không, căn bản là không để ý tới hắn. Đường Tam nhìn khối thủy tinh trong lòng Tiểu Vũ. Lại nhìn trung niên nhân, nếu dựa vào tính tình của hắn, khối thủy tinh này dám chắc sẽ không nhận, nhưng chính là, khối thủy tinh này đối với hắn mà nói thật sự quá trọng yếu, bỏ qua cơ hội lần này, chẳng may để người khác mua, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Các loại ý niệm trong đầu hắn hiện lên như điện quang hỏa thạch, cuối cùng vẫn đưa túi kim hồn tệ trong tay lặng lẽ phóng trên mặt đất, rồi cùng Tiểu Vũ rời khỏi cửa hàng. Sau khi hai người rời đi, trung niên nhân mới lại mở hai mắt, vẻ gian hoạt trên mặt biến mất, thất vọng lẩm bẩm. Đồ đệ của hắn cũng tới Tắc Thất Thành, thời gian này, hồn lực như vậy. Xem ra, bọn họ là muốn tới Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Đại sư A đại sư, ngươi lần này không tránh ta sao? Rời khỏi cửa hàng cổ quái đó, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu Tam, ngươi tại sao nhất định phải có khối thủy tinh này? Ta chưa từng thấy qua ngươi đối với đồ vật nào lại khát vọng muốn có như thế. Phẩm chất khối thủy tinh này kém vậy, đối với ngươi có thể có tác dụng gì? Đường Tam tiếp nhận khối thủy tinh từ trong tay Tiểu Vũ. Thừa dịp chung quanh không có người khác chú ý, rất nhanh thu vào nhị thấp tứ kiểu minh nguyệt dạ, kéo tay Tiểu Vũ, nói. Đi mau, trước tiên về tiểu điếm rồi nói. Hai người ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, Đường Tam vội vã mang theo Tiểu Vũ nhanh chóng trở lại tiểu điếm. Lúc này tâm tình hắn cực kỳ hưng phấn, bàn tay kéo Tiểu Vũ đã đầy mồ hôi. Tiểu Vũ bình thường mặc dù nháo loạn một chút, nhưng một khi Đường Tam trở nên nghiêm túc, nàng lại trở nên rất nhu thuận, đi theo Đường Tam cùng về mân tôi tiểu điếm. Đóng chặt cửa phòng. Đường Tam rất nhanh kéo hết rèm cửa sổ xuống. Theo ta vào phòng ngủ. Tiểu Vũ khó hiểu cùng hắn đi vào phòng ngủ, Đường Tam kéo rèm cửa sổ phòng ngủ xuống, mang cửa đóng chặt, rốt cuộc không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Trên mặt toát ra vài phần thần sắc si mê, trên mặt hiện ta một tia ửng hồng. Tiểu Vũ theo ý thức ôm lấy ngực mình, trong đầu hiện lên một ý niệm. Hắn sẽ không phải bị hào khí của tiểu điếm lây nhiễm chứ, thú tính muốn đại phát sao? Không, dám chắc sẽ không, hắn mới 12 tuổi. Ta đây suy nghĩ cái gì à, hắn là ca ca của ta, như thế nào sẽ có cái loại ác niệm này trong đầu. Chương 68, bản tinh phát kim long tu châm, 2. Đường Tam tự nhiên không biết Tiểu Vũ bởi vì hành động quỷ dị của hắn mà suy nghĩ miên man, hắn cẩn thận đem khối thủy tinh lớn cỡ đầu người từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra, đặt ở trên giường. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khối thủy tinh có bề mặt không bằng phẳng, tựa như là vuốt ve một bảo bối chân quý nhất. Tiểu Vũ biết Đường Tam luôn luôn là một người không dễ xúc động, nếu hắn trọng thị khối thủy tinh như thế, chắc chắn trong đó có bí mật gì đó, nàng ngồi xuống bên người hắn, chờ giải thích của hắn. Trong các loại thủy tinh, tử thủy tinh cũng không phải là chân quý nhất. Đường Tam cả nửa ngày mới nói một câu như vậy. Tiểu Vũ tò mò nói, vậy loại thủy tinh nào mới là quý nhất? Đường Tam trịnh trọng đáp, là phát tinh. Phát tinh tên khoa học là cặt rủ tỷ lệ tịt thạch anh góc. Phát tinh, nó là cái gì? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, từ này nàng thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Cũng khó trách Tiểu Vũ không biết, khái niệm này vốn không thuộc về thế giới này, mà là Đường Tam mang đến từ đường môn. Trong khi còn ở đường môn, ngoại trừ phụ trách chế tác cơ quan loại ám khí, Đường Tam còn từng phụ trách trợ giúp nội môn đệ tử chế tạo các loại ám khí, hắn đối với tài liệu ám khí và các loại tài liệu chân quý đều cực kỳ rõ ràng. Được gọi là phát tinh, chính là một chút thủy tinh thiên nhiên dưới tình huống nhất định, bị ngoại giới ảnh hưởng, bên trong thủy tinh sinh ra một chút vật thể có dạng sợi kim quang, kim ti. Loại kim ti này được gọi là tinh phát cũng gọi là phát kim, tựa như thủy tinh tóc. Bất luận là thủy tinh có màu sắc gì, chỉ cần trong đó xuất một cây tinh phát, thì giá trị cũng sẽ vượt qua thủy tinh thiên nhiên tốt nhất. Thủy tinh mà bản thân có tinh phát, thì tên là phát tinh. Tiểu Vũ mặc dù dễ xúc động, nhưng cũng rất thông minh, nhìn khối thủy tinh trong tay Đường Tam, nói. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, khối này chính là phát tinh chứ. Ta như thế nào không thấy được kim ti, hơn nữa. Ta cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua có cái gì là phát tinh, cho dù nó có, nhưng không ai biết thì cũng vô dụng. Ngươi tiêu 200 kim tệ thật không đáng giá. Mặt Đường Tam mang theo nụ cười. Không, đây không phải là một khối phát tinh, mà là một khối bản tinh, cực phẩm trong phát tinh. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Bản tinh lại là cái gì? Đường Tam kiên nhẫn giải thích. Bình thường phát kim trong phát tinh đều có số lượng rất thưa thớt. Mà một chút phát tinh tồn tại thời gian cực dài. Cơ hội có tăng phát kim là tăng lên nhiều. Khi phát kim đạt tới một trình độ nhất định, tại trong bản thân thủy tinh tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành dạng kim bản, phát tinh như vậy được gọi là bản tinh. Bởi vì số lượng phát kim bên trong rất đông đảo, hơn nữa lại có quy luật, cho nên, bản tinh được xưng là cực phẩm trong phát tinh. Khối thủy tinh này nhìn bên ngoài có vẻ ô trọc, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện kim quang ẩn hiện trong đó, khối kim bản bên trong bị tạp chất bên ngoài thủy tinh che giấu, nhưng ta cơ hồ có thể dám chắc. Số lượng kim phát bao hàm trong đó chừng hơn vạn căn. Đây là bản tinh tồn tại ít nhất hơn 10.000 năm mới có thể xuất hiện kỳ tích này. Đừng nói 200 kim hồn hồn tệ, chỉ cần ta có, cho dù 2 vạn kim hồn tệ, nó cũng tuyệt đối đáng giá. Ta muốn nó, cũng không phải vì nó có thể bán lại kiếm tiền, mà là nó có ý nghĩa đặc thù. Đường Tam không có trực tiếp nói ra ý nghĩa đặc thù là cái gì, mà là từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra cây búa của mình. Chú tạo truy của hắn so với thợ rèn bình thường sử dụng to hơn 2 phần, sau lần đầu tiên sử dụng qua loại truy lớn này tại tiệm rèn của Thạch Tam, Đường Tam cũng không có sửa đổi. Tiểu Vũ, ngươi tránh ra một chút. Đường Tam quát khẽ một tiếng. Tiểu Vũ lui qua một bên, Đường Tam đặt khối thủy tinh trên mặt đất, bạch quang nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra, từ trong hai tay hắn rót vào chú tạo truy, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, giữa thời khắc đó, nội lực huyền thiên công đã bị hắn tăng lên tới cực hạn. Tiểu Tam, ngươi đây là... Tiểu Vũ giật mình nhìn hắn, nàng đã dự cảm được Đường Tam muốn làm gì, nhưng lại không rõ tại sao hắn muốn làm như vậy. Tiểu Thối chợt phát lực, thân thể xoay nửa vòng, lần hạ thứ nhất của loạn phi phong truy pháp chợt đập ra, đây là một búa phụ ra toàn bộ nội lực của Đường Tam. Trên chú tạo truy bạch quang đại thịnh, trong không khí truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang. Đầu búa lớn nặng nề hướng về khối bản tinh nện xuống. Tiểu Vũ vô thức bịt lỗ tai của mình. Phanh! Trong âm thanh vang dội, cả tiểu điểm đều chấn động. Âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên dưới thiết truy, dưới sự oanh kích toàn lực của Đường Tam, khối bản tinh nhất thời bị đập vỡ thành bụi phấn. Nhưng đồng thời ngay lúc bản tinh hóa thành bụi phấn, một màn kỳ dị xuất hiện, vô số quang điểm kim quang từ bên trong bản tinh bắn ra, tại bên trong phòng ngủ có chiếc giường lớn hình trái tim bay tứ tán. Phảng phất cả phòng đều bị che phủ một tầng kim quang sáng bóng nhàn nhạt. Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ, nhanh chóng thúc giục hồn lực của mình, đem quang điểm kim quang ngăn cách bên ngoài, hoàn hảo. Lực bắn ra của những vật kim quang này cũng không mạnh nên không gây cho nàng thương tổn gì. Vô số kim quang huyễn lệ làm cho người ta một loại cảm giác mục huyễn thần mê, thanh âm. Đinh đinh đương đương. Thanh thúy dễ nghe, có đánh vào trên vách tường, có đánh trên cửa sổ, cũng có chút trực tiếp rơi vào giường trái tim, bên trong cả phòng ngủ, đều bị một tầng quang mang kim quang bao phủ. Thủy tinh biến thành một đám bụi phấn, nhưng khi kim quang trong không trung dần dần rơi xuống, Tiểu Vũ lại phát hiện, mặt đất và trên giường bên trong phòng đều phủ một tầng quang điểm kim quang. Hoặc nói là một tầng viên tròn kim quang. Kích thước mỗi một viên đều phi thường bằng nhau, so với hạt gạo cũng không sai biệt lắm, toàn thân tròn đều, lóe ra kim quang nhàn nhạt, Tiểu Vũ cầm lấy một viên vào tay bóp bóp, nàng phát hiện viên kim sắc này có chút dẻo, nhưng mười phần đàn hồi, với hồn lực của nàng cũng không có biện pháp mang nó niết phẳng. Ca, cái này không phải là vàng nguyên chất chứ? Cho dù là vàng nguyên chất cũng không có giá trị bằng 200 kim hồn tệ của ngươi. Đường Tam rất hưng phấn, thật sự rất hưng phấn. Từ lúc tới thế giới này, đây là lần đầu tiên tâm tình hắn phấn khích như thế, thậm chí so với lúc trước có được hồn hoàn đầu tiên làm cho Huyền Thiên Công đột phá bình cảnh thì còn muốn hưng phấn hơn. Chương 69, bản tinh phát kim long tu châm, 3. Bởi vì, hắn rốt cục có thể có được một kiện bài danh 10 ám khí đứng đầu trong Huyền Thiên Bảo Lục Bách Giải. Hơn nữa, phẩm chất lại cao như thế. Sợ là lúc trước tại đường môn, cũng không ai có thể có bản tinh có phẩm chất cao để chế tạo loại ám khí này. Tiểu Vũ, nhanh, giúp ta thu thập kim sắc hỏa lạp vào cùng một chỗ, không nên bỏ sót cái nào, đợi lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Vừa nói, Đường Tam đã đứng lên dùng nội lực xuất ra khống hạc cầm long xoay vòng quanh vòng, chỗ xoay qua, những viên kim sắc này toàn bộ bị hắn hút vào trong tay, sau đó lại để vào một không gian trống trong nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tôn kính khách nhân, làm phiền ngài một chút. Đường Tam biết, đây là chính là hậu quả của một truy vừa rồi, hoàn hảo, hắn phát lực trên bản tinh, dùng chính là chấn lực, cũng không có cấp cho sàn tạo thành hư hỏng gì. Chuyện gì? Người phục vụ bên ngoài nói. Vừa rồi trong tiểu điếm có tiếng động lạ, tôn kính khách nhân, ngài có nghe thấy không? Người phục vụ là vương quản lý phân phó đến hỏi một chút, dù sao, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, không có thể là người thường có thể làm ra như vậy được. Đường Tam lạnh nhạt nói. Chúng ta nghe được, chỉ là không biết là chuyện gì xảy ra. Vì bảo bối trong tay, hắn cũng không thể không nói dối. Người phục vụ cũng không nói thêm gì, hắn không có quyền tiến vào trong kiểm tra. Số lượng của kim sắc hỏa lạp so với Đường Tam dự đoán còn muốn nhiều hơn, hắn cẩn thận kiểm tra mỗi ngõ ngách, tận lực để không bỏ sót bất cứ một viên nào. Cẩn thận thu toàn bộ chúng vào bên trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Căn cứ theo hắn thận trọng phòng trường, thu hoạch lần này chí ít vượt qua 2 vạn kim sắc hỏa lạp. Ca, tới cùng đồ vật này là cái gì, mà làm cho ngươi khẩn trương thành như vậy? Tiểu Vũ cầm một viên cuối cùng trong lòng bàn, nhìn Đường Tam. Thu tốt tất cả bảo bối, Đường Tam rốt cục có thể buông lỏng. Cầm kim sắc hỏa lạp từ trong tay Tiểu Vũ. Còn nhớ ta nói với người về ám khí không? Phát kim bên trong phát tinh có thể chế tạo thành một loại ám khí cực kỳ bá đạo, hơn nữa là thiên nhiên hình thành. Số lượng phát kim bên trong khối bản tinh này nhiều như thế, cũng đủ để ta lưu giữ đối với loại ám khí này. Người xem. Mở lòng bàn tay ra, Đường Tam đem kim sắc hỏa lạp đặt trong lòng bàn tay, bắt đầu vận khởi nội lực Huyền Thiên Công. Mặt ngoài bàn tay hắn xuất hiện một lớp quang mang màu nhũ trắng, một màn kỳ dị xuất hiện. Kim sắc hỏa lạp dưới sự rót vào của Huyền Thiên Công nội lực từ từ kéo dài ra, trong chốc lát công phu, đã hóa thành một sợi tơ màu vàng, kim ti. Nhìn qua so với sợi tóc còn muốn nhỏ hơn vài lần, dài chừng hơn 3 tấc. May là nó có màu vàng, trong lòng bàn tay của Đường Tam mới dễ dàng phân biệt. Đây là phát kim mà ngươi nói sao? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Đường Tam gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là phát kim, rời khỏi lớp thủy tinh bảo vệ, phát kim sẽ tự động co cuộn lại. Hình thành một viên tròn. Khi rót vào hồn lực, nó mới có thể một lần nữa hóa thân thành phát kim. Một khi mất đi hồn lực, nó lại sẽ khôi phục co cuộn lại. Tiểu Vũ nghi hoặc nói. Này có ý nghĩa gì vậy? Đường Tam mỉm cười, tiếp tục rót nội lực vào phát kim, đem phát kim cầm lấy, tại đầu ngón tay mình nhẹ nhàng đâm một chút, nhất thời một giọt máu dần dần chảy ra. Phát tinh nhỏ như thế, đầu của nó tự nhiên so với châm càng nhỏ hơn, lực đâm xuyên dưới sự rót vào của hồn lực sẽ trở nên rất mạnh. Thể tích của bản thân lại rất nhỏ. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu nó đâm vào thân thể, sẽ có hiệu quả như thế nào? Vừa nói, Đường Tam vừa thu hồi nội lực, để cho phát kim biến về bộ dáng của kim sắc hỏa lạp, sau đó bàn vừa lộn, kim sắc hỏa lạp liền tiêu thất. Như thế nào không thấy nữa? Tiểu Vũ quan sát trong khoảng cách gần như vậy, cũng không phát hiện Đường Tam làm thế nào mà phát kim đó biến mất. Đường Tam lạnh nhạt cười, tay phải vừa nhấc, ngón giữa đột nhiên bắn ra, chỉ thấy một đạo kim quang rất nhỏ lặng yên hiện lên. Không tiếng động xuyên vào trong chăn trên giường. Tình huống quỷ dị xuất hiện, theo kim ti đó bắn vào, chăn mền cũng rất nhanh trở nên vằn mèo, nháy mắt công phu đã xuất hiện một khu nhô lên. Phát kim cực kỳ cứng cỏi, lại đàn hồi kinh người, một khi không có hồn lực rót vào, tự thân nó sẽ một lần nữa co cuộn lại. Tiểu Vũ đột nhiên hiểu ra, nàng nhào lên giường, nắm đống chăn bị vặn vẹo nhô lên, dùng sức đè ép, lộ ra một điểm kim quang, dùng móng tay niết trên kim quang, cố gắng rót hồn lực vào, lại chậm rãi lôi ra. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, kim sắc khỏa lạp lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Này, này nếu bắn lên trên người. Đường Tam nhàn nhạt nói. Có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ta có thể dám chắc, ngươi nhất định không có khả năng tìm được điểm bắt đầu của nó để mang nó rút ra. Muốn mang nó lấy ra, vậy, chỉ có thể mang cả khối thịt chứa viên đó đồng thời cắt ra. Tiểu Vũ rốt cục biết tại sao Đường Tam khát vọng đối với khối thủy tinh như thế, ám khí kinh khủng ác động như thế, đừng nói là thấy qua, cho dù là nghe trước kia nàng cũng đều chưa từng nghe qua. Ca, loại ám khí này quá ác độc. Tiểu Vũ phát hiện, thanh âm của mình thoáng có chút run rẩy, trong đầu đã tưởng đến hậu quả kinh khủng khi bị nó tiếp nhập thân thể. Đường Tam cầm lấy kim sắc khỏa lạp trong tay Tiểu Vũ, nói. Ta gọi nó là Long Tu Châm. Trên thế giới này, vũ khí có ác độc hay không, cũng không phải bản thân vũ khí quyết định, mà là do người sử dụng quyết định, dụng chính tắc chính, dụng tà tắc tà. Nếu dùng nó để trừng phạt ác nhân thì chẳng phải là quá thích hợp sao? Hắn cũng không có nói là, Long Tu Châm, trong Huyền Thiên Bảo Lục Bách Giải, bài danh thứ 8, hơn nữa, loại ám khí này cũng không là loại ác độc nhất trong châm loại ám khí. Dù sao, Long Tu Châm nếu không bắn trúng vị trí yếu hại thì sẽ không gây tử vong. Chương 70, Bản tinh phát kim Long Tu Châm, 4. Trong ám khí Bách Giải có chú thích Long Tu Châm là như thế này hình dung, chuyên phá nội ra cương khí, phải đủ nội lực để phát động, tấn công địch nhân không phòng bị, gây cho địch nhân thống khổ thật lớn. Chỉ là, thu thập tài liệu khó khăn, đối với nội lực tiêu hao lại lớn, cần phải có đủ nội lực chống cự mới có khả năng sử dụng liên tục. Với nội lực của Đường Tam bây giờ, chỉ có thể cam đoan Long Tu Châm trong vòng phạm vi 3 thước mới có thể đạt được lực công kích đồng dạng, ngoài 3 thước, Long Tu Châm còn chưa trúng địch nhân sẽ co lại vì không đủ nội lực. Mà theo khoảng cách công kích gia tăng, đối với nội lực yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Loại uy lực kinh người này, thả ra ám khí bá đạo 10 phần, không có thể dễ dàng sử dụng như vậy. Rốt cục có được một kiện bài danh trong 10 loại đứng đầu trong các loại ám khí, Đường Tam tự tin, trong khoảng cách nhất định, cho dù là Bạch Hổ Kim Cương biến của Đái Mộc Bạch cũng vô pháp ngăn cản Long Tu Châm đâm vào. Móng tay của Đường Tam cũng không dài, nhưng bên trong mỗi móng tay để một cái Long Tu Châm cũng không có vấn đề gì, trong cận chiến, đây chính là sát thủ trong sát thủ. Đương nhiên, Long Tu Châm cũng không phải ám khí mà hắn khát khao nhất, ba loại ám khí đứng đầu trong ám khí bách giải, đều cần huyền thiên công đạt tới đệ thất trọng trở lên mới có thể sử dụng, đó còn phải trường kỳ cố gắng tu luyện. Tiểu Tam, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì không? Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nhìn Đường Tam có điểm hoảng hốt. Nghĩ cái gì vậy? Tiểu Vũ cười hì hì, nói. Ta đang nghĩ con nên tự phế hồn lực hay không, cùng học ám khí với ngươi. Đồ vật này của ngươi thiên kỳ bách quái, chơi rất vui. Đường Tam nhất thời không biết nói gì, chơi vui, nhưng chúng đều là lợi khí giết người. Ám khí của Đường Môn mà chỉ dùng hai chữ. Chơi vui. Để hình dung. Nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Đường Tam, Tiểu Vũ không nín được cười, nói. Ca, cất bộ mặt khổ của ngươi đi, ta là giỡn với ngươi thôi. Ta có thể nào không muốn hồn lực do chính mình khổ cực tu luyện đây? Khổ cực. Ngươi. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ từ trên xuống dưới như là vừa phát hiện một đại lục mới. Tiểu Vũ có ngượng ngùng nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta tu luyện không cố gắng sao? Chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Nhìn bộ dáng nàng đáng yêu như vậy, Đường Tam không nhịn được cười ha ha, có được bản tinh chân quý, từ đó có được kiện ám khí đầu tiên cấp bậc nội môn, làm cho tâm tình của hắn lúc này trở nên rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người rời khỏi Mân Tôi Tửu Điếm. Từ cửa nam rời Tắc Thác Thành, hướng mục đích chuyến đi này mà đi. Mân Tôi Tửu Điếm cấp cho Đường Tam ấn tượng không tệ lắm, chỉ là giá thực sự đắt một chút, trong khi hắn cùng Tiểu Vũ rời đi tiểu điểm thì đại sảnh bị phá hư cũng được tu sửa xong. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Tam và Tiểu Vũ đều không hiểu rõ, đại sư chỉ là nói cho Đường Tam, để hắn tới nơi này tiếp tục học tập, ngoài ra cái gì cũng đều không nói. Nhưng từ vẻ mặt của đại sư lúc ấy, Đường Tam mơ hồ có thể cảm thấy học viện này cùng đại sư tựa hồ có chút quan hệ không bình thường. Dựa vào tuổi mà phân tích, Đường Tam và Tiểu Vũ hẳn là tới trung cấp hồn sư học viện, với thực lực của bọn họ bây giờ, đừng nói là trung cấp, cho dù là cao cấp hồn sư học viện thì khoảng cách tốt nghiệp cũng không xa. Nếu Sử Lai Khắc Học Viện chỉ là một tòa trung cấp hồn sư học viện, vậy có cần phải tới nơi này sao? Đường Tam tin tưởng, đại sư tuyệt sẽ không làm chuyện vô vị, nếu để cho hắn tới nơi này, nhất định là có đạo lý của đại sư. Tiểu Tam, ngươi biết Sử Lai Khắc Học Viện ở nơi nào không? Rời khỏi Tắc Thác Thành, vẫn hướng phía nam, hai bên đường, có rất nhiều ruộng, Tắc Thắc Thành có Mỹ dự là lương thực chi đô của Ba Lạp Khắc Vương quốc không chỉ có thể để gọi không như vậy. Nhưng, ngoại trừ lượng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng mắt nhìn quanh, tại trong tầm quan sát của mắt, lại không thấy có cái gì như là kiến trúc của học viện. Địa chỉ mà đại sư nói cho Đường Tam, là ra khỏi cửa Nam Thành Tắc Thắc không xa sẽ thấy Sử Lai Khắc học viện. Cụ thể ta cũng không rõ, chúng ta tiếp tục theo hướng Nam đi, cuối cùng sẽ tìm được. Cái tên Đái Mục Bạch kia nếu là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, thì điều đó chứng minh học viện này quả thực tồn tại. K. Âm thanh ngọt ngào của Tiểu Vũ đột nhiên vang lên. Đường Tam tựa hồ hiểu được ý tứ của nàng, bất đắc dĩ nói. Người cũng không còn nhỏ nữa, cũng không phải là không đi được. Tiểu Vũ cười hì hì, nói. Mặc kệ, ai bảo ngươi là ca của ta đây? Vừa nói, mạnh mẽ lao về phía Đường Tam. Đường Tam đối với động tác của nàng đã sớm quen thuộc, hai tay đưa về sau, thân trên thoáng cúi xuống phía trước, đem Tiểu Vũ cõng trên lưng mình. Thân thể của Tiểu Vũ rất nhẹ, đối với Đường Tam mà nói, căn bản không tạo thành gánh nặng gì. Mà tu vi của Tiểu Vũ không kém Đường Tam, tự nhiên sẽ không vì đi đường mà cảm thấy khổ cực, nhưng nàng chính là vẫn thích Đường Tam cõng nàng. Tại trên lưng Đường Tam tự đắc hướng xung quanh chỉ, tiếng gợi như chuông bạc trong không trung quanh quẩn. Mỗi lúc thế này, trong lòng Đường Tam đều có cảm giác ấm áp, đó là một loại cảm giác ấm áp thuộc loại của gia đình. Thân thể tiếp xúc, có loại cảm giác trái tim cạnh trái tim, hắn hiểu được lòng mình thật thoải mái. Ít nhất này đã chứng minh, hắn cũng không phải chỉ có một mình. 6 năm đã trôi qua rồi, từ lần đầu tiên rời Thánh Hồn Thôn đến Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện học tập đến bây giờ, Đường Tam vẫn không có gặp qua cha của mình. Đường Hạo vừa đi đã đi liền 6 năm, chẳng những không có quay lại, hơn nữa lại là biệt vô âm tín. Trong mỗi đêm dài yên tĩnh, Đường Tam nhớ tới cha của mình, trong lòng cảm thấy ẩn ẩn nhói đau. Mặc dù hắn hai kiếp là người, nhưng đối với thân tình vẫn như trước, đều vô cùng khát vọng. Mà Tiểu Vũ tại trong lòng Đường Tam, tương đương với lấp đầy khoảng trống khi Đường Hạo rời đi, đối với Tiểu Vũ, Đường Tam cực kỳ nuông chiều, tựa như nàng là thân muội muội của hắn. Trước kia, khi còn ở Nạp Đinh, phương thức nghỉ ngơi duy nhất của Đường Tam chính là nhìn Tiểu Vũ. Bất luận nàng làm cái gì, hắn thủy chung đều yên lặng nhìn nàng, hưởng thụ phần cảm giác ấm áp đó trong lòng mình. Nụ cười làm người say mê của Tiểu Vũ tràn ngập ánh mặt trời, vui sướng phát ra từ nội tâm, mỗi thời khắc đều lây nhiễm trong tâm của Đường Tam. Sợ là tu luyện dù khô khan hơn nữa, chỉ cần vừa nhìn thấy má lún đồng tiền của Tiểu Vũ, thì mọi phiền não trong lòng Đường Tam cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Chương 71, Bản tinh phát kim long tu trầm, Nam. Ca, ngươi xem bên kia có cái thôn nhỏ. Tiểu Vũ được Đường Tam cong trên lưng là thời điểm miệng nàng ngọt ngào nhất, nàng dám chắc sẽ gọi Đường Tam là ca ca, mà không trực tiếp hô là Tiểu Tam. Đường Tam nhìn theo phương hướng ngón tay Tiểu Vũ, chỉ thấy phía trước, ước chừng ngoài một dặm, có một thôn nhỏ. Dựa vào mục lực của tử cực ma đồng, hắn có thể rõ ràng nhận ra, thôn nọ ước chừng có khoảng 100 hộ dân, quy mô so với thánh hồn thôn thì nhỏ hơn một chút. Bên ngoài thôn được vây bọc bởi hàng rào gỗ, tựa hồ dùng để phòng ngừa dã thú. Tại cổng thôn tựa hồ tụ tập không ít người, không biết xảy ra chuyện gì. Đường Tam mỉm cười nói. Chúng ta đi qua đó hỏi, có lẽ người trong thôn sẽ biết Sử Lai Khắc học viện ở đâu. Hồn sư học viện hẳn là rất có danh mới đúng. Tiểu Vũ chỉ ngón tay về phía trước. Cười nói. Ca, nhanh nào. Đường Tam không tức giận trở tay đánh nhẹ lên mông nàng, dưới chân có chút dùng sức, nhắm hướng thôn nhanh chóng đi tới. Đi tới gần, Đường Tam và Tiểu Vũ đều phát hiện có chút không đúng, cổng thôn quả thật tụ tập không ít người, đại đa số đều là thiếu niên cỡ tuổi bọn họ, trong đó đại bộ phận đều có cha mẹ đi theo. Tại chỗ cổng thôn để một cái bàn, phía sau bàn có một lão giả hơn 60 tuổi đang ngồi, làm cho Đường Tam và Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm chính là... Trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc 5 chữ đơn giản. Sử Lai Khắc học viện. Phía trước 5 chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc, nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người. Xanh xanh, có chút đáng yêu. Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc học viện. Không thể nào. Tiểu Vũ từ trên lưng Đường Tam nhảy xuống, giật mình nhìn tấm biển. Lại quay đầu nhìn Đường Tam, trong lòng hai người đều có chút ngạc nhiên. Sợ là ngay cả quy mô của Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện so với nơi này còn lớn hơn. Hơn nữa, đây rõ ràng là một cái thôn nhỏ bình thường, cổng vào chẳng những làm bằng gỗ, lại không lớn bằng 1/3 của Nặc Đinh học viện. Đây cũng có thể gọi là hồn sư học viện sao? Ca, đại sư có lầm hay không? Ta nhìn thế nào cũng không thấy đây giống như là một tòa học viện. Sẽ không phải gạt người chứ? Đường Tam cười khổ nói. Đều cũng đã tới rồi, xem đã rồi nói. Lúc này, xếp hàng phía trước bọn họ ước chừng hơn 100 người báo danh, trong đó không ít người cũng đều cao mày, hiển nhiên trong cũng nghĩ giống Tiểu Vũ. xếp hàng phía trước Đường Tam và Tiểu Vũ là một gã thiếu niên cùng cha mẹ. Chỉ nghe mẫu thân của thiếu niên nọ nói, có lầm hay không, đây mà được gọi là hồn sư học viện, chính là được xưng là học viện khi tốt nghiệp là có thể trở thành tử tức của đế quốc. Phụ thân của thiếu niên có chút không xác định nói, đây là người của Vũ Hồn Điện nói, chắc là không sai. Nhưng học viện này cũng thật sự rách nát một chút. Thiếu niên nói, ba ba, con không muốn học ở đây, quá dọa người. Con muốn tới Tắc Thác Trung cấp hồn sư học viện. Dù sao, con cũng coi như là thiên tài tại sơ cấp học viện. Phụ thân thiếu niên nhíu nhíu mày. Nếu đã tới, vậy ráng đợi thêm lát nữa đi, nói không chừng đây là một loại khảo nghiệm. Học viện chính thức không ở chỗ này. Trong đám người tuyệt đối có không ít cùng loại đối thoại, trên mặt đại bộ phận thiếu niên cùng cha mẹ đều lộ vẻ thất vọng nặng nề. Ánh mắt của Đường Tam cũng không có dừng lại trên những người báo danh quá dài, ánh mắt hắn nhìn về phía trước nhất, cũng chính là nơi báo danh, mục lực cùng thính giác dưới tác dụng của Huyền Thiên Công đều trở nên linh mẫn hơn, mơ hồ có thể nghe được đối thoại ở nơi đó. Lão giả ngồi ở sau bàn phụ trách tiếp nhận báo danh nhìn qua có bộ dáng uể oải, quần áo trên người nói cho dễ nghe một chút là đơn giản, nhìn thế nào cũng như là một lão nhân ở thôn quê, thậm chí tinh thần nhìn qua còn không bằng như lão kiệt khắc ở Thánh Hồn thôn. Lúc này, một thiếu niên đi tới trước bàn báo danh. Lão giả uể oải nói, phí báo danh 10 kim hồn tệ, đặt ở trong cái dương kia là được. Phụ thân người thiếu niên nhanh chóng móc ra 10 kim hồn tệ đặt bên trong chiếc dương do mấy tấm gỗ tạo thành. Đưa tay ra. Thiếu niên theo lời đưa tay đến trước mặt lão giả niết niết hai cái trên tay hắn, hướng hắn lắc lắc đầu, nói, tuổi của ngươi không phù hợp, có thể đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cha của mình, đứa nhỏ hơn 10 tuổi sớm thành thục như Đường Tam chính là không nhiều lắm. Phụ thân thiếu niên nhanh chóng cười nói, sư phụ, con trai ta chỉ là vừa mới qua sinh nhật 13 tuổi, ngài xem, có khả năng nuối lỏng một chút hay không? Lão giả có chút không nhịn được nói, không nên ảnh hưởng đến người ở sau. Quy củ của học viện ngươi không biết sao. Chúng ta nơi này chỉ nhận những đứa nhỏ từ 13 tuổi trở xuống. Hơn 13 tuổi, nhất luật không thu. Các ngươi có thể đi. Phụ thân của thiếu niên nói. Vậy phí báo danh của chúng ta. Lão giả không chút khách khí nói. Một khi đã báo danh, sẽ không hoàn. Người đất sét còn có 3 phần thổ tính, cha của thiếu niên nhịn không được cả giận nói. Các ngươi rõ ràng là lừa tiền. Trả lại phí báo danh cho chúng ta. Nếu không chúng ta quyết không đi. Sớm biết Sử Lai Khắc học viện tồi tàn thế này, chúng ta đã không đến. Lão giả liếc hắn một cái nhàn nhạt nói. Một bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút. Ở bên cạnh, một đạo nhân ảnh chợt đứng lên. Muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền. Người này đúng là đái một bạch, trước vì ngồi một bên, bị đám người ngăn trở, Đường Tam cũng không có thấy hắn. So với ngày đó Đường Tam và Tiểu Vũ thấy hắn có chút bất đồng chính là... Bây giờ thần sắc trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Đái Mộc Bạch cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục hồn lực của mình, thả ra toàn bộ 3 hồn hoàn, 2 cái bách niên 1 cái thiên niên. Hồn lực mênh mông trong không khí sinh ra áp lực vô hình, lãnh quang trong tà mâu lóe ra, nhìn về phía phụ tử đối diện. Chương 72, Trích thu quái vật đích học viện, 1. Giữa các hồn sư, hồn hoàn vĩnh viễn là quyền được nói tốt nhất, mắt nhìn 3 hồn hoàn trên người Đái Mộc Bạch kể cả một cái thiên niên bên trong. Cha của người thiếu niên sắc mặt đại biến. Bỏ lại câu nói, tính chúng ta xui xẻo, rồi lập tức kéo con mình bước nhanh đi. Đái Mộc Bạch quay lại một bên ngồi xuống, tà mâu lạnh lùng liếc mắt về những thiếu niên đến báo danh cùng các gia trưởng ở phía sau, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. 3 hồn hoàn mang đến áp lực không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn lúc này đã không còn giống một đại thiếu gia quần áo lụa là, ngược lại lại giống một tên ác ôn. Sau một màn này chấm dứt, hàng người đang đợi lập tức bớt đi ít nhất 1/3, ai cũng không muốn mất không tiền, càng huống chi. Vẻ ngoài của Sử Lai Khắc học viện trước mắt này thật là làm cho người không dám mơ cao. Lại là một thiếu niên đến trước mặt lão giả báo danh, cha mẹ hắn cũng cùng đi tới. Người mẹ tin tưởng tràn đầy bỏ 10 kim tệ vào hộp gỗ, người thiếu niên nhu thuận đưa tay ra. Lão giả nhéo nhéo tay hắn, ánh mắt mờ mờ nhìn thiếu niên một cái, nói. Vừa mới 12 tuổi, đem vũ hồn của người phóng thích ra, cấp cho ta xem. Thiếu niên gật gật đầu, một đạo hồn lực màu xanh biếc từ trong cơ thể phóng thích ra. Một cái bách niên hồn hoàn vòng quanh cơ thể chuyển động lên xuống. Khí tức của bách niên hồn hoàn rõ ràng không kém, vũ hồn xuất hiện, một cây đằng mạn to và dài xoay quanh thân thể hắn. Vũ hồn này cùng với Lam Ngân Thảo của Đường Tam có chút điểm tương đồng, chỉ bất quá, vũ hồn của hắn không phải là thảo mà là một loại đằng mạn, cùng loại với đệ nhị hồn hoàn quỷ đằng của Đường Tam, chỉ bất quá thiếu độc tố của quỷ đằng. Lão giả lắc đầu nói, không hợp cách, ngươi có thể đi. Cha mẹ thiếu niên với vẻ mặt rất tin tưởng vào bản sự của con mình. nghe lão giả nói con họ không hợp cách, thần sắc nhất thời cứng lại, người mẹ không nhịn được hỏi. Tại sao? Con ta tại sơ cấp học viện chính là người ưu tú, ngài không thấy là hắn có bách niên hồn hoàn sao? Hồn sư có được bách niên hồn hoàn cũng không có nhiều lắm đâu. Lão giả nhàn nhạt nói. Hồn hoàn thứ nhất là bách niên quả thực rất tốt, bất quá hắn chỉ là một người thường. Người cha của thiếu niên nhíu mày nói. Ta không rõ ý tứ của ngài. Lão giả có chút không nhịn được từ sau bàn đứng lên, chẳng hướng về phía cha mẹ người thiếu niên phía trước, đồng thời cũng hướng những người báo danh đang xếp hàng phía sau. Tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Các người có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không? Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều mờ mờ mịt mịt. Lão giả lãnh đạm nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong hồn thú cũng là tồn tại một cách cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi trên 13, hoặc là không có hồn lực ngoài 21 cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Tâm tình của Đường Tam cùng Tiểu Vũ vốn giống nhau, đối với Sử Lai Khắc học viện có chút thất vọng, nhưng vừa nghe thấy lão giả nói, hứng thú trong lòng hắn lại nổi lên, học viện chỉ thu quái vật. Hàm nghĩa khác của hai chữ quái vật này chẳng phải chính là thiên tài sao? Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, với thực lực của Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhịn không được toàn thân run sợ. Quang mang màu đỏ trên người lão giả phát ra nồng đậm, một cây trường côn dày đặc những đạo hoa văn xuất hiện trên tay phải, kinh khủng nhất chính là tổng cộng có 6 cái hồn hoàn từ hắn mọc lên, quang mang huyễn lệ nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường. Màu sắc của 6 cái hồn hoàn phân biệt là một trắng, một vàng, ba tím, một đen. Cũng chính là, một cái là thập niên hồn hoàn, một cái là bách niên hồn hoàn, ba cái thiên niên hồn hoàn cùng một cái là vạn niên hồn hoàn. Lão giả này thoạt nhìn như một lão nông hết sức bình thường, không ngờ lại là một hồn đế ngoài 60 cấp. 60 cấp, chính là 60 cấp A, cho dù tại cả ba Lạp Khắc Vương quốc, hồn sư có cấp bậc như vậy cũng tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trường côn trong tay lão giả dựng trên mặt đất, một âm thanh trầm đục hướng bốn phía tán ra, cơ hồ chân của mọi người đều lảo đảo một chút. Hướng về phía trước một nhà ba khẩu đang trợn mắt, há mồm, khoát khoát tay. Kế tiếp, quang mang hồn hoàn thu liễm, tất cả hồn lực biến mất trong nháy mắt, lão giả khôi phục bộ dáng uể oải lúc trước, phảng phất như khí tức của hồn đế vừa rồi không phải là do hắn phát ra vậy. Nếu như lúc trước còn có chút người nhà bởi vì lời của lão giả có chút bực tức, vậy bây giờ đều là một bộ dáng câm như hến, ai dám đắc tội với một cường giả có cấp bậc hồn đế, mà lại là hồn đế có vạn niên hồn hoàn. Phải biết rằng, trong chiến tranh, thực lực của một hồn đế ít nhất có thể địch lại hơn 1000 chiến sĩ ưu tú. Ánh mắt khinh thường của người nhà và những đệ tử báo danh trong phút chốc đã biến mất, thực lực của một người sư phụ phụ trách báo danh đã là ngoài 60 cấp, vậy lực lượng bản thân của Sử Lai Khắc học viện này cường đại đến trình độ nào? Nhưng là, rất nhanh đại bộ phận người nhà trên mặt đều toát ra vẻ luyến tiếc, yên lặng dẫn hài tử của mình rời đi. 12 tuổi đạt tới hơn 20 cấp hồn lực, như vậy theo như lời lão giả nói, vậy sợ rằng thực sự chỉ có quái vật mới đạt được. Vốn có hơn 100 nhóm trong chớp mắt tiểu chỉ còn mười mấy người báo danh. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý đến số lượng đệ tử, tiếp tục bắt đầu công việc của hắn. Người có thể lưu lại, hiển nhiên đều là một cách tự tin thông qua một cửa này của lão giả. Kế tiếp mấy người thiếu niên báo danh đều có hồn lực vượt qua 20 cấp, bản thân có 2 cái hồn hoàn. Sau khi giao 10 kim tệ báo danh phí, lão giả nói cho bọn họ cửa khảo thí thứ nhất để nhập học xem như đã vượt qua, có thể tiến vào học viện để tiến hành khảo thí cửa thứ hai. Người nhà không thể tiến vào học viện cùng thí sinh. Chương 73, trích thu quái vật đích học viện, 2. Đứng một bên nhìn những người báo danh phía trước, tâm tình của Tiểu Vũ trở nên hưng phấn, thấp giọng nói bên tai Đường Tam. Học viện nhìn qua rất có ý tứ à, nhất là câu nói của vị sư sư kia, chỉ lấy quái vật, không thu người thường, thực sự là quá hay. Đường Tam mỉm cười nói. Giờ ngươi sẽ không hoài nghi lời sư phụ dặn dò chứ? Sử Lai Khắc học viện này tuyệt không tầm thường. Bởi vì đã tiến gần về phía trước, bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy Đái Mục Bạch ngồi ở phía sau lão giả. Đái Mục Bạch chẳng những là phụ trách giữ trật tự, đồng thời cũng phụ trách mang những đệ tử đã qua vòng kiểm đi vào trong học viện. Đái Mục Bạch lúc này cũng trông thấy được hai người Đường Tam, khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia mỉm cười, hướng bọn họ gật đầu, mở ra hai tay, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đang nói cho bọn họ, báo danh này phải dựa vào cố gắng của bản thân, ta không có biện pháp hỗ trợ. Trong khi bọn họ đang dùng ánh mắt để trao đổi, đột nhiên, âm thanh kinh thu hút ánh mắt của Đường Tam. Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại. Cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới thai, gọn gàng, chiều cao so với Tiểu Vũ thấp hơn nửa cái đầu, bởi vì nàng ta quay lưng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ cho nên nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn. Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không? Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu. Đường Tam từ ánh mắt của Đái Mộc Bạch nhìn về phía cô gái nọ là có thể đoán được nữ hài tử này nhất định rất đẹp, bởi vì trong tà mâu của Đái Mộc Bạch, hiện ra đã không phải là băng lãnh nữa, mà là quang mang giống như con sói. Đương nhiên là loại sắc lang. Sự kinh ngạc trên mặt lão giả dần dần thu liễm, nhíu mày nói. Ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không? Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói. Đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện. Các ngươi không có lý do không thu ta. Lão giả tựa hồ do dự một chút, hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay nói. Mang nàng ta đi vào đi. Lang quang trong mắt Đái Mộc Bạch rất nhanh biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, mang theo cô gái đi về phía bên trong học viện. Các đệ tử còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão giả, rốt cuộc tới phiên Đường Tam và Tiểu Vũ. Lúc này, Đái Mộc Bạch sau khi dẫn đường cho mấy đệ tử đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão giả. Đường Tam đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau lưng của mình, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ. Đường Tam xoay người lại nhìn một cách vô thức, mặc dù không thất thố như Đái Mộc Bạch, nhưng trong lòng cũng thầm chấn động. Tại phía sau của hắn và Tiểu Vũ chỉ còn lại có một đệ tử tới đăng ký, hơn nữa tựa hồ là vừa tới không lâu, đó cũng là một nữ hài tử, nhìn qua so với hắn và Tiểu Vũ còn nhỏ hơn một chút, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống. Dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác. Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng, nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành, vưu kỳ thị na vĩ nạn đích hung hoài, càng sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân, nhất là, vĩ nạn đích hung hoài, vi đôi, ngạn bờ, hung hoài bộ ngực. Mình cũng chả biết dịch thế nào nữa. Có lẽ là bộ ngực lớn đi. Trái ngược với vóc người hỏa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm, đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột. Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người, trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng. Các ngươi có báo danh hay không? Không nên đứng ngáng ở chỗ này. Thanh âm của lão giả mang Đường Tam từ trong tư duy tỉnh lại. Trên tay Đường Tam tê dần, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tệ Vũ đang trợn mắt nhìn mình. Chúng ta cùng báo danh. Đường Tam cố nén đau đớn trên tay, bỏ 20 kim hồn tệ đã chuẩn bị từ trước vào trong hộp gỗ. Đồng thời cùng Tiểu Vũ giơ bàn tay ra. Lão giả trước tiên méo méo ở trên tay Tiểu Vũ, gật đầu nói. Tuổi ngươi thích hợp. Khi tay lão chuyển sang tay Đường Tam thì âm thanh ngạc nhiên lúc trước không nhịn được lại xuất hiện. Lão giả tựa hồ có chút không tin. Lại niết vài cái trên tay Đường Tam, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam, nói. Trên tay ngươi có đúng là luyện tập hồn kỹ gì đó đúng không? Lão giả sở dĩ niết tay những người đăng ký chính là để thông qua xương bàn tay xác định tuổi chính thức, đây là không thể làm giả. Nhưng là niết tay của Đường Tam lại cực kỳ mềm dẻo, như thế nào cũng không cảm giác rõ tình trạng của xương cốt. Đường Tam trong lòng dùng mình, gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Lão giả nhíu mày. Dơ tiểu thối của ngươi lên. Đường Tam theo lời dơ tiểu thối của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả cách lớp vải niết tiểu thối hắn vài cái, Đường Tam nhất thời cảm giác được một trận tê nhói. Lão giả hướng hắn gật đầu, nói. Bắp thịt phát triển rất tốt. Tuổi xương thích hợp. Được rồi, phóng thích vũ hồn của hai các ngươi đi. Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, đồng thời thúc giục hồn lực trong cơ thể. Lam, hồng hai màu quang mang đồng thời dựng lên, bách niên hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên. Hai thỏ sinh ra. Lông trắng xuất hiện trên hai tay Tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Vũ hồn ngọc thọ phụ thể. Trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra lam ngân thảo bình thường nhất, theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng Đái Mộc Bạch. Lão giả đối với Tiểu Vũ chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Tam. Dĩ nhiên là lam ngân thảo. Lam ngân thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Đường Tam mỉm cười, nói. Sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây? Chương 74, Trích thu quái vật đích học viện, 3. Trên khuôn mặt lao giả hiện ra vẻ tươi cười. Quả thực là tiểu quái vật. Một bạch, dẫn bọn họ vào. Dạ. Đái một bạch bước tới, hướng Đường Tam lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn về hướng phía sau lưng Đường Tam. Đi theo sau Đái một bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến vào Sử Lai Khắc học viện, cũng chính là cái thôn kia. Đái một bạch nói. Biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua mà, cửa sau hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vừa nói, hắn vừa không kiềm chế được phải quay đầu nhìn về phía cửa học viện. Tiểu Vũ tức giận nói. Nhìn cái gì? Lại muốn hại nữ hải tử nhà người ta sao? Đái một bạch nhữ mày nói. Ngươi thì biết cái gì? Ta cảm nhận trên người nữ hải kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà lại có một loại cảm giác có thể hỗ trợ nhau. Trong vũ hồn, gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là vũ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Vũ thất thanh cười lớn, nói. Nói như vậy thì vũ hồn của nữ hài tử kia hẳn là con hổ cái rồi. Trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ, Đái Mộc Bạch nói. Cũng có thể như vậy lắm. Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ. Kiến trúc nơi này dùng 4 chữ giản đan phát tố để hình dung là thích hợp nhất. Giản đan phát tố, xìm lệ đơn giản đơn giản. Đi thêm một không quá xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống. Vòng quanh là những gian nhà gỗ, khu đất trống này ước chừng 500 thước vuông. Đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây, hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc. Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nói. Cửa thứ hai của các ngươi sẽ tiến hành tại chỗ này, sư phụ sẽ nói cho các ngươi rõ cần làm như thế nào. Ta còn muốn đi ra xem, nếu vũ hồn của nữ hải kia thực sự cùng ta khế hợp mà nói, thì bằng giá nào ta cũng muốn bắt nàng ta lại. Nói xong, Đái Mộc Bạch vội vã rời đi. Nghe theo lời hắn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến về phía trước, đứng ở sau hàng các thí sinh đang đứng. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bán hương chàng đây. Tiểu nhất tiểu, khán nhất khán, tẩu quá lộ quá bất yếu thắt quá. Hương chàng nhãn hiệu áo tư tạp hương vị thơm ngon. Giá rẻ mà số lượng lại nhiều. Chỉ 5 đồng tệ một cái. Ăn hương chàng thương hiệu áo tư tạp, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học. Hương chàng cái này mình sẽ không giải nghĩa luôn ở đây mà để phần sau sẽ giải thích một thể vì phần sau nó liên quan nhiều hơn và sẽ hay hơn. Tiêu nhất thắc quá. Đây có lẽ là một bài đồng giao hoặc một bài hát mà áo tư tạp dùng để quảng cáo cho món hàng của mãi nhờ a nhìn một chút, ngó một chút, đi qua đường thì đừng bỏ lỡ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe và giao bán. Từng đợt mùi thơm từ trên xe truyền ra, đã có một chút đệ tử đang đứng xếp hàng đi đến mua. Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hải tử trong đội ngũ. Tiểu Vũ tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đảo qua của hắn. Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một đại hán có ngoại mạo thô hào như thế phát ra. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ nói, phía trước còn mấy người, điểm tâm ngươi cũng không ăn nhiều lắm, có muốn ăn hương chẳng không? Tiểu Vũ nghiêng đầu nói. Người mùi cũng không tệ lắm. Vậy thử xem sao. Đường Tam gật đầu, để cho Tiểu Vũ đứng xếp hàng còn mình tiến lại xe hàng ở phía xa. Tới gần, Đường Tam nhận thấy chiều cao của người bán hương chẳng cũng tương đương với mình. Trên xe đẩy còn gắn một cái biển gỗ, trên đó có khắc 4 chữ. Chuyên bán hương chẳng. Người bán vừa nhìn thấy có người bước tới, lập tức nhiệt tình nói. Tới mua hương chẳng sao. Hương chẳng thương hiệu áo tư lạp, đồng tẩu vô khi, mùi vị được bảo đảm. Đồng tẩu vô khi thành ngữ, mua bán công bằng. Đường Tam mỉm cười nói. Đại thúc, phiền ngươi bán cho ta 2 cái. Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ngươi vừa gọi ta là gì? Đường Tam cũng sửng sốt. Ta gọi ngài là đại thúc, có gì sao? Chủ tiệm cười khổ nói. Đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, năm nay ta mới 14 tuổi, ngươi lại gọi ta là đại thúc. Ách, ngươi mới 14 tuổi. Đường Tam giật mình nhìn người trước mặt này. Chủ tiệm khẳng định nói. Đúng vậy, ta tên là Áo Tư Tạp, năm nay 14 tuổi, là sơ kỳ sinh của Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi không thể bởi vì bộ râu của rậm rạp một chút mà gọi ta là đại thúc chứ. Đường Tam im lặng không nói, nhìn vẻ mặt đầy râu của Áo Tư Tạp, trong lòng nghĩ thầm, bộ râu của ngươi không thể chỉ có thể nói là tươi tốt một chút như vậy. Ngươi thực sự mới 14 tuổi. Đường Tam nhịn không được hỏi. Áo Tư Tạp gật gật đầu khẳng định, nói.
Đương nhiên, ta chính là đệ tử của học viện, ngươi hỏi ai cũng biết là ta 14 tuổi.
Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quái vật học viện, một thiếu niên 14 tuổi mà bộ râu có thể dài tới loại trình độ này, cũng tuyệt đối được tính là một đóa kỳ hoa. Áo Tư Tạp từ trên xe đẩy của mình lấy ra hai que xiên, xin lấy hai căn hương tràng dài chừng 10 ly đưa cho Đường Tam, một đầu của hương tràng vẫn đang đặt trên bếp lửa của xe đẩy để nướng, tản ra hương khí nồng đậm. Đường Tam lấy ra một ngân tệ đưa cho hắn.
Học trưởng, thật ngại quá, vừa rồi ta đã thất lễ rồi.
Áo Tư Tạp nhẹ nhàng nói.
Không sao, sau này nhớ ghé thăm.
Chuyên bán hương tràng
của ta nhiều hơn là được rồi.
Đường Tam sảng khoái nói.
Không có vấn đề.
Đường Tam, ngươi đang làm gì vậy?
Đái Mộc Bạch dẫn theo vị đệ tử báo danh cuối cùng, cũng là cô gái lạnh như băng mà lúc nãy hắn nhìn chằm chằm nửa ngày đang đi tới.
Áo Tư Tạp vừa nhìn thấy Đái Mộc Bạch, trên mặt lộ vẻ khổ não.
Đái Lão Đại, ngươi tới mua hương tràng để ăn sao?
Đi chết đi.
Đái Mộc Bạch tức giận, trừng mắt lên.
Ngươi làm mất mặt học viện quá.
Ta hình như không chỉ cảnh cáo ngươi một lần, không được bán hương tràng trong học viện.
Chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người bị nôn mửa sao?
Đường Tam, hương tràng này không thể ăn.
Đường Tam nghi hoặc hỏi.
Tại sao?
Đái Mộc Bạch thần sắc có chút cổ quái.
Tiểu áo, ngươi làm căn hương tràng mới ra.
Thần sắc của Áo Tư Tạp nhất thời trở nên xấu hổ.
Đái Lão Đại, không cần được không?
Nói như thế nào chúng ta cũng đã học chung vài năm, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho tiểu học đệ mới tới oán nghiệm ta mất.
Chương 75, Trích thu quái vật đích học viện, 4.
Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng.
Ta chỉ nhắc nhở Đường Tam mà thôi, Đường Tam là huynh đệ của ta, không thể để ngươi làm vậy.
Nhanh một chút, đừng để ta phải động thủ.
Áo Tư Lạp hiển nhiên không chống nổi Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ đưa tay phải của mình ra, có chút bị ổi dùng giọng điệu yểu điệu kéo dài của hắn kêu lên một tiếng.
Lao tử có cây xúc xích to.
Quang mang màu vàng chợt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hai cái quang hoàn màu vàng từ dưới chân Áo Tư Lạp mọc lên. Ngay sau đó, một cây xúc xích cùng cây trong tay Đường Tam giống nhau như lúc hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
Ách!
Đường Tam vừa nghe cái câu.
Lao tử có cây xúc xích to.
Của hắn thì có chút cứng người lại.
Câu này cũng thật là có nhiều nghĩa rồi.
Chứ không nói xúc xích phẩm chất thế nào, có thể ăn hay không.
Chỉ vì lời này của Áo Tư Lạp cũng là người khác không dám ăn.
Nhất là cây xúc xích này định đưa cho Tiểu Vũ.
Cảm thấy ánh mắt của Đường Tam bắt đầu trở nên phẫn nộ, Áo Tư Lạp vội vàng giải thích.
Ta cũng không có biện pháp tha thực vật vũ hồn trong lúc sử dụng muốn làm cho thực vật biến hóa phải phối hợp hồn chú bất đồng.
Cái kia là chú ngữ, không phải ta nghĩ ra cũng không muốn niệm đâu.
Hơn nữa, xúc xích của ta phẩm chất tuyệt không có vấn đề.
Đường Tam nhanh chóng đem xúc xích trong tay đưa trở về trong nồi.
Xúc xích của ngươi, ngươi lưu lại cho chính mình ăn đi.
Đái đại ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở.
Quái vật, quả là quái vật.
Đường Tam có chút khóc cười không được, may mà chính mình không có ăn xúc xích đó, nếu không cũng bị đau to rồi.
Thiếu nữ lạnh như băng bên cạnh Đái Mộc Bạch từ nay giờ, chỉ lạnh lùng liếc Áo Tư Lạp một cái, lại hướng đến chỗ đội ngũ đi đến.
Áo Tư Lạp vô tội hướng Đường Tam nhún nhún vai.
Đáng thương cho ta, xúc xích mỹ vi như vậy, cư nhiên không ai thèm ăn.
Ai?
Đái Mộc Bạch trừng mắt với hắn một cái.
Ngươi cẩn thận một chút cho ta, bán xúc xích thì cũng phải đi ra ngoài học viện mà bán.
Đường Tam, ta dẫn ngươi đi qua khảo thí.
Hai ngươi trở lại đội ngũ. Tiểu Vũ nhìn hai tay trống chân của Đường Tam.
Xúc xích của ta đâu?
Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, nhìn không được nhất thời cùng phóng thanh cười ha ha.
Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau Tiểu Vũ, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười, thấp giọng nhàn nhạt nói.
Vô vị.
Tiểu Vũ bị bọn họ cười mạc danh kỳ diệu.
Tới cùng là xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ xúc xích nọ không thể ăn?
Đường Tam che miệng Tiểu Vũ lại, mang nàng kéo đến bên người, đem chuyện lúc nãy thạp 65T giọng nói bên tai nàng.
Nghe Đường Tam nói xong, khuôn mặt của Tiểu Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng.
Nam nhân các người, đúng là xấu chết được.
Như thế nào lại có vũ hồn kỳ quái như thế?
Đái Mộc Bạch cười nói.
Chúng ta nơi này chính là quái vật học viện, vũ hồn tự nhiên cũng thiên kỳ bách quái rồi.
Bất quá, Áo Tư Lạp tên gia học này trong học viện cũng tính là một đóa kỳ hoa.
Vũ hồn của hắn không có công kích lực gì cả, nhưng trong vũ hồn thực vật hệ lại là cực phẩm.
Dù sao, hắn cung cấp chính là thức ăn.
Chỉ là người này trong lúc sử dụng vũ hồn có cái câu chú ngữ thật sự quá ác tâm đi.
Hiểu được con người của hắn thì tuyệt đối sẽ không ăn xúc xích hắn tạo ra đâu.
Không biết có phải tại vì thực vật vũ hồn hay không, bộ râu của hắn so với người thường thì tươi tốt hơn nhiều.
Râu mép một ngày không cạo sẽ biến thành bộ dáng như thế, cho nên, trong học viện hắn cũng có biệt danh xúc xích thúc thúc.
Hắn cũng tự mình gọi là chuyên bán xúc xích. Lúc này, ngay cả Tiểu Vũ cũng không nhịn được nở nụ cười. Đại Hương chàng thúc thúc, thực sự là vũ hồn đáng xem a. Đái Mục Bạch vỗ vỗ vai Đường Tam nói, đi thôi, ta mang mọi người vào khảo thí. Không cần xếp hàng. Đường Tam nói, như vậy không tốt ta. Đái Mục Bạch đáp, yên tâm, ta không có thiên vị, cái này chính là đãi ngộ các ngươi được nhận. Vừa nói vừa văng theo hai người hướng đội ngũ phía trước đi tới. Phụ trách đợi khảo thí thứ nhì là một gã sư phụ lớn tuổi, bởi vì mua hương tràng, Đường Tam còn không biết bên này khảo thí là cái gì. Đái Mục Bạch đi đến bên người lão sư, bên hai hắn nói mấy câu gì đó, lại chỉ Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Sư phụ nọ gật gật đầu nói, được, ngươi dẫn bọn họ trực tiếp đến đệ tứ quan, thông qua là trúng tuyển. Đái Mục Bạch trở lại bên người Đường Tam cùng Tiểu Vũ, dẫn hai người hướng phía trong học viện đi tới. Cả bọn thí sinh đang xếp hàng cũng mặc kệ. Một gã nam thí sinh nói, sư phụ, chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng 4? Chúng ta lại phải thông qua từng cửa. Lão sư lớn tuổi lạnh nhạt nói, nếu ngươi có hồn lực vượt qua 25 cấp vậy cũng trực tiếp đến vòng 4 khảo thí, không cần ở nơi này làm chậm trễ thời gian. Mà ngươi khi kiểm tra hồn lực chỉ có 21 cấp, vậy phải lưu lại từng cửa mà thông qua. Nam thí sinh nghi hoặc, hồn lực của bọn họ ngoài 25 cấp. Không có khả năng, chúng ta mới có 12 tuổi, nhưng thế nào có thể có hồn lực cao như thế? Có thể đến nơi này, đều là hồn lực vượt qua 21 cấp, hơn nữa tuổi cũng không quá 12, trong sơ cấp học viện cũng coi như là một nhân vật trung tâm. Mà đến Sử Lai Khắc học viện này lại liên tục đụng vào tường đá, tâm tình cũng khó trách được có chút biến hóa. Đái Mục Bạch lạnh lùng hừ một tiếng. Chính mình không được, đừng nghĩ rằng người khác cũng không được. Khi ta tiến vào học viện hồn lực cũng là 25 cấp, Đường Tam, cho bọn chúng thấy hồn lực của ngươi đi. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy một khối thủy tinh màu trắng trên bàn cấp cho Đường Tam. Thủy tinh kiểm tra căn cứ vào cấp bậc bất đồng biểu hiện màu sắc bất đồng. Loại thủy tinh màu trắng này là kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp, nếu hồn lực trên 30 cấp sẽ làm thủy tinh nổ. Đường Tam lúc này mới hiểu tại sao Đái Mục Bạch nói thông qua cửa này cũng là đãi ngộ của bọn hắn. Hiển nhiên, một cửa này là thi kiểm tra hồn lực của thí sinh chuẩn xác là bao nhiêu. Lập tức hắn cũng không mở miệng, tiếp nhận lấy thủy tinh màu trắng, trực tiếp đem huyền thiên công nội lực nhập vào trong đó. Chương 76, Trích thu quái vật đích học viện, Nam. Trong phút chốc, chỉ thấy trong tay Đường Tam phát ra bạch quang mạnh mẽ, thủy tinh màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh phát ra chiếu khắp mọi nơi, rõ ràng là sắp đạt tới cấp 30. Trên mặt vị sư phụ phụ trách việc kiểm tra toát ra nụ cười hài lòng. Xem ra, học viện Sử Lai Khắc năm nay lại nên đón thêm một tiểu quái vật không tồi rồi. Trên mặt Đường Tam lộ ra một nụ cười mỉm và đưa thủy tinh cầu cho Tiểu Vũ, hắn không sợ Tiểu Vũ bị ngờ ở ta đàng thiếu, đối với Tể Vũ hắn tuyệt đối tin tưởng. Bạch quang đồng dạng lại lóe sáng lên, hoàn toàn ngăn cản cái miệng đàm tiếu của các thí sinh. Ánh mắt đang nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ của những người đó nhất thời trở nên quái dị. Cấp 29, 12 tuổi hồn lực đã đạt tới cấp 29, đây là mức mà con người có khả năng đạt tới sao? Có điều, danh hiệu quái vật chẳng phải chỉ xuất hiện trên người Đường Tam và Tiểu Vũ. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Sư phụ, con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ 3. Mở miệng chính là người báo danh kiểm tra trước Đường Tam và Tiểu Vũ, cũng là cô gái khiến cho vị sư phụ trong cửa thứ nhất kinh ngạc. Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ chính thức nhìn thấy dung mạo của nàng, tóc ngắn ngang hai, da cực trắng, dung nhan đẹp đẽ, tuy vóc người không bốc lửa như nữ tử lạnh lùng kia nhưng vô cùng hài hòa, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác thoát tục. Trông thế nào cũng là một cô gái đã qua giáo dục quý tộc cao cấp. Nếu nói cô gái đến cuối cùng kia là một tòa băng sơn, vậy thì nàng chính là trận gió xuân ấm áp. Nụ cười xinh đẹp ấy làm cảm nhiễm tất cả mọi người xung quanh. Mỉm cười đi tới bên Tiểu Vũ, gật đầu với hắn một cái. Tiểu Vũ liền đưa quả tinh cầu cho nàng. Bạch quang sáng ngời lại xuất hiện, mặc dù không mãnh liệt bằng Đường Tam và Tiểu Vũ nhưng cũng tuyệt đối vượt qua hồn lực cấp 25, trông ước chừng khoảng 26 cấp. Đang lúc nàng tính hỏi sư phụ liệu mình có được thông qua tới đợt khảo thí thứ tư hay không, nàng đột nhiên phát hiện thủy tinh cầu trong tay không thấy lâu nữa, một thân ảnh không một tiếng động đã xuất hiện bên cạnh nàng, ngay sau đó bạch quang sáng ngời lại lóng lánh. Quang mang so với nàng khi rót hồn lực vào còn mạnh mẽ hơn vài phần, chính là tiêu chuẩn hồn lực cấp 27. Nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là người cuối cùng đi với Đái Mục Bạch tới nơi này, cô gái lạnh như băng kia. Trên mặt vị sư phụ phụ trách khảo thí không che giấu được vẻ kinh ngạc. Quái vật hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Một lần có tới 4 người. Tốt, tốt, xem ra có vẻ hay ho đây. Mục Bạch, dẫn bọn họ đi tới cửa kiểm tra số 4 đi. Vâng. Đái Mục Bạch cung kính đáp lời. Tà mâu có chút phức tạp nhìn cô gái lạnh lùng kia, lúc này mới xoay người đi vào phía trong của học viện. Lúc này không còn lời phàn nàn của thí sinh nữa, thực lực đã nói lên tất cả. Trong bốn thí sinh, cũng chỉ có quan hệ giữa Đường Tam cùng Mục Bạch coi như có chút thân mật, một bên đi theo hắn vào bên trong, một bên hỏi. Đái đại ca, khảo thí tổng cộng chỉ có 4 đề mục thôi sao? Đái Mục Bạch gật đầu, nói. Tổng cộng chỉ có 4 cửa. Cửa thứ nhất ngươi đã thông qua, chính là hồn lực không đủ 21 cấp, hoặc là quá 13 tuổi thì bị loại. Cửa này loại nhiều người nhất. Cửa thứ hai, chính là tiến hành khảo nghiệm hồn lực cùng vũ hồn. Hồn lực cho dù cường đại cũng không đủ chứng minh tiềm lực phát triển trong tương lai, cửa này chính là kiểm tra vũ hồn, chỉ có vũ hồn có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, hơn nữa trước khi tu luyện có phương hướng phát triển vũ hồn chính xác thì hồn sư mới có thể tiến vào cửa thứ ba. Đương nhiên, nếu có vũ hồn cực kỳ đặc thù, quái dị thì cũng có thể được thông qua. Tiểu áo chính là vì vũ hồn đặc biệt mà được nhận. Đối với lời Đái Mục Bạch nói, Đường Tam rất dễ dàng hiểu được, dù sao, về phương diện này đại sư cũng đã giảng dạy cho hắn rất kỹ càng. Đồng dạng vũ hồn, nhưng lựa chọn phương hướng phát triển khác nhau, thành tựu trong tương lai cũng bất đồng. Cửa thứ hai chính là kiểm tra vũ hồn của bản thân thí sinh mạnh yếu thế nào cùng với hai cái hồn hoàn có hay không phát sinh xung đột có thể ảnh hưởng đến sự tu luyện của bản thân sau này. Đái đại ca, nhưng vũ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, hẳn là thuộc loại không có tiềm lực phát triển nhất. Tại sao? Đái Mục Bạch sang sảng cười, nói. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, thực lực của ngươi như thế nào ta lại còn không biết. Học viện quy định, nếu thí sinh báo danh có hồn lực vượt qua cấp 2 mù ở Hải Lâm, vậy bất luận vũ hồn là gì, đều có thể trực tiếp thông qua cửa thứ 2 và thứ 3. Như là một loại ưu tiên, mặc dù phẩm chất vũ hồn có chênh lệch một ít, nhưng ngươi có hồn lực cường đại, nhờ vào ưu thế hồn lực, như trước đều có thể trở thành một gã hồn sư cường đại. Tiểu Vũ nhịn không được hỏi. Vậy cửa thứ 3 khảo thí cái gì? Đái Mục Bạch nói. Cửa thứ 3 khảo nghiệm cách ứng dụng vũ hồn của bản thân thí sinh. Có được hồn lực cùng tiềm lực phát triển vẫn không đủ, đồng thời còn phải tự mình khống chế vũ hồn. Cấp bậc càng cao thì vũ hồn càng khó điều khiển, rất dễ dàng xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu với vũ hồn, không thể khống chế được đến một trình độ nhất định, vậy chứng tỏ hồn sư tự mình tu luyện không chăm chỉ. Đệ tử như vậy cũng không được thu nhận. Đường Tam lập tức hiểu được ý hắn, như Đái Mục Bạch nói, vũ hồn rất khó khống chế, tựa như vũ hồn thứ 2 của hắn chính là trôi truy tử quái dị. Bản thân nó nặng vô cùng, hơn nữa theo hồn lực của hắn gia tăng thì sức nặng của truy tử cũng không ngừng tăng lên. Đường Tam tự hỏi, cho dù có sử dụng loạn phi phong truy pháp, dưới trạng thái đỉnh phong nhất, hắn cũng chỉ có thể đem chuôi truy tử này huy động 3 lần. Không đợi tờ ý hế U Vũ hỏi lại, Đái Mục Bạch trực tiếp nói về cửa khảo thí thứ 4. Thứ 4 là khảo nghiệm kinh nghiệm thực chiến. Có vài vị đệ tử vũ hồn bản thân rất tốt, đối với vũ hồn khống chế cũng tốt. Nhưng từ nhỏ sinh sống trong gia đình quý tộc, lớn lên trong nhung lụa. Đối với thế giới bên ngoài căn bản là không hiểu một cái gì, càng không phải nói tới chiến đấu. Đệ tử như vậy học viện cũng không thu. Viện trưởng đại nhân đã nói qua, tiểu xanh quán dưỡng, chiều chuộng quá mức, là một điều không nên. Chương 77, Bất động minh vương Triệu Vô Cực, 1. Nghe Đái Mục Bạch nói xong, 4 người đều trầm mặc, nhưng chỉ trong chốc lát Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng trước. Các ngươi đây là tuyển đệ tử hay tuyển lão bà? Sao mà nghiêm khắc? Khó trách vị sư phụ ở cửa trước nói các ngươi nơi này chỉ lấy quái vật. Có thể thông qua 4 cửa khảo hạch này, sợ là cũng chỉ có quái vật. Ta muốn hỏi một chút, học viện Sử Lai Khắc hiện giờ có bao nhiêu đệ tử? Hàng năm có thể chiêu thu được bao nhiêu đệ tử? Lần này đến phiên Đái Mục Bạch cười khổ. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta từ khi thành đến bây giờ, qua 20 năm, tổng cộng thu 42 đệ tử. Chia đều một năm hơn 2 người một chút. Năm nay các ngươi 4 người nếu đều được thu, chính là kỷ lục. Từ 2 năm trước học viện không thu được đệ tử. Trước mắt đang học tập ở học viện còn có 3 đệ tử. 3. Ngoại trừ Băng Lãnh thiếu nữ, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Nhu Mị thiếu nữ gần như đồng thời kinh hô. Đái Mục Bạch tự dễ ước, cười cười. Cả Đấu La Đại Lục, chỉ duy nhất học viện chúng ta là sư phụ nhiều hơn đệ tử. Cho dù sau này, có chiêu thu các ngươi, số lượng đệ tử của học viện cũng tuyệt không vượt qua sư phụ. Đường Tam hỏi. Như vậy, học viện làm sao tồn tại? Không có người học sẽ không có nguồn thu. Đái Mục Bạch đáp. Nếu không vậy, ngươi nghĩ tại sao học viện lại ở tại thôn nhỏ này? Chính là vì thiếu ngân quỹ. Nếu không phải gia đình ta hỗ trợ một chút, sợ rằng học viện đã đóng cửa từ năm ngoái. Năm nay nếu không chiêu thu được đệ tử, vậy 3 người chúng ta chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc. Vậy tại sao học viện không hạ thấp yêu cầu nhập học? Ta xem người báo danh cũng không ít đâu. Nhu Mỹ thiếu nữ nghi hoặc nói. Đái Mục Bạch toát ra một tia thần sắc tôn kính. Viện trưởng đại nhân nói, bất luận thế nào cho dù học viện Sử Lai Khắc phải đóng cửa cũng tuyệt không thu phế vật, chỉ cần quái vật. Ngươi biết điều kiện tốt nghiệp học viện là gì không? Chúng ta nơi này không phải là trung cấp hồn sư học viện, cũng không phải cao cấp hồn sư học viện. Bởi vì yêu cầu của chúng ta cùng bọn chúng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần đệ tử dưới 13 tuổi có thiên phú dị bẩm. Mà điều kiện tốt nghiệp học viện là trước 20 tuổi phải vượt qua cấp 40, đạt tới trình độ hồn tông. Học viện tổng cộng có 62 đệ tử nhưng chính thức tốt nghiệp lại chỉ có 14 người. 14 người này sau khi rời học viện, không một ai không phải là đại nhân vật. Trong đó xuất sắc nhất chính là một vị, bây giờ là trưởng lão trẻ nhất của Vũ Hồn Điện, quyền uy gần bằng giáo hoàng. Còn lại, đều là không cách nào trước 20 tuổi hoàn thành 40 cấp và tử vong khi liệp sát hồn thú. Viện trưởng đại nhân từng nói, không đủ 40 cấp không nên đi ra ngoài, làm mất thể diện của ông ta. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình Đái Mộc Bạch rõ ràng trở nên kích động, đối với viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, hắn hiển nhiên cực kỳ tôn kính. Đường Tam nở nụ cười hướng Đái Mộc Bạch. Ta rất may mắn vì đã tới nơi này. Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng. Vương thất của Vương quốc Ba Lạp Khắc vốn định tài trợ học viện, nhưng yêu cầu đệ tử tốt nghỉ hệ học viện phải hướng Vương thất thuần phục, bị viện trưởng đại nhân trực tiếp cự tuyệt. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta hoàn toàn khác học viện khác, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Đường Tam đột nhiên phát hiện chính mình rất mong được nhìn thấy vị viện trưởng trong lời Đái Mộc Bạch, hắn muốn xem đến tột cùng là cái dạng người gì có thể kiên trì cố chấp trong 20 năm thành lập một tòa học viện như vậy. Đến nơi rồi. Đái Mộc Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống, nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 200 thước vuông. Một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế. Triệu sư phụ, ta dẫn người đến tiến hành đệ tứ quan khảo hạch. Ô hát. Năm nay có người tiến tới đệ tứ quan. Mà lại có tới 4 người. Trung niên nhân mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ, có chút kinh ngạc nhìn 4 người trước mặt, tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi. Đái Mộc Bạch nói. Chẳng những bọn họ 4 người tới đệ tứ quan, hơn nữa bọn họ đều là miễn trừ kiểm tra ở đệ nhị và đệ tam quan. Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ ghế đứng lên, vóc người hắn không cao, tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. So với Đường Tam 12 tuổi còn thấp hơn một chút, làm cho người ta có cảm giác hùng tráng. Bả vai rộng lớn như tường thành, áo khoác căn bản không cách nào che giấu cơ thể hùng tráng như cương thiết chú tạo của hắn. Vẻ mặt dù hoa khí, nhưng vóc người hùng tráng vô hình chung gây mọi người áp lực mãnh liệt. 4 người đều vượt qua 25 cấp. Không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít đã thông qua cửa của ta, các ngươi chính thức trở thành đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, khảo nghiệm của ta không có dễ dàng thông qua. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi hồn sư phải dựa vào thực lực của chính mình. Ta khảo hạch chính là năng lực tại phương diện này. Ánh mặt tươi cười đảo qua 4 người Đường Tam. Ta gọi là Triệu Vô Cực. Nếu các ngươi 4 người đều là miễn kiểm thông qua đệ nhị, tam quan. Ta đây tự mình cùng các ngươi thử một chút. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén hương để hiểu rõ nhau. Sau một nén hương, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là các ngươi 4 người liên thủ ngăn cản ta công kích trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, không nên cố gắng dở trò, không ai có thể dùng tốc độ thoát khỏi phạm vi này. Đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức lực một người không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Cơ hội thành công duy nhất của các ngươi là phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Chương 78, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, 2. Triệu sư phụ, như vậy không được. Đại Mục Bạch trần chờ nói. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn. Có cái gì không được? Viện trưởng vắng mặt, ta lớn nhất ở học viện. Ta nói được là được. Được rồi, ta sắp đốt hương rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian, tự mình chuẩn bị đi. Tiểu Bạch ngươi cũng có thể đem thực lực của ta nói cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị. Nói xong những lời này, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cây nhang, dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm nhang xuống đất, không một chút rung động. Làm xong việc này, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ. 4 người Đường Tam cũng không có thấy phương pháp thi kiểm tra của vị Triệu sư phụ có gì đặc biệt, ngược lại Đái Mộc Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hướng 4 người. Các ngươi lại đây một chút. 4 người vây quanh hắn bên người. Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Lần này ta cũng không giúp được các ngươi. Không nghĩ tới Triệu sư phụ cũng muốn tự mình ra tay. Tiểu Vũ cười nói. Vị Triệu sư phụ này sẽ không giống với vị sư phụ ngoài cửa kia là một vị cường giả cấp hồn đế chứ. Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu. Không phải. Tiểu Vũ cười nói. Vậy thì không sợ, thực lực chúng ta 4 người cũng đều đến gần 30 cấp, 4 người đánh một, chỉ cần thực lực không phải cắt xa thái quá, chẳng lẽ không chống nổi trong thời gian một nén hương. Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt có điểm như là nhìn thấy một người ngu. nếu các ngươi tưởng rằng có thể ngăn cả công kích của Triệu sư phụ, vậy thì quá sai rồi.
Không sai, Triệu sư phụ không phải là 60 cấp hồn đế hồn sư, hắn là 76 cấp hồn thánh.
Thú vũ hồn, chiến hồn thánh.
Chính là phó viện trưởng học viện, tổng hợp thực lực đã tiếp cận viện trưởng đại nhân.
Đồng tử Đường Tam bốn người cơ hồ đồng thời co rút lại.
76 cấp.
Trong ấn tượng bọn họ, đừng nói bọn họ chưa tới 30 cấp, cho dù đối mặt đại quân vạn người hồn thánh hồn sư vẫn có thể tung hoành tự nhiên.
Tiểu Vũ không dám tin.
Hắn đã 76 cấp.
Nhìn hắn còn ít tuổi hơn vị sư phụ ở cửa rất nhiều.
Đái Mục Bạch lạnh nhạt.
Tuổi không thể đại biểu thực lực.
Thời gian không còn nhiều.
Ta nói cho các ngươi biết năng lực của Triệu sư phụ, sau đó các ngươi phải lập tức nghĩ ra chiến thuật đối phó hắn, nếu không đừng nói là một nén hương, chỉ cần các ngươi có thể đứng vững trước 3 lần công kích của hắn đã là tốt rồi.
Bốn người Đường Tam sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối mặt với một gã 76 cấp, thánh cấp cường giả, không phải là chuyện đùa.
Trong truyền thuyết của Thánh Hồn Thôn có một vị hồn thánh, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn trước mắt vị này chính là hồn thánh chân thực, nhưng lại là khảo quan tiến hành kiểm tra bọn họ.
Đái Mục Bạch cười khổ nói,
Triệu sư phụ vốn chỉ là giám khảo phụ trách đệ tứ quan mà thôi, đối thủ của các ngươi hẳn là ta.
Chỉ cần có thể cầm cự với ta trong thời gian một nén hương là thông qua.
Nhưng ai biết tại sao hôm nay hắn lại đòi tự mình ra tay.
Vũ hồn của Triệu sư phụ chính là Kim Cương Hùng, là một loại thú vũ hồn cực mạnh.
Toàn thân không hề sơ hở, phòng ngự lực cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ là cùng cấp bậc hồn sư rất khó phá vỡ được phòng ngự của hắn.
Mặc dù Triệu sư phụ không am hiểu tốc độ, nhưng hồn lực của các ngươi và hắn chênh lệch thật sự quá lớn, tại phương diện này cũng không có khả năng nhanh hơn so với hắn.
Triệu sư phụ cực mạnh chính là lực công kích và khả năng phòng ngự.
Tại học viện nổi danh là Bất Động Minh Vương.
Đừng nói là các ngươi bốn người, cho dù có thêm ta, cũng vị tất có thể ngăn trở hắn công kích trong một nén hương. Bây giờ ta chỉ hy vọng là Triệu sư phụ không quá chăm chú công kích các ngươi.
Không có nhược điểm.
Bốn chữ đơn giản đủ để nói lên thực lực cường đại của Triệu Vô Cực.
Thiếu nữ tóc ngắn nhu mỹ đột nhiên kinh hô.
Hắn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đã mất tích 10 năm trước, không nghĩ tới hắn lại là sư phụ ở học viện Sử Lai Khắc.
Lúc trước Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực từng có xích mích với Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt hắn, phái 16 giáo chủ vây công hắn, nhưng lại bị hắn phá vây chạy thoát.
Sau sự kiện đó cũng chẳng để ý gì đến nữa.
Vũ hồn đệ giáo chủ đều là ngoài 60 cấp hồn đế hồn sư cường giả, khi đó Triệu Vô Cực hẳn là khoảng 60 cấp. Bây giờ hắn chắc chắn là càng lợi hại hơn.
Đái Mục Bạch Tiên lặng gật đầu.
Ít nhất, ta chưa bao giờ thấy Triệu sư phụ toàn lực ra tay.
Cho nên các ngươi tự cầu phúc đi.
Triệu sư phụ đạt 7 hồn hoàn, trong đó 2 cái đầu là Bách Niên hồn hoàn, cái thứ 3 và thứ là 4 là Thiên Niên hồn hoàn, còn lại 3 hồn hoàn đều là Thiên Niên hồn hoàn.
Hơn nữa 7 hồn hoàn đều là công kích và phòng ngự.
Các ngươi có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng như thế nào.
Bây giờ các ngươi nhận biết lẫn nhau trước đi, từ tính danh cho đến kỹ năng, xem như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất vượt qua khảo nghiệm của Triệu sư phụ.
Đường Tam mở miệng trước tiên.
Ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp chiến hồn sư hệ không chế.
Tiểu Vũ tiếp theo Đường Tam nói.
Tiểu Vũ, thú vũ hồn Thọ Tử, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công.
Thiếu nữ tóc ngắn do dự một chút mới nói.
Chữ Vinh Vinh, khí vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ.
Cuối cùng thiếu nữ băng lãnh như trước lạnh lùng nhàn nhạt.
Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư cấp 27, hệ mất công, công kích nhanh nhạy.
Trong lúc bốn người tự giới thiệu, kể cả Đái Mục Bạch, ánh mắt đều tập trung tại một người.
Hấp dẫn mọi người chú ý chính là thiếu nữ tóc ngắn, chữ Vinh Vinh.
Đường Tam giật mình.
Vũ hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp.
Nói như vậy, ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Tương truyền, tại Đấu La Đại Lục, chỉ có trực hệ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông mới có Thất Bảo Lưu Ly Vũ Hồn.
Chương 79, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, 3.
Đại sư đánh giá Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ đơn giản một câu.
Đệ nhất cường đại phụ trợ khí Vũ Hồn.
Người bạn tốt nhất của tất cả hồn sư hệ chiến đấu.
Trong 6 tiêu chí của Vũ Hồn Điện, khối lệnh bài của đại sư không có 3 cái, trong đó một cái chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp.
Có thể thấy được uy danh của tông môn này trong vũ hồn giới.
Chữ Vinh Vinh lẻ lưỡi.
Đừng như vậy, ta và người thường cũng không có gì khác nhau.
Ta là lén bỏ nhà đi.
Chờ chúng ta vượt qua khảo nghiệm trước mắt rồi nói.
Vũ hồn của ta đúng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 2 hồn hoàn.
Có thể giúp cho mọi người tăng cường tốc độ và lực lượng.
Tăng phúc khoảng 30%.
Cầm cự khoảng thời gian một nén hương tuyệt không vấn đề.
Tăng 30%, đây là một con số không tệ.
Nhưng Đường Tam lại biết.
Thất bảo lưu ly tháp được sở dĩ được đại sư nhận là đệ nhất cường đại phụ trợ vũ hồn chính là vì mỗi khi tăng thêm một hồn hoàn, chẳng những có thể gia tăng một loại thuộc tính, đồng thời còn có thể làm cho tất cả hồn hoàn trước đó có khả năng tăng lên 10% hiệu quả. Nói cách khác, nếu hồn lực chữ vinh vinh đạt tới 30 cấp, chẳng những có thể tăng phúc thêm một loại thuộc tính, hơn nữa còn tăng tất cả các thuộc tính đều đạt 40%. Riêng việc này thôi, nếu đạt tới 70 cấp thì có thể trong nháy mắt gia tăng 80% cho 7 thứ thuộc tính. Hiệu quả thật là kinh khủng. Nếu có một thất bảo lưu ly tháp hồn sư như vậy phụ trợ, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem tự thân lực lượng tăng lên gấp đôi. Đối với hồn sư càng mạnh, hiệu quả tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp lại càng cao. Tại bất kỳ địa phương nào thuộc hai đế quốc, chỉ cần có thất bảo lưu ly tông hồn sư xuất hiện, đều lập tức trở thành đối tượng tranh thủ của tất cả tổ chức hồn sư. May là, hiệu quả tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp không thể tính chống lên, nói cách khác, nếu có hai gã thất bảo lưu ly hồn sư, tăng phúc cũng chỉ có thể sinh ra hiệu quả theo của vị có hồn lực cao nhất. Nhược điểm lớn nhất của thất bảo lưu ly vũ hồn chính là không có lực công kích, phải được chiến hồn sư bảo vệ, nhưng người tự nguyện bảo vệ thất bảo lưu ly tông tuyệt đối không ít. Trong đó ít nhất có hai vị phong hào đấu la hồn sư. Trên đại lục, thất bảo lưu ly tông tuyệt đối bài danh trong ba tông môn hàng đầu. Về phần thất bảo lưu ly tháp tới 80, 90 cấp sinh ra cái dạng hiệu quả tăng gì cũng chỉ có hạch tâm tông môn bọn họ mới biết được. Đó là bí mật lớn nhất của thất bảo lưu ly tháp. Đái Mục Bạch hít sâu một hơi, nói. Bốn người các ngươi phối hợp không tệ, không lặp lại hệ thống vũ hồn. Làm thế nào ngăn cản công kích của triệu sư phụ các ngươi tự mình quyết định đi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Chữ Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của triệu sư phụ, cố hết sức chế trụ hắn, đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành trực diện công kích. Chu Trúc Thanh, phiền thoái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế. Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh đều gật gật đầu, Chu Trúc Thanh nhìn Đường Tam liếc mắt một cái, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Trong khoảng ngắn thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại chiến thuật đơn giản này. Về phần hiệu quả như thế nào, chỉ có thể dùng thực chiến kiểm nghiệm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được đối thủ cường đại như thế. Đối thủ cường đại tới trình độ nào cũng phải đánh xong mới biết được. Thương lượng tốt lắm. Thanh âm to, gió của Triệu Vô Cực truyền đến, bốn người xoay người nhìn lại, cây hương trên mặt đất đã cháy tới cuối. Sư phụ, có thể bắt đầu. Đái Mục Bạch hướng Triệu Vô Cực gật gật đầu, đồng thời bước nhanh sang một bên xem cuộc chiến. Mặc dù đây là một cuộc chiến đấu không đúng đẳng cấp, nhưng có thể chứng kiến Triệu Vô Cực ra tay, là lực lượng cường công hồn sư, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội học tập này. Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, song thủ hô bác, cổ tay hoạt động một chút, phát ra những tiếng động liên tục khiến người ta phải dùng mình, áp lực vô hình tăng lên vài phần. Triệu Vô Cực lại lấy ra một cây hương, không đợi hắn đốt, chữ Vinh Vinh đã bắt đầu hành động. Thất bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Thân thể phiêu nhiên xoay tròn một vòng, thất thải quang mang huyễn lệ nhất thời từ trong cơ thể nàng phóng thích ra. Chỉ thấy thất thải quang mang ngưng tụ, lòng bàn tay chữ Vinh Vinh đã có một tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang lóe ra quý khí bức nhân, chữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Từ dưới chân nàng mọc lên hai hồn hoàn màu vàng, xoay tròn quanh quanh người nàng. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Hồn hoàn thứ nhất bay lên, bao phủ tại thất thải bảo tháp, tay trái chữ Vinh Vinh chỉ xuống dưới, ba đạo thải quang đồng thời phóng thích ra, phân biệt bao phủ ba người Đường Tam. Tức thời, một cổ năng lượng ấm áp từ tứ chi bách hải dũng manh tràn vào, ba người cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, trong cơ thể hồn lực cũng sôi trào. Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn chữ Vinh Vinh. Hảo gia hỏa, năm nay cũng có thí sinh từ thất bảo lưu ly gia tộc. Tốt, tốt, lần này, Phất Lan Đức lão quỷ nhất định là hưng phấn. Vừa nói, hắn vừa điểm hương đốt nhang, thiện tay cắm lên trên mặt đất. Thất bảo hữu danh, nhị viết, tốc. Ba đạo thải quang đồng thời phóng ra. Đệ nhị hồn hoàn chữ Vinh Vinh bắt đầu phát huy tác dụng. Đường Tam cảm giác thân thể mình tựa hồ mất đi sức nặng, trong lòng than thở. Thất bảo lưu ly tháp quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đệ nhất vũ hồn phụ trợ. Tốc độ và lực lượng đồng thời gia tăng 30%, nhất thời làm hắn cảm giác thực lực mình tăng nhiều. Ngay lúc này, Triệu Vô Cực đã động, cũng không phải hướng bốn người Đường Tam tấn công lại, mà là hai chân nửa quỳ, hai đấm đồng thời hướng mặt đất nện xuống. Chương 80, Bất động minh vương Triệu Vô Cực, 4. Không hay. Đường Tam hô lên, ngay tại lúc Triệu Vô Cực phát động, hắn đã hiểu đối phương muốn làm gì. Đại sư từng nói qua, nếu có một ngày ngươi gặp đối thủ là thất bảo lưu ly tông hồn sư, vậy nhất định phải giải quyết hồn sư của thất bảo lưu ly tông trước tiên. Triệu Vô Cực hiển nhiên không phải chỉ nhằm vào chữ Vinh Vinh công kích, nhưng hắn làm vậy rõ ràng là muốn cắt đứt phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp. Một sợi dây mây lam hắc sắc chợt phóng ra, trên bụi mây chẳng hề có gai, bởi vì nó là hiệu quả của hồn hoàn thứ nhất của Đường Tam, trường đằng như tia chớp quấn quanh hông chữ Vinh Vinh, Đường Tam nhảy lên không trung đồng thời đem theo chữ Vinh Vinh. Oanh âm thanh vang rền, mặt đất chấn động kịch liệt, một vòng màu vàng lan tỏa trên mặt đất hướng bốn người Đường Tam phong đến. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phản ứng rất nhanh, Tiểu Vũ nhảy lên phía trước, Chu Trúc Thanh từ mặt bên xuất động, Đường Tam cơ hồn cùng Tiểu Vũ nhảy lên, ngay cả độ cao cũng không sai biệt lắm. Tiểu Vũ, lên. Đường Tam khẽ quát một tiếng, hai tay tại trước ngực ngỡ lên. Tiểu Vũ căn bản không cần dùng mắt nhìn, cũng biết tay Đường Tam tại vị trí nào, hai người ở cùng nhau 6 năm, sớm đã đạt thành một không phần ăn ý, hai mũi chân điểm một chút lên lòng bàn tay Đường Tam, dựa vào lực đẩy của Đường Tam, giống như mũi tên hướng Triệu Vô Cực phía trước vọt tới. Tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất, tại lúc này nếu bị động phòng ngự, để cho Triệu Vô Cực đem toàn bộ thực lực phát huy, bọn họ cầm chắc không có cơ hội. Không bằng lấy công làm thủ, có lẽ còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Triệu Vô Cực chứng kiến hai đấm của mình không tạo được hiệu quả gì, ngược lại trên mặt lại càng tươi cười. Mắt thấy Tiểu Vũ phóng tới cũng không tránh, hai tay ngược lại thu vào trong người, làm ra bộ dáng tùy ngươi công kích. Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, thân thể co lại, từ không trung quay cuồng vọt tới trước, ngay tại lúc sắp tới Triệu Vô Cực, thân thể mềm mại lúc này mới mở rộng ra, trước mắt nàng đã hoàn thành vũ hồn phụ thể tại không trung, hai chân đồng thời hướng đến cổ Triệu Vô Cực. Hai tiếng rên đau đớn đồng thời vang lên, hai chân Tiểu Vũ chuẩn xác dẫm lên vai Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực lại không hề lo lắng, nhếch miệng cười. Tiểu nha đầu, hình như không có khí lực nhỉ. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, không khí lực sao? Vậy cho ngươi xem có khí lực. Hai chân nàng giống như là dính trên vai Triệu Vô Cực, mũi chân đột nhiên thu vào bên trong điểm lên hai đại động mạch tại cổ Triệu Vô Cực, thân thể mềm mại vặn vẹo một cái, chuyển động không ngừng trên không trung. Nếu chỉ là lực lượng của Tiểu Vũ, tựa hồ không cách nào lay động thân thể Triệu Vô Cực, nhưng giờ phút này, động thủ không chỉ là nàng. Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được toàn thân căng thẳng, tràn ngập đằng mạn gai nhọn đã điên cuồng quấn quanh thân thể hắn, bất luận là cánh tay hay là hai chân, đều bị cuốn chặt. Đằng mạn cuốn chặt cực độ, trận phong thích độc tố gây mê. Đồng thời trên mặt đất đằng mạn mọc lên, đưa thân thể hắn lên cao, làm hai chân hắn rời khỏi mặt đất. Một người dù mạnh, nhưng nếu chân không có chỗ đặt thì cũng vô pháp ổn định thân thể. Thân thể Triệu Vô Cực dưới sự điều động hai chân Tiểu Vũ nhất thời xoay tròn trong không trung. Lúc này, trên người hắn vẫn còn bị lam ngân thảo của Đường Tam quấn quanh, giống như một cái bánh tét màu lam. Có phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp, bất luận là Đường Tam hay Tiểu Vũ, lúc này hồn lực phát huy đã ngoài 30 cấp. Thân thể Tiểu Vũ cấp tốc xoay tròn tại không trung, cố gắng kéo động thân thể của Triệu Vô Cực. Hai tay chống trên mặt đất, trực tiếp đưa chân làm đao chém đến, nếu đổi là người thường khác, đầu tiên cổ sẽ bị hai chân Tiểu Vũ bẻ gãy, cuối cùng đầu sẽ bị quật xuống đất. Một đòn này là Tiểu Vũ đã sử dụng toàn lực. Chuyển động chút cũng vui đấy. Thanh âm Triệu Vô Cực vang lên trong không trung, Tiểu Vũ cảm giác thân thể đang xoay tròn trận cứng đờ, hai chân cũng không cách nào chạm được đối thủ, một cổ lực lượng trận chuyển đến, thân thể vốn lộn về sau của nàng không ngờ lại bị kéo trở lại. Đồng đăng mạn quanh thân Triệu Vô Cực bể tan cảnh, bay tán loạn, hai chân Triệu Vô Cực vững vàng đứng trên mặt đất. Ngay lúc này, sắc mặt Triệu Vô Cực hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng, toàn thân vốn đã kinh khủng, giờ cơ hồ bành trướng gấp đôi, trong phút chốc đã cao thêm một thước, cả người trở nên cực kỳ hùng tráng. Bảy vòng hồn hoàn huyễn lệ đồng thời mọc lên, đúng như lời Đái Mộc Bạch nói, hai hoàng, hai tử, ba hắc, bảy phụ ra hồn hoàn kinh khủng trên người hắn. Đinh 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 đinh. Liên tiếp những tiếng vang trong trẻo từ sau lưng Triệu Vô Cực truyền đến, Tiểu Vũ nhân cơ hội này, mũi chân điểm nhẹ lên đầu vai Triệu Vô Cực, thân thể mềm mại dán lên lưng Triệu Vô Cực nhẹ nhàng đi xuống, đuôi bọ cạp thò ra thăm dò, giống như linh xà quấn ở mắt cá chân trái Triệu Vô Cực, toàn thân đồng thời dùng sức. Tiếng vang trong trẻo dậy đặc nọ chính là công kích của Chu Trúc Thanh. Ngay lúc vừa bắt đầu, tốc độ kinh khủng của nàng đã triển hiện, không hổ là chiến hồn sư thuộc mẫn công hệ, tốc độ của nàng cực nhanh, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng có chút khâm phục. Đáng sợ nhất chính là bất kỳ hành động nào của Chu Trúc Thanh đều không có phát ra tiếng động nào, cả người lặng yên phát ra công kích, không có nửa phần năng lượng hao phí, cũng không có thanh âm phá không của hồn lực. Đái Mộc Bạch sau khi được vũ hồn phụ thể, 10 ngón tay lộ ra lưỡi dao sắc bén như là hổ trảo, mà Chu Trúc Thanh sau khi tiến hành vũ hồn phụ thể, miêu trảo của nàng cũng là dạng nhọn. Chương 81, Bất động Minh Vương Triệu Vô Cực, Nam. Sau khi phụ thể, hai mắt Chu Trúc Thanh đồng thời chuyển màu, mắt trái màu lục, mắt phải màu lam. Tóc dài xõa trên lưng, trong quá trình di động thân thể tạo thành ảo ảnh làm kẻ khác rất khó biết vị trí chính xác của nàng. Mà công kích của nàng cũng cực kỳ ghê gớm. Lợi trảo luôn tìm chỗ yếu hại hạ thủ. Triệu Vô Cực buộc phải phóng ra vũ hồn của mình. Chu Trúc Thanh ra tay rất đúng thời cơ, đúng lúc Triệu Vô Cực phát lực chấn vỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam,
sau khi đẩy lùi Tiểu Vũ, trong nháy mắt bị thoát lực, công kích của nàng cũng không đủ phá vỡ công kích của Triệu Vô Cực. Nhưng ngay sau khi Triệu Vô Cực hoàn thành vũ hồn phụ thể, công kích của Chu Trúc Thanh liền không dễ dàng sinh hiệu quả. Thân thể Triệu Vô Cực như là chế tạo từ cương thiết, dưới sự huy kích toàn lực của nàng, miêu chảo cũng chỉ phá được y phục trên người Triệu Vô Cực. Nhu kỹ của Tiểu Vũ lần đầu thất bại. Bất luận nàng phát lực như thế nào, cũng không cách nào làm thân thể Tỷ Hệ Vô Cực di động chút nào. Kể cả sau khi nàng lật về phía sau, hai tay đánh vào bộ vị quan trọng nơi đùi Triệu Vô Cực, nhưng cũng vẫn chẳng thu được hiệu quả gì. Tiểu Vũ trong lòng khẩn trương nhưng nàng không có biện pháp đối phó. Kỳ thật, cũng không phải nhu kỹ của Tiểu Vũ không mạnh, mà bởi vì nhu kỹ của nàng hoàn toàn bị Triệu Vô Cực khắc chế. Kỹ năng hồn hoàn thứ nhất của Tiểu Vũ phải dựa vào thân thể mềm dẻo khống chế được đối thủ mới có thể phóng thích, thuộc loại nhất kích tất sát, một đòn là giết. Nhưng lực lượng của nàng so với Triệu Vô Cực chênh lệch quá lớn, cho dù có Đường Tam trợ giúp, cũng không khống chế được Triệu Vô Cực. Trừ khi hồn lực của nàng có thể đạt tới trình độ của Triệu Vô Cực, nếu không đối với Triệu Vô Cực không hiểu, nhu kỹ của nàng đúng là hiệu quả kém cỏi nhất. Lam Ngân Thảo bị phá, sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên tái nhợt, nhưng hắn không có chút nào do dự vọt tới trước. Đằng mạn thô to lại xuất hiện trên người Triệu Vô Cực, làm cho thân thể đang chuẩn bị phát lực của hắn trì trệ trong chốc lát. Đúng là hiệu quả của Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn hoàn kỹ năng. Dựa vào thời cơ trong chớp mắt này, Đường Tam đã đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, mà Chu Trúc Thanh cũng vô thanh xuất hiện tại sau lưng Triệu Cực, một chảo hướng cổ họng, một chảo hướng bên hai, đều là vị trí hiểm yếu của con người. Thừa dịp Triệu Vô Cực còn không có tránh thoát Lam Ngân Thảo, Đường Tam chợt hướng ngực Triệu Vô Cực huy xuất một quyền. Triệu Vô Cực cười to sang sảng, cũng không vội tránh thoát Lam Ngân Thảo, ngực vươn ra, rõ ràng là hắn muốn nhìn xem Đường Tam có bao nhiêu lực lượng. Đường Tam đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, Triệu Vô Cực tiếng cười tăng ấm, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, một quyền nhìn như toàn lực của Đường Tam đánh vào ngực mình, nhưng lại nhẹ vô cùng, mà hắn lại đem hồn lực tập trung tại trước ngực, nhất thời có cảm giác dùng sai lực xuất hiện. Đương nhiên lực lượng của Đường Tam và Tiểu Vũ không đủ lay động thân thể Triệu Vô Cực, nhưng nếu là lực lượng của chính hắn thì lại khác. Đường Tam đánh ra một quyền đột nhiên biến thành trường, trường hút ngược về phía sau, khống hạc cầm long xuất ra ngay lúc Triệu Vô Cực dụng sai lực, nhất thời kéo thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo một cái. Đồng thời chân phải đưa ra phía trước, đá vào chân Triệu Vô Cực. Cho dù hồn lực Triệu Vô Cực mạnh mẽ, dưới tình huống này cũng mất đi thăng bằng. Đường Tam nắm bắt thời cơ một điểm cũng không thua Chu Trúc Thanh, dựa vào khống hạc cầm long xào rượu, hắn đem lực lượng của mình cộng với Triệu Vô Cực đã lay động được thân thể Triệu Vô Cực. Khởi! Đường Tam hét lớn một tiếng, hai vai dùng sức đem thân thể Triệu Vô Cực nhấc lên. Tiểu Vũ! Lần đầu tiên Triệu Vô Cực hoàn toàn cách mặt đất, rốt cục kỹ năng của Tiểu Vũ có không gian phát huy. Hai chân thon dài trong nháy mắt quấn quanh bên hông Triệu Vô Cực, hai tay nắm cổ hắn, trên người quang mang hồn hoàn thứ nhất đại phóng, mang theo thân thể Triệu Vô Cực kịch liệt xoay tròn tại không trung ba vòng, hướng đỉnh đầu Triệu Vô Cực xuống phía dưới nặng nề nện xuống mặt đất. Công kích lúc trước của Chu Trúc Thanh mặc dù không tạo được phá hư hiệu quả, nhưng cũng quấy nhiễu Triệu Vô Cực. Hợp lực ba người rốt cục hoàn thành một đợt công kích. Một cây Lam Ngân Thảo khá to hình thành trước một sát na lúc Tiểu Vũ mang theo thân thể Triệu Vô Cực sắp đánh xuống đất quấn quanh eo nàng. Đỉnh đầu Triệu Vô Cực xoay tròn đâm xuống đất, mà Tiểu Vũ được Lam Ngân Thảo giữ lại, tại không trung xoay người một cái phiêu nhiên hạ xuống. Oanh! Thân thể khổng lồ sau khi vũ hồn phụ thể của Triệu Vô Cực nện thẳng xuống đất, cả đầu hoàn toàn ngập vào trong bùn đất. Tiểu Vũ phiêu nhiên hạ xuống phía trên đầu Đường Tam, mũi chân điểm tại vai phải Đường Tam, song trưởng giang ra giữ thăng bằng, từng ngụm thở hào hẹn. Công kích vừa rồi nàng đã sử dụng toàn lực, nếu không nhờ sự xảo diệu của khống hạc cầm long của Đường Tam, nàng cũng vô pháp hoàn thành kỹ năng mà bản thân phải tập trung hai hồn hoàn. Tiểu Tam, có phải chúng ta ra tay quá nặng? Tiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi. Đường Tam lắc lắc đầu. Triệu sư phụ còn chưa có dùng hoàn kỹ mà. Hắn liếc mắt nhìn cây nhang bên kia. Lúc này cây nhang chỉ mới cháy được 1/3 mà thôi. Nhưng đợt liên thủ vừa rồi, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ba người đã đem hết toàn lực sử dụng rồi. Lam Ngân Thảo ký sinh trên người Triệu Vô Cực rất nhanh bị Đường Tam thu hồi. Hắn hoàn toàn không muốn Lam Ngân Thảo của mình lại bị đối thủ phá nát, mặc dù Lam Ngân Thảo tiêu hao hồn lực không nhiều lắm, nhưng nếu luôn bị phá hư đối với hồn lực Đường Tam vẫn còn là tiêu hao phi thường lớn. Song trưởng Triệu Vô Cực chống lên mặt đất, đem đầu mình kéo lên. Lúc trước mấy người Đường Tam không có nhìn kỹ, lúc này mới thấy hình dáng vũ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực toàn thân đều bao trùm một tầng tông mao dày đặc, thân cao hơn 2 thước rưỡi, toàn thân cơ bắp nổi cuộn, con ngươi màu vàng phóng thích khí tức bá đạo, bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể. Chương 82, ám khí của Đường Tam, 1. Đôi bàn tay Triệu Vô Cực trở nên to lớn vô song, nhìn giống như hai cái quạt. Theo như lời ước hẹn với Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không xuất hồn lực,
hắn chọn người yếu nhất trong bọn là Chu Trúc Thanh đánh tới trước, thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ phải dùng tới vũ hồn phụ thể. Đối với 76 cấp hồn lực như hắn mà nói, mấy người 27 cấp hồn lực quả thật là rất yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, có chăng là hoạt động cơ thể một chút.